Chương 429, bạo phong nhãn cuộc chiến này đánh kỳ thật không có như vậy hùng vĩ, không giống trong phim ảnh diễn như thế súng pháo cùng băng lên, cũng không có hàng ngàn hàng vạn người điểm súng hò hét xung phong. Nhưng là mấy chục hơn 100 người xung phong, mấy chiếc tạ cùng xe bán tải đối chiến, nhưng cô đánh ra thảm thiết tình hình chiến đấu. Như loại này rõ ràng chỉ là một tiểu đội quy mô, nhưng cứng rắn muốn đánh tới một người cũng không chịu rút lui chiến đấu quá là hiếm thấy. Rõ ràng chỉ là doanh cấp đại đội quy mô tiến công, vẫn chỉ là thăm dò thức tiến công, nhưng cứng rắn muốn đánh một người cũng không còn, loại này trận chiến không chỉ là hiếm thấy, mà là không nên phát sinh. Xe bán tải bắt đầu di chuyển nhanh chóng, hoàn toàn không có bọc thép xe bán tải chỉ có thể dựa vào tính cơ động cùng cường đại lực công kích cùng địch nhân tạ của nhau. Mà người khiêu chiến hai cùng siết cơ giờ lửa khống chế hệ thống đều rất tiên tiến, cũng có trong lúc tiến lên xạ kích năng lực, cái này hai hình tạ tuyệt đối có năng lực đánh trúng di động bên trong xe bán tải. Nếu như muốn di động, đương nhiên không thể chỉ tại một cái trong phạm vi nhỏ xoay quanh, mà xe bán tải bên trên chống tăng đạn đạo chỉ cần còn không có đánh hết, liền có thể dẫn ra địch nhân lực chú ý, liền có thể khiến cho địch nhân không thể không đem lực chú ý thả trên người mình. Xe bán tải cấp tốc biến mất tại cao viễn ngoài tầm mắt, hai chiếc xe bọc thép cũng bắt đầu nhanh chóng cơ động, phân biệt hướng hai bên chạy tới, nếu như về số lượng ở thế yếu, vậy liền không thể tìm kiếm duy trì cái gì trận hình, đây không phải quy mô lớn tạ đột kích, đây là xe bọc thép đối với tạ bộ đội triển khai du kích chiến. Cao viễn bây giờ thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Ta không rõ, có ai có thể cho ta giải thích một chút sao? Chúng ta quân đội bạn không thể không chống đi tới không cho địch nhân tới gần, bởi vì bọn hắn nhất định phải cho chúng ta sáng tạo không gian sinh tồn, nhưng là địch nhân tại sao muốn như thế đánh? Bọn hắn tại sao muốn như thế? Cao viễn nói xong, mà hắn sau khi nói xong, có thể trả lời hắn cũng chỉ có cờ lù. Bởi vì, chúng ta khả năng ở vào mắt bao tác, địch nhân muốn là tại chuẩn bị một lần cỡ lớn tiến công hành động, thanh khiết công muốn tiến công, hệ thái dương đương nhiên muốn phòng thủ, nơi này vốn chính là song phương tập kết trọng binh tiền tuyến, tại một trận đại chiến sắp buộc phát thời điểm, chúng ta xông đến song phương ở giữa, như vậy, ngay tại lúc này bộ dáng này. Cờ lù thở dài, sau đó hắn tiếp tục thấp giọng nói, đây là một trận quy mô lớn chiến dịch, thanh khiết công không thể cho phép bên người của mình có không rõ số lượng, không rõ nơi phát ra, không rõ mục đích quân địch tồn tại, cũng chính là chúng ta, bây giờ thanh khiết công phát hiện chúng ta, vậy liền nhất định phải đem chúng ta toàn diện, chí ít cũng là tra ra số người của chúng ta cùng trang bị, suy đoán ra mục đích của chúng ta về sau, lại đem chúng ta đánh tan trục xuất khỏi cái này một chỗ mang. Đây là một trận trước khi đại chiến tất nhiên sẽ phát sinh, song phương điều tra cùng phản trinh sát, thăm dò cùng phản thăm dò, tại mấy chục cây số thậm chí dài đến hơn 100 km trên chiến tuyến lặp đi lặp lại trình diễn. Cao Viễn đã hiểu, hắn thấp giọng nói, ngươi nói là bọn hắn muốn tại đây một vùng tiến hành đại quyết chiến. Đúng vậy, ít nhất là quyết định thắng bại đi hướng trọng yếu chiến dịch. Hệ Thái Dương không thể đem thanh khiết công đặt vào trên địa bàn của mình đến đánh trận đánh này, mà thanh khiết công là ở vào thế công. Theo chúng ta đã thu hoạch tình báo, thanh khiết công lần trước sách lược là tập kích, nhưng bọn hắn tập kích thế công bị hệ Thái Dương công ty lặp đi lặp lại đột kích, gây rối, phá hoại. Mà lần này thanh khiết công lựa chọn thận trọng từng bước, trọng binh thúc đẩy chiến thuật, làm như vậy rất chậm, không có tính bất ngờ có thể nói, nhưng hệ Thái Dương công ty không cách nào dựa vào tập kích quấy rối đến phá hoại thanh khiết công thế công, bọn hắn chỉ có thể bị ép chính diện lên chiến. Đúng lúc này lại truyền tới tiếng nổ, Cao Viễn có thể phân biệt ra được, đó là đạn đạo tiếng nổ. Không phải tạ pháo khai hỏa thanh âm, nổ tung vang lên hai lần, sau đó là bốn lần tạ pháo khai hỏa thanh âm, sau đó lại là một tiếng nổ tung. Cỡ lù thở ra một hơi, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nói, 9 phút, chiến đấu như cũ tại kéo dài, bờ tờ giờ 90 xe bọc thép còn chưa đầu nhập chiến đấu, chúng ta còn có thời gian. Cao Viễn thấp giọng nói, như vậy, hệ Thái Dương công ty đại bộ đội ở đâu? Đương nhiên là tại Thanh Khiết công chủ công phương hướng bên trên, đây là một trận phát sinh ở trên thảo nguyên chiến đấu, mà lại là tạ cùng xe bọc thép quyết đấu. Hệ Thái Dương công ty muốn dựa vào bộ binh chống tăng, lại có chút ít tạ xem như cơ động lực lượng làm phụ trợ lời nói, bọn hắn nhất định phải nhận rõ Thanh Khiết công chủ công phương hướng, nếu không thì hệ Thái Dương công ty làm như thế nào ngăn trở Thanh Khiết công tiến công đâu. Đây là chiến dịch cấp bậc chiến thuật vấn đề, Cao Viễn đương nhiên không có khả năng nắm giữ chiến dịch cấp chi thức dự trữ cùng ánh mắt, hắn chỉ là cái tiểu đội trưởng, không phải lữ trưởng cùng sư trưởng. Sau khi nói xong, cỡ lù khẽ thở dài, nói, để chúng ta kiên trì nửa giờ, vậy đã nói rõ hệ Thái Dương công ty bộ đội thiết giáp có thể tại nửa giờ trái phải đổi tới. À, nếu là sao Thiên Vương bộ đội bọc thép điều tra liền, đó chính là sao Thiên Vương bộ đội tại đây một vùng bố phòng. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ngươi như thế nào phán đoán? Cái này còn không đơn giản. Bọc thép trinh sát liền làm người nào phục vụ? Đương nhiên là vì tạ bộ đội thiết giáp phục vụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọc thép điều tra liền sẽ xứng thuộc cho một cái bộ binh đoàn sao? Còn có, theo ta được biết, sao Thiên Vương bộ đội là hệ Thái Dương trong công ty số ít có nắm giữ thành kiến chế tạ bộ đội thiết giáp một cái. Một cái? Phân bộ công ty. Cỡ lù không biết như thế nào định nghĩa hệ Thái Dương công ty bộ đội. Sau cùng hắn đem sao Thiên Vương bộ đội định nghĩa thành phân bộ công ty, từ trên một loại trình độ nào đó tới nói như vậy giống như hoàn toàn không sai. Hà Anh Kiệt nói là nhanh chóng phản ứng bộ đội, như vậy không sai, sao Thiên Vương bộ đội rất nhanh liền có thể đổi tới. Nói đến đây, cỡ lù đột nhiên nói, ngươi biết không? Cái gì? Bởi vì máy bay trực thăng xuất hiện, cũng bởi vì máy bay đã kích mục tiêu dưới đất thủ đoạn càng ngày càng cao hiệu quả, tạ tụ quần quyết chiến vốn là đã không có khả năng xuất hiện, các nước đều trên diện rộng cắt giảm tạ số lượng, mà lại tạ cũng rất không có khả năng giống đệ nhị thế chiến như thế bị tập trung sử dụng. Khác thức tạ đại quyết chiến vốn là không có khả năng lại xuất hiện, nhưng là bởi vì người ngoài hành tinh phá hủy chúng ta toàn bộ không trung lực lượng, như vậy tạ tốt nhất sử dụng phương thức liền trở về đệ nhị thế chiến phương thức. Cỡ lù nói xong, hắn yên lặng một lát, đắng chát cười cười, nói, lần trước sử dụng tạ quyết đấu song phương là đến quốc cùng Su Mèn, mà lần này là một cái tổ chức bí mật cùng một cái lính đánh thuê công ty. Cao Viễn cười khổ nói, ta chỉ quan tâm hệ Thái Dương công ty có bao nhiêu chiếc tạ, nếu như muốn tiến hành một lần tạ đại quyết chiến lời nói, có thể ngăn trở hay không thanh khiết công dòng lũ sắt thép. Cỡ Lù quay đầu hướng về phía Dễ Nạ Tổ lớn tiếng nói, này, Dễ Nạ Tổ, sao Thiên Vương có bao nhiêu tạ? Dễ Nạ Tổ nhìn một chút Cỡ Lù, sau đó hắn lớn tiếng nói, hai cái tạ đoàn, một đoàn 90 chiếc, một cái tự mình súng lựu đạn đoàn, hai cái dẫn dắt pháo đoàn, một cái 122mm pháo tên lửa đoàn, một cái trang giáp đoàn, một cái mổ tờ hóa bộ binh doanh, một cái đặc chủng đại đội, hai cái bộ binh đoàn, một cái công binh doanh, một cái thông tin doanh, à, phần lớn là Thần Châu người, nếu như ngươi hỏi ta sao Thiên Vương bộ đội vì cái gì bây giờ mạnh như vậy, đó là bởi vì đạt được Thần Châu ủng hộ, tại một năm trước đó, Thần Châu trên cơ bản đã đem Châu Phi toàn bộ nhân viên đều giao cho sao Thiên Vương, ngươi muốn hỏi Thần Châu vì cái gì làm như thế, vậy thì phải hỏi giam hoặc là bên cạnh ngươi bị kia. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 430, điểm dẫn nổ Cao Viễn thật coi là cái gọi là sao Thiên Vương bộ đội khả năng có như vậy 1.000 người, 2.000 người, sau đó đều là bộ binh, có lẽ bên trong có không ít giải nghệ lính đặc chủng, nhưng dù sao cũng phải tới nói, liền là một cái lính đánh thuê xây dựng đội ngũ nha, có thể mạnh bao nhiêu. Bởi vì Cao Viễn gặp phải cái thứ nhất lệ thuộc vào sao Thiên Vương bộ đội, liền là dạ vỗ lộ sao Thiên Vương thứ 12 tiểu đội, đây là một chi thuần người Nga tiểu đội, cái kia Cao Viễn tự nhiên cho rằng đây chính là một chi hệ Thái Dương trong công ty phổ biến nhất đội ngũ tạo thành phương thức. Thế nhưng là dựa theo Dễ Nạ Tổ nói tới, sao Thiên Vương rõ ràng liền là một cái tập đoàn quân quy mô A bị hù dọa là không thể nào, bởi vì sao Thiên Vương bộ đội càng mạnh, Cao Viễn liền càng ngày càng kinh hỉ. Lợi hại như vậy, nửa mừng nửa lo Cao Viễn lập tức gấp giọng nói, cái nào cũng có cái gì ta. Một cái tạ đoàn trang bị là T-72, Bit Ivan cung cấp, đây không phải bí mật, một cái khác tạ đoàn trang bị chút ít V-4, cùng với tuyệt đại đa số 59 tạ. Dễ Nạ Tổ giang tay ra, nói, trên cơ bản cứ như vậy, trong một năm không có khả năng phát sinh lớn thay đổi, cho nên, có thể đến chi viện chúng ta, chỉ có thể là sao Thiên Vương bộ đội, bởi vì cái khác bộ đội đều lấy bộ binh làm chủ, chỉ có sao Thiên Vương bộ đội nắm giữ hoàn chỉnh tạ bộ đội biên chế. Ngay tại mấy câu trong thời gian, nơi xa lại chuyển tới vài tiếng nổ tung, sau đó không trung lại thêm mấy đạo khói đen. Cao Viễn bị tiếng nổ dẫn tới quay đầu nhìn sang, sau đó đạt được tin tức tốt hưng phấn trong nháy mắt bị hòa tan còn thừa không có mấy. Nhìn khói đen vị trí liền biết, đây không phải là địch nhân có khả năng xuất hiện vị trí, nhưng là dựa theo thời gian tới nói, địch nhân tạ sớm nên đến đây, thế nhưng là địch nhân tạ chưa từng xuất hiện. Vậy đã nói rõ Hà Anh Kiệt bọn hắn chặn đánh là hiệu quả, mà lại là cực kỳ hiệu quả. Cao Viễn nhìn về phía Haji, Kệ Ản lớn tiếng nói, thế nào? Vì cái gì không thông báo tình huống? Cỡ Lù phiên dịch Cao Viễn lời nói, mà Haji Kệ Ản lập tức lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ngươi nên tới xem một chút. Cao Viễn lập tức đi tới. Haji Kệ Ản chuyển đổi bất đồng máy bay không người lái chuyển về hình ảnh, hắn chỉ vào một mảnh rõ ràng là quân địch tạ tập kết chia xuống đất mới nói, nơi này có địch nhân rất nhiều chiếc tạ, tại chúng ta phía trước khoảng chừng 7 km chỗ, đây là vừa mới chạy đến, hơn nữa còn tại tập kết bên trong. Sau khi nói xong, Haji Kệ Ản nuốt ngụm nước bọt, hắn chuyển đổi hình ảnh, nói, nơi này, chúng ta phía trước chiến trường, địch nhân vừa mới bắt đầu có 16 chiếc tạ, nhưng là phái ra 8 chiếc đến tiến công chúng ta về sau, còn lại 8 chiếc tiên tiến người khiêu chiến cùng siết cơn giờ không nhúc đích, chúng ta quân đội bạn vừa rồi kích hủy 7 chiếc, bây giờ chỉ có địch nhân 1 chiếc tạ còn tại ngoan cố chống lại, nhưng là ngươi nhìn nơi này. Thứ 3 chiếc máy bay không người lái hình ảnh chuyển một cái, trên mặt đất quần quần bụi mù biểu hiện ra chí ít có mấy chục chiếc tạ ngay tại chạy đến. Haji, Kệ Ản đem tay trái bung lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ phải nói, ta không biết, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta không biết địch nhân muốn làm gì, bọn hắn một nhóm tiếp một nhóm đem tạ phái tới, thủ lĩnh, như thế không đúng, như thế là không bình thường. Tạ cùng xe bọc thép quyết chiến, đây không phải là người khả năng đuổi theo, đó là cùng bộ binh hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu, bởi vì song phương giao chiến khoảng cách lấy km tính toán, song phương di động phạm vi ít nhất là mười mấy km tính toán. Cho nên Cao Viễn bọn hắn tạm thời là an toàn, bởi vì Hà Anh Kiệt bọc thép điều tra liền đến, tác dụng lớn nhất liền là có thể đem mặt trận ra bên ngoài khuyết trương 10 km, đương nhiên, đây là tốt nhất cục diện. Hà Anh Kiệt trước tiên ở ngoài 3 cây số tan rã địch nhân lần thứ nhất thế công, đem địch nhân đối với tinh hỏa tiểu đội thế công chuyển tới trên người mình, sau đó cấp tốc di động, đem mặt trận hướng về phía trước, hướng hai bên kéo ruôi. Cho nên Cao Viễn bọn hắn cách chiến trường càng ngày càng xa, nhưng có cái tiền đề, cái này xa chỉ là tạm thời, nếu như Hà Anh Kiệt hai chiếc xe bọc thép một khi bị phá hủy, chỉ còn lại hai chiếc chuyên chở pháo cao xạ xe bán tải, sắp nổi không đến bất luận cái gì kiểm chế tác dụng. Thế nhưng là địch nhân càng lớn quy mô tạ đã trải qua đến rồi, mà lại là thuần túy tạ bộ đội. Cao Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tóm lấy quần áo của mình cổ áo, nói, như vậy chúng ta xe bọc thép đâu? Bọn hắn ở đâu, ta nhìn không thấy. Ta phải nốt tiền đánh cược động tĩnh của địch nhân, còn có, thi đấu thần chống tăng đạn đạo là trước mắt tiên tiến nhất, hắn cơ sở loại hình tầm bắn cũng cao tới 15 km, cho nên hai chiếc xe bọc thép khẳng định muốn kéo xa cự ly, tại địch tạ tầm bắn bên ngoài công kích địch nhân, uy hiếp địch nhân. Hà gì? Kệ Ản nói xong, nhưng hắn như cũ hết sức bực bội, nói, thế nhưng là động tĩnh của địch nhân quá kỳ quái, vì cái gì nhiều như vậy tạ một mực đến chúng ta bên này đâu? Vì cái gì? Cỡ Lù lặng lặng nhìn, nghe, nhưng là lúc này, hắn bỗng nhiên hướng về phía Cao Viễn trầm giọng nói, xin lỗi, ta muốn sửa chữa một cái vừa rồi cách nhìn. Cao Viễn nói, ngươi nói. Cỡ Lù rất trầm thấp nói, ta mới vừa nói nơi này là bạo phong nhãn, đây là không đúng, bây giờ chúng ta vị trí, càng giống như là sóng thần đánh tới đường ven biển, mà lại Cỡ Lù dùng hai tay làm một cái miệng kèn hình dạng, nói: chúng ta hay là ở vào một cái vịnh biển trên bờ cát, địch nhân sóng thần không chỉ có muốn nhào về phía chúng ta, hơn nữa còn sẽ rất mãnh liệt, bởi vì địch nhân đã phát hiện nơi này là hệ Thái Dương công ty nhất định phải phòng thủ địa phương. Bọn hắn không cần biết hệ Thái Dương tại sao muốn tử thủ nơi này, bọn hắn chỉ cần biết hệ Thái Dương công ty nhất định phải bảo vệ nơi này là đủ rồi. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, một mặt thống khổ mà tuyệt vọng nói: chúng ta rút lui. Nghĩa không nắm giữ tài, hiền lành không nắm giữ binh. Làm Cao Viễn nhìn xem Hà Anh Kiệt liền câu nói cũng không kịp nhiều lời, liền mang theo hắn người việc nghĩa chẳng từ nan sông đi lên lúc, Cao Viễn biết mình nên làm cái gì. Chết sống có số, Cao Viễn không muốn để cho huynh đệ của mình cùng chiến hữu chết đi, nhưng là, hắn không thể để cho chính mình biến thành đem toàn bộ hệ Thái Dương công ty kéo vào vũng bùn, nói như vậy, thật sẽ chết rất nhiều người. Có thể Cỡ Lũ lại lần nữa ngăn cản Cao Viễn cử động, hắn lắc đầu, nói: không, không cần phải vậy. Cao Viễn kinh ngạc nói: vì cái gì? Cỡ Lũ thấp giọng nói: à, chúng ta không phải mấu chốt, cho tới bây giờ đều không phải. Sự xuất hiện của chúng ta đưa tới Thanh Khiết Công phán đoán sai, Thanh Khiết Công phán đoán sai làm cho bọn họ hướng nơi này lượng lớn phái binh, mà Thanh Khiết Công cử động khiến cho hệ Thái Dương công ty làm ra tương ứng phản ứng. Bây giờ, trận này sóng thần đã hình thành, Thanh Khiết Công sẽ đem nơi này xem như nơi quyết chiến, xem như chỗ đột phá, coi như chúng ta bây giờ rút lui nơi này, hoặc là chết. Hết, nhưng Thanh Khiết Công như cũ sẽ đem nơi này xem như chỗ đột phá. Đây là một trận quy mô lớn chiến dịch, một trận chiến dịch phát động cần thời gian rất lâu chuẩn bị, nhưng chiến đấu khai hỏa về sau lại là tràn đầy ngẫu nhiên, Cỡ Lũ dù ít từng nói qua, chiến tranh là tràn ngập tính ngẫu nhiên lĩnh vực, bây giờ Thanh Khiết Công cùng hệ Thái Dương công ty chiến tranh đã bằng rồi, như vậy chuyện kế tiếp không liên quan gì đến chúng ta. Cao Viễn cười khổ nói: không liên quan gì đến chúng ta sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Cỡ Lũ nhún vai nói: dĩ nhiên không phải hoàn toàn không liên quan, nếu như Thanh Khiết Công lao đến, chúng ta nhất định phải chết, hệ Thái Dương công ty chặn, chúng ta liền có thể sống xuống tới, không liên quan gì đến chúng ta có ý tứ là chúng ta đã không cách nào trái phải trận chiến đấu này. Cao Viễn lần nữa nhìn về phía phương xa bước lên của khói, sau đó hắn nhìn một chút còn tại tiếp nhận tư liệu thương minh, tỉnh táo suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói: ý của ngươi là nói, coi như chúng ta rời đi, Thanh Khiết Công cũng như cũ sẽ hướng chúng ta cái phương hướng này phát động tiến công, nhưng ta không rõ, nếu như chúng ta rời khỏi nơi này, như vậy hệ Thái Dương công ty hoàn toàn có thể không ứng chiến, bọn hắn có thể chọn lựa vị trí có lợi, tại một nơi khác cùng Thanh Khiết Công quyết chiến, mà không phải bị ép ở nơi này cùng Thanh Khiết Công quyết chiến. Cỡ Lù cười lắc đầu, nói: ngươi nói không sai, dưới tình huống bình thường chính xác hẳn là theo như lời ngươi nói, hệ Thái Dương công ty không cần bị ép ở nơi này ứng chiến, nhưng là, đây là một trận chiến dịch, ngươi hiểu chưa? Đây không phải một lần quy mô nhỏ chiến đấu, đây là quan hệ đến song phương giao chiến vận mệnh đại quyết chiến, đầu này chiến tuyến là song phương giao chiến riêng phần mình kiệt lực duy trì ưu thế, chí ít cũng là bảo trì thế cân bằng mà hình thành, song phương đều đang tìm kiếm đối phương phòng thủ điểm yếu, tại chúng ta đến trước đó, song phương còn không có giao chiến, nhưng chúng ta đến dẫn nổ lần chiến đấu này. Nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải lợi dụng hết thể có thể bắt lấy cơ hội, Thanh Khiết Công vì cái gì hướng nơi này lượng lớn tăng binh, bởi vì bọn hắn nhất định điều động bộ đội, tại hệ Thái Dương chiến tuyến cánh hoàn thành tập kết, chỉ cần đột phá nơi này, bọn hắn liền có thể hướng hệ Thái Dương mặt trận phía sau di động. Xen kẽ công kích hệ Thái Dương hơi nghiêng, kết quả này là hệ Thái Dương công ty không thể thừa nhận, cho nên trận chiến này chỉ có thể ở nơi này đánh, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, hay là có phải có chuẩn bị. Cao Viễn lần này rõ ràng, hắn là thật rõ ràng, thế là hắn hít mạnh một hơi, nói: nguyên lai chúng ta liền là điểm dẫn nổ a. Ha gì? Kệ Hàn hết sức chua xót mà nói: ta vô ý đánh gãy các ngươi, thế nhưng là địch nhân lần nữa phát động công kích, các ngươi nhìn, lần này chỉ ít có, ta đến không hết, có rất rất nhiều tạ hướng chúng ta đến đây. Cỡ Lù liếc một cái, sau đó hắn lẳng lặng nói: bây giờ các ngươi biết vì cái gì địch nhân muốn phát động tính thăm dò tiến công sao? Bởi vì bọn hắn đem nơi này xem như chủ công phương hướng. Cao Viễn gấp giọng nói: chúng ta làm sao bây giờ? Viện quân không đến chúng ta nên làm những gì? Cỡ Lù liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói: không hề làm gì, địch nhân chỉ có tạ, nhưng địch nhân nhất định phải tới vừa rồi xảy ra chiến đấu địa phương nhìn xem, bọn hắn có chính xác tọa độ, còn có tạ hải cốt, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tới, nhưng là không cần khẩn trương, tất nhiên đây là một trận đại chiến dịch, địch nhân lại đem nơi này xem như chủ công phương hướng. Như vậy chạy là không cần chạy, bởi vì tất nhiên chúng ta có máy bay không người lái có thể giám thị địch nhân. Như vậy địch nhân cũng nhất định có máy bay không người lái đang giám thị chúng ta. Cao Viễn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn, Cỡ Lù cười nói: đừng xem, không thấy được. Cỡ Lù dứt khoát hai chân một bàn ngồi trên đất, hắn sau đó hắn một tay chống thương, nhìn xem địch nhân sẽ xuất hiện phương hướng, bình tĩnh nói: các tiên sinh, xem như trận chiến dịch này điểm dẫn nổ, ta thật hy vọng có thể tận mắt chứng kiến trận này đến không nên xuất hiện tại đại quyết chiến, thế chiến thứ hai về sau liền chưa hề phát sinh qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là nhân loại sau cùng ta đại quyết chiến, cho nên, sao không ngồi xuống, làm một cái yên tĩnh lịch. Sử ngươi chứng kiến đâu? Chuyện được đăng bởi Hỉ03Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 431, gần nhìn năm đôi phụ trọng vòng Cao Viễn không cách nào giống Cỡ Lù bình tĩnh như vậy, hắn không ngồi được đến, càng không cách nào liền ngồi ở nơi đó làm các loại. Ngân Hà hay là một bộ rất tỉnh táo lại không có động hợp tác bộ dáng. Cỡ Lù không biết tinh hỏa tiểu đội mang theo cái gì, nhưng là Cao Viễn trong lòng rõ ràng. Cho nên hắn biết, nếu như nơi này thật sẽ trở thành song phương giao chiến chiến trường chính một trong, như vậy hắn nhất định phải mang theo gợi ý rời đi, coi như hắn không cách nào tự mình mang theo rời đi, cũng nhất định phải để cho người ta mang theo rời đi. Cao Viễn cất bước đi đến Ngân Hà bên người, hắn thấp giọng nói: làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Ngân Hà dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Cao Viễn, nhưng nàng một mực nhìn lấy Cao Viễn, lại là không nói một lời. Cao Viễn nhịn không được nói, vì cái gì nhìn ta như vậy, ngươi muốn nói cái gì? Ngân Hà một mặt nghiêm túc nói, tại sao phải làm loại này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu? Không phải không có chút ý nghĩa nào, ý nghĩa rất lớn. Ngân Hà giơ tay lên, nói, không cần nói, ta không thể nào hiểu được, mà lại nói cũng là những cái kia lặp lại rất nhiều lần, không có chút ý nghĩa nào đối thoại, ta biết vấn đề này liền không nên hỏi. Cao Viễn yên lặng nhìn xem Ngân Hà đem ánh mắt ném hướng không thấy được chiến trường. Sau đó đúng lúc này, Haji, Kệ Án nhìn về phía Cao Viễn, hắn mang theo hốt hoảng lớn tiếng hô hào cái gì, Cao Viễn không có cách nào tất cả đều nghe hiểu, thế nhưng là Ngân Hà có thể cho hắn phiên dịch sở hữu đối thoại. Hắn nói, địch nhân đến, rất nhiều tạ, chí ít mấy chục chiếc, chúng ta xe bọc thép không cách nào ngăn cản bọn hắn. Địch nhân công kích lần nữa, lần này không có bộ binh bảo hộ, thế nhưng là mấy chục chiếc tạ lấy một cái rất nhỏ mà lại dày đặc trận hình xung phong, đây là thế chiến thứ hai về sau vẫn còn chưa qua. Cao Viễn quay đầu nhìn về phía không thấy được chiến trường, không phải phương xa, hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy lấy dày đặc đội hình xung phong mà đến tạ. Tạ đại quyết chiến ai, nghe nói sẽ không còn được gặp lại chiến tranh kỳ quan. Nhưng Cao Viễn liền muốn biết một sự kiện, tạ đại quyết chiến là tạ cùng tạ quyết đấu, địch nhân kia tạ đến rồi, nhưng người mình tạ đâu? Nếu như chỉ là địch nhân có tạ, vậy thì không phải là tạ đại quyết chiến, đó là tạ đối với bộ binh nghiền ép. Đúng lúc này, Cao Viễn nghe được tiếng ầm ầm. Tiếng ầm ầm từ phía sau hơi nghiêng truyền đến, Cao Viễn quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một chiếc tạ theo một cái trên đồi nhỏ phương xuất hiện, lấy phi nhanh tư thái, từ nhỏ đồi đằng sau hướng về phía trước vọt mạnh mà xuống. Sau đó là hai cây tạ hồng tháo, ngay sau đó là hai chiếc tạ xuất hiện. Sau đó là bốn chiếc tạ, sáu chiếc tạ. Cứ như vậy trong nháy mắt, Cao Viễn trên người tóc gáy dựng đứng, nổi da gà lên khắp người. Trong khoảnh khắc đó, Cao Viễn đầu tiên là chẳng hiểu ra sao nở nụ cười, sau đó hắn không thể kìm nén khóc giống nghẹn nào. Đến rồi, đến rồi, chúng ta tạ. Cao Viễn chỉ hướng lấy hình cây đinh trận hình đột kích chạy đến tạ tụ quần, hắn hướng về phía Ngân Hà lớn tiếng nói, đây chính là chúng ta tạ, lục chiến chi vương, nhân loại lục chiến trung cực binh khí. Tạ phát ra tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, Tạ Sơn cũng nhìn càng ngày càng rõ ràng, đằng trước nhất tạ bên trên có một cái thật cao ăn kén chảo, dây en bèn đỉnh là một mặt nho nhỏ hừng kỳ. Tạ cố ý lượn quanh cánh mặt, bọn hắn vốn không nhất định theo Cao Viễn bên cạnh bọn họ trải qua, có thể phía trước nhất tạ hay là hơi cải biến một cái phương hướng. Một cái lính thiết giáp đem nửa người nô ra tạ bên ngoài, hắn nhìn thấy Cao Viễn, sau đó hắn tại chỗ rất xa liền hướng về phía Cao Viễn phất phất tay. Cao Viễn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thế là hắn cũng giơ tay lên liều mạng vung đẩy. Tinh hỏa tiểu đội người hoàn toàn giơ cánh tay lên vung đẩy, lớn tiếng gào thét. Tạ càng ngày càng gần, sau đó Cao Viễn cuối cùng có thể thấy rõ tạ toàn cảnh, đó là Cao Viễn chưa từng thấy qua tạ. Hình cây đinh đụ súng, kỹ thuật số ngụy trang sơn, xem xét liền cao đại thượng, xem xét liền công nghệ cao. Tạ ầm ầm theo Cao Viễn trước người không đến 30m ở vị trí lái đi, tại sắp theo Cao Viễn trước mặt chạy qua lúc, nửa người nô ra đụ súng quân nhân thân thể có chút nghiêng chuyển, hắn nhìn chăm chú Cao Viễn, nhếch miệng lên, mỉm cười, đối với Cao Viễn kính cái quân lễ. Cao Viễn đứng nghiêm, đáp lễ. Đầu xe có chút rẽ vào điểm cong, chính là vì cùng Cao Viễn chào hỏi. Không có đối thoại, chỉ có trên con mắt trao đổi, bởi vì dù cho đối thoại cũng không nghe thấy, tạ chạy lúc tạp âm quá lớn. Tao Chấn Giang ở trên mặt đất nằm, hắn cố gắng muốn ngồi dậy nhưng là thất bại, thế là hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, tay phải nắm thành quả đấm, hết sức lớn tiếng nói, lên, giết chết bọn chúng. Tao Chấn Giang lệ rơi đầy mặt, bởi vì tại xa xôi mà xa lạ châu Phi, nhìn thấy một cái thần châu quân nhân mang lấy tạ, rong rổi mà đi đón đánh địch nhân, hắn không cách nào không kích động. Đối với Cao Viễn túi chào quân nhân thu cánh tay về, hắn chui vào tạ khoang thuyền, đóng lại cửa khoang. Mà Cao Viễn tay một mực đặt ở cái chán, cùng hắn động tác là tất cả mọi người, bao quát vừa mới ngồi xuống cơ lũ, lúc này cũng đứng lên, đứng trang nghiêm, đối với mấy cái này cùng hắn vốn không quen biết quân nhân túi chào. Cao Viễn bảo trì tư thế chào thẳng đến sau cùng một chiếc tạ thông qua. Nhưng nhìn xem, Cao Viễn liền phát hiện một vấn đề. Những ngày tạ, nhìn từ xa hụ súng hụ chết người, gần nhìn đội năm phụ trọng vòng. Nguyên lai hay là lão 59A, chẳng qua là 59 cải, nhưng là thuộc về cái kia cải tạo, là lớn sửa đổi hay là ma quỷ sửa đổi bản, cái này Cao Viễn thật nhìn không ra. Sau cùng một chiếc tạ chạy qua, sau đó, ngay tại Cao Viễn trong tầm mắt, mới vừa cùng hắn túi chào chiếc kia tạ hơi có chút giảm tốc, sau đó trực tiếp một pháo liền đánh ra ngoài. Ngay tại Cao Viễn bọn hắn phía trước không sai biệt lắm 1000m vị trí, chính thức tiếp địch, chuyến xe đầu tiên khai hỏa. Không có hò hét, chỉ có động cơ nổ vang, cùng với đại pháo gầm thét. Cao Viễn thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn run giọng nói, tất thắng. Song phương tại khoảng cách 2000m có hơn giao cho lửa, khoảng cách này, đối với 59 tạ tới nói giống như có chút xa, nhưng là Cao Viễn cảm thấy nếu là bên ta trước khai hỏa, vậy liền hẳn là có nắm chắc. Cao Viễn lập tức hướng về phía Haji. Kệ Hàn hô lớn, thế nào? Muốn trực quan nhìn tạ quyết chiến cảnh tượng, còn phải là thông qua máy bay không người lái từ không trung quan sát góc độ, Haji. Kệ Hàn lúc này kích động toàn thân thẳng run, hắn hô lớn, xuất ra đầu tiên chúng, xuất ra đầu tiên chúng. Cao Viễn bước nhanh chạy hướng về phía Haji. Kệ Hàn, mà cỡ lũ cũng đưa tới, đây là dàn ở phía xa, thông qua bộ đàm gấp giọng nói, tình huống thế nào mau nói à, chẳng lẽ muốn để chúng ta rời đi mặt trận, cũng phải đi qua mới có thể biết tình hình chiến đấu à? Haji. Kệ Hàn ở trong bộ đàm nói, xuất ra đầu tiên chúng, địch nhân có 40 chiếc tạ, chúng ta có bao nhiêu? Đừng ở trong bộ đàm nói, nếu như chúng ta chuyển tin bị địch nhân nghe lén, đó chính là cho địch nhân báo tin. Dặn ở trong bộ đàm ngăn cản Haji. Kệ Hàn, mà Haji. Kệ Hàn đương nhiên sẽ không ở trong bộ đàm nói mấy cái này. Haji nhìn về phía Cao Viễn, nói, vừa rồi chúng ta có bao nhiêu chiếc tạ đi qua, ta không có đếm.
Có bao nhiêu?
64 chiếc. Cuối cùng, địch ta trạng thái nghịch chuyển, bây giờ chiếm cứ ưu thế không còn là địch nhân. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 432, lấy máu chiến thuật từ không trung quan sát mặt đất chiến trường, nhìn xem từng chiếc tạ tại cách xa nhau 2000m về khoảng cách khai hỏa, chúng đạn, giấy lên đại hỏa, để cho người ta tràn đầy một loại cảm giác không chân thật. Cao Viễn đem ánh mắt theo máy bay không người lái trong video ném hướng mặt đất. Ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên tiếng pháo bên ngoài, cũng liền còn lại ngẫu nhiên vang lên tiếng nổ. Địch nhân không phải người vô tích sự, nhưng là lần này, địch nhân gặp được đối thủ chân chính, bọn hắn rốt cuộc không thể dùng tạ khi dễ tinh hỏa tiểu đội.
A, C, Haji.
Kệ Hạn phát ra một tiếng tiếc hận than nhẹ, đó là bởi vì có một chiếc quân đội bạn tạ bị kích hủy. Song phương cũng có tạ bị phá hủy, nhưng là số lượng nhiều một phương tất nhiên là chiếm cứ ưu thế, làm đội hình triển khai, sao Thiên Vương bộ đội tạ có thể đem hình cây đinh chuyển đổi thành trước sau xen vào nhau, nhưng lại thể hiện ra một đầu đường vòng cung trận hình, để ép thanh khiết công tạ đánh lúc, số lượng ưu thế có thể thể hiện vì chiến thuật bên trên ưu thế. Số lượng nhiều lúc nào đều là ưu thế, nhất là số lượng nhiều, huấn luyện cùng chiến đấu tố chất bên trên cũng có ưu thế lời nói, vậy liền ưu thế hiển thị rõ. So lục quân huấn luyện cường độ, tỷ lệ xem trình độ, so trang bị trình độ, so cái gì đều được, nhìn về toàn cầu thần châu lục quân sợ có ai. Bọn hắn vọt tới cùng nhau. Cơ Lù thở ra một hơi, hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, địch nhân có người khiêu chiến hai tạ, cái này hình tạ dô bằng hợp lại bọc thép không phải 59 tạ 105mm pháo có thể xuyên thủng. Địch nhân tạ thành lập đội ngũ bên trong có chút ít người khiêu chiến hai tạ, không nhiều, chỉ có 6 chiếc, nhưng là cái này 6 chiếc người khiêu chiến hai tạ tạo thành phiền toái rất lớn. Những cái kia T-55 cơ hồ liền là một pháo một cái, 59-4 chính là căn cứ T-54, 55 tạ phòng chế hình, thế nhưng là 59 trải qua mấy chục năm nhiều lần lớn sửa về sau, bây giờ có thể tính là một loại khác tạ. Đối phó chính mình tiền thân, 59 cải hoàn toàn có thể một pháo một cái đánh, nhưng là đối mặt người khiêu chiến hai, cái này hai hình tạ khoảng cách thế hệ liền hiện ra. Địch nhân T-55 trên cơ bản đã tổn thất hầu như không còn, mà lại là trong thời gian rất ngắn, đoạn đường này đi tới, thường thường đều bị địch nhân đè lên đánh. Cao Viễn lần thứ nhất cảm giác được đè ép địch nhân đánh quái cảm, lần thứ nhất để hắn có mở mày mở mặt cảm giác. Nhưng là bây giờ, tại địch nhân tạ chỉ còn lại có 10 chiếc thời điểm, sao Thiên Vương bộ đội cuối cùng tiến công bị ngăn trở, chẳng những không có phá hủy địch nhân tạ, ngược lại bị địch nhân liên tục kích hủy mấy chiếc. Sau đó sao Thiên Vương bộ đội cải biến chiến thuật, bọn hắn lấy 2-3 chiếc tạ vì một tổ, vọt tới người khiêu chiến hai tạ gần bên đánh. Tạ chiến có cái hết sức một mạc nguyên tắc, nếu như nơi xa không cách nào xuyên thủng ngươi bọc thép, vậy liền tới gần đánh, hướng bên cạnh đánh, hướng mặt sau đánh. Chỉ cần tìm đúng vị trí, luôn có thể xuyên thủng. Đánh xuyên sao? Kích hủy sao? Bốc khói. Kích hủy. Hà gì? Kệ Hạn hưng phấn cầm rú, mặc dù người khiêu chiến hai là hắn mẫu quốc tạ, những cái kia điều khiển tạ người cũng tất nhiên là đồng bào của hắn, thậm chí là đồng bào, thế nhưng là tại cái này người chết ta sống trên chiến trường, thương tình cái gì đã sớm không tồn tại. Song phương cũng có trên đường đi khai hỏa năng lực, mà lại năng lực đều không kém. Nhưng người khiêu chiến 2 có thể tại khoảng cách rất xa bên trên phá hủy 59, 59 nhất định phải vòng tới người khiêu chiến 2 mặt bên hoặc là phía sau mới có thể phá hủy người khiêu chiến 2, liền là điểm này chênh lệch, lại làm cho sao Thiên Vương bộ đội tổn thất nặng nề. Chỉ ít 10 chiếc tạ vĩnh viễn đứng tại xung phong trên đường, nhưng là người khiêu chiến 2 cuối cùng bị từng chiếc liên tiếp phá hủy. Trận này tạ quyết chiến kéo dài mười mấy phút, chờ tiếng pháo triệt để ngừng lại thời điểm, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chúng ta thắng, lần này là chúng ta thắng. Haji, Kệ Hạn hết sức kích động, hắn nhìn phía xa toát ra tường đạo của khói, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhưng hắn rất nhanh liền hưng phấn lên, nói, lần này là chúng ta nghiền ép địch nhân, đúng vậy, lần này là chúng ta nghiền ép địch nhân. Địch nhân 40 chiếc tạ bị toàn bộ phá hủy, mà sao Thiên Vương bộ đội bên này, chả ít nhất còn lại 40 chiếc tạ. Chiến tổn dẫn đầu một so với hai, sao Thiên Vương toàn thắng. Nếu như chỉ so sánh 59 cải cùng người khiêu chiến 2 chiến quả, cũng vẫn là một so với hai, bất quá lần này là người khiêu chiến 2 chiếm ưu, nhưng là, có thể sử dụng 59 cải cùng người khiêu chiến đánh ra cái này chiến tổn so, nên kiêu ngạo là 59, tuyệt không phải người khiêu chiến 2. Cao Viễn nhìn về phía Cơ Lũ. Hắn thấp giọng nói, như vậy, chiến đấu hẳn là kết thúc a. Cơ Lù mặt không hề cảm xúc, hắn nhắm mắt lại, thật dài thở một hơi, chờ hắn một lần nữa mở to mắt về sau, lại là lắc đầu, nói, không, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, có thể địch người cũng đã không có năng lực tiến công a. Cơ Lù chỉ máy bay không người lái màn hình, thấp giọng nói, chúng ta không biết toàn bộ chiến trường thế cuộc, nhưng là ngươi xem bọn hắn kết thúc chiến đấu, nhưng không có lập tức trở về, mà là tại tập kết, gây dựng lại đội hình, ý vị này bọn hắn muốn nên đón vòng tiếp theo chiến đấu. Đúng vậy, máy bay không người lái quay chụp hình ảnh biểu hiện. Những cái kia kết thúc chiến đấu tạ, một lần nữa sắp xếp thành hai cái hình cây đinh đội đột kích hình. Không phải phòng thủ tư thái, càng không phải là kết thúc chiến đấu về sau tư thái, lại là phải lập tức một lần nữa đầu nhập chiến đấu, mà lại là tiến công tư thái. Địch nhân đến cùng có bao nhiêu thực lực, ngay tại như thế một cái địa phương nho nhỏ, đã lặp đi lặp lại đánh 3 lần, địch nhân tổn thất đã rất lớn, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn hướng bên này tiến công sao? Sau khi nói xong, Cao Viễn nhịn không được nói, cái này không phải liền là thêm dầu chiến thuật nha, địch nhân chẳng lẽ muốn từng chút hướng nơi này phái binh, không phải đánh thành thêm dầu chiến thuật à? Ai cũng biết thêm dầu chiến thuật là tối kỵ, Cao Viễn đều biết, chẳng lẽ địch nhân không biết sao? Cơ Lu nhìn một chút Cao Viễn, nói, ngươi nếu biết thêm dầu chiến thuật, chẳng lẽ liền không nghĩ tới cái danh từ này vì sao lại xuất hiện sao? Cơ Lu chỉ một ngón tay, nói, thêm dầu chiến thuật là tối kỵ, ngươi biết, ta biết, ai cũng biết, nhưng nếu như địch nhân từng chút tăng thêm binh lực, bước bách ngươi cùng hắn đánh thêm dầu chiến thuật, vậy liền không giống với lúc trước. Bất kỳ cái gì sự vật tồn tại cũng có hắn tính tất yếu, mà thêm dầu chiến thuật là tốt hay là không tốt, cũng là muốn căn cứ tình huống đến phân chia. Đối với Thanh Khiết Công tới nói, bọn hắn nhiều người, ta nhiều, nếu như có thể buộc hệ Thái Dương cùng bọn họ đánh thành thêm dầu chiến thuật, từ đó kéo dài suy yếu hệ Thái Dương công ty thực lực, như vậy cái này thêm dầu chiến thuật đối với Thanh Khiết Công tới nói liền là thích hợp, liền là một cái hiếu chiến thuật. Cao Viễn rõ ràng, hắn thấp giọng nói, ta hiểu được, đối với Thanh Khiết Công tới nói đây không phải thêm dầu chiến thuật, đây là lấy máu chiến thuật, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền triệt để đột phá hệ Thái Dương phòng tuyến, như vậy hệ Thái Dương công ty rất có thể từ bỏ cái này một chỗ mang, rời đi sinh lực một lần nữa tạo dựng phòng tuyến, mà Thanh Khiết Công là tìm kiếm song phương chủ lực quyết chiến thế công vương, bọn hắn nhu cầu liền là kéo dài tạo áp lực, bảo trì thích hợp nhưng sẽ không đè sập hệ Thái Dương áp lực, cho hệ Thái Dương chế tạo vết thương kéo dài mất máu, là thế này phải không? Cỡ Lũ lần nữa nhìn Cao Viễn liếc mắt, nói, đúng vậy, ngươi năng lực phân tích không tệ, nếu như ngươi tiếp nhận qua hệ thống quân sự giáo dục, như vậy ngươi có lẽ là cái không sai quan chỉ huy. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 433, cấm kỵ quan chỉ huy. Có thể dẹp đi đi, Cao Viễn cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là quan chỉ huy, cho tới bây giờ cũng không dám cái này khiến cho rằng. Trường quân đội không có lên qua, hoàn chỉnh huấn luyện quân sự không bị qua, thậm chí đội chiến thuật đều náo không rõ, như thế cũng muốn làm quan chỉ huy, đây không phải là nói nhảm nha. Cao Viễn thích hợp nhất nhân vật liền là một cái năng lực siêu cường đột kích thủ. Đặt vào cổ đại, Cao Viễn liền là mãnh tướng, liền là tiên phong, liền là loại kia chủ soái nói một tiếng lên đi, sau đó Cao Viễn đi đem địch nhân triệt để phá hủy mãnh tướng mình, nhưng là để hắn làm cái chỉ huy toàn quân vạn mã nguyên soái, đó chính là hại người. Cao Viễn không phải đần, hắn cũng không phải ngốc, hắn chỉ là một cái bình bình thường thường dân đi làm, tại tận thế bởi vì chính mình trải qua mà không hiểu thấu lên làm một cái đội trưởng, chỉ thế thôi, nếu như hắn bỗng nhiên liền sẽ đánh trận cái kia không thực tế. Đáng tiếc là Cao Viễn từ đầu đến cuối không gặp được chân chính thích hợp hắn phát huy chiến trường, không gặp được có thể cùng hắn phối hợp với nhau chiến hữu. Mặc kệ Triệu Cường cùng Lý Dương bao nhiêu lợi hại, mặc kệ Phan Tân cùng Lý Kim Cương bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cùng Cao Viễn đều không phải một cái hệ thống, thậm chí đều không phải một cái loại hình. Cho nên Cao Viễn luôn cảm giác chính mình đang chiến tranh thời điểm có loại không hợp nhau cảm giác, theo hoàn cảnh xung quanh, cùng chiến hữu phối hợp, tóm lại cái gì đều là không hợp nhau. Cỡ Lũ lời nói để Cao Viễn vì đó cười khổ, bởi vì Cỡ Lũ ngụ ý liền là ngươi bây giờ căn bản coi như không lên cái quan chỉ huy. Nhưng là có biện pháp nào đây? Không có cách, biện pháp gì đều không có. Bây giờ tại đại chiến tạm có một kết thúc, chiến trường lại khôi phục bình tĩnh, như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Thừa dịp cái này cơ hội khó được nhanh chóng rút lui à, hay là nên làm sao bây giờ đâu? Cao Viễn theo thói quen nhìn về phía Lý Kim Cương, có thể hắn đã sớm choáng, Dư Thuận Chu đang tiếp thụ trị liệu, Tào Chấn Giang lập tức liền đến tiên, đến nỗi trên tay nhẹ nhất của cốt, hắn còn có đợi. Có thể hay không để cho đã tiếp nhận phẫu thuật thương binh trước rút lui? Cao Viễn hỏi là Cỡ Lũ, mà Cỡ Lũ nhìn một chút thương binh, do dự một lát, nói, đưa bọn hắn đi đâu? Nếu như không có phía sau bệnh viện, đưa bọn hắn đi chỗ nào? Để y hộ binh cùng thương binh tách ra sao? Như thế không được, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một chi chân chính điều trị đội đến, có lẽ có thể đem thương binh đưa đến hệ Thái Dương giã chiến bệnh viện, thậm chí phía sau bệnh viện, nếu không thì làm thế nào đều không được. Mặc dù viện quân đến, có thể đả thương thành viên nhưng vẫn là không có cách nào đạt được chân chính trị liệu, cái này khiến Cao Viễn rất bất đắc dĩ. Cỡ Lũ thở ra một hơi, sau đó hắn hướng về phía một mặt lo lắng Cao Viễn phất phất tay, nói, ngươi bây giờ không cần quá lo lắng, ta nghĩ tình huống bây giờ hẳn là nhất định ổn định, coi như địch nhân phái càng nhiều người đến, hệ Thái Dương công ty viện quân cũng có thể tới kịp làm ra phản ứng. Đúng lúc này, Haji Kệ Án lần nữa lớn tiếng nói, địch nhân lại tới, xe bọc thép, tạ, còn có xe vận binh, rất nhiều người. Cao Viễn xích lại gần màn hình, hắn chỉ liếc mắt nhìn liền nói, bao nhiêu người, như thế nào ít như vậy? Cao Viễn hết sức rất ngạc nhiên, bởi vì lần này chạy đến chỉ có 3 chiếc tạ, tầm 10 chiếc xe bọc thép, mặt khác liền là chứa bộ binh xe tải chí ít có 10 mấy chiếc, lần này tới nhiều nhất lại là một cái doanh binh lực. Nhưng là coi như địch nhân dự định tiến hành một lần bước thẳng thắn hợp tác chiến đấu, có thể người tới cũng không tránh khỏi quá ít. Khẳng định là đằng sau còn có càng nhiều bộ đội muốn đuổi đến, đây là khẳng định, nếu không thì chỉ bằng những người này tới, tuyệt đối không phải hệ Thái Dương công ty đối thủ. Cái kia 2 chiếc MTZ-90 xe bọc thép vẫn còn tồn tại, còn cùng tạ bộ đội tụ hợp đến cùng một chỗ, đối với tạ không có hiệu quả, 2 chiếc võ trang xe bán tải, giờ phút này cũng tụ hợp vào tạ thành lập đội ngũ bên trong. Theo máy bay không người lái bên trên nhìn thấy tình huống để Cao Viễn rất vui vẻ, bởi vì chết ít rất nhiều người, cái này khiến hắn từ đáy lòng cảm nhận được vui mừng cùng vui vẻ. Máy bay không người lái bỗng nhiên bắt đầu di động, Haji Kệ Án thấp giọng nói, thủ lĩnh, ta nhất định phải thu hồi máy bay không người lái, lượng điện không đủ. Ừm, lại thả một chiếc máy bay không người lái, bảo trì đối với chiến trường trên không giám sát, còn có, nghĩ biện pháp cùng chúng ta quân đội bạn thành lập liên hệ, đi cùng 12 tiểu đội người nói một tiếng, chúng ta có máy bay không người lái, có thể hướng bọn hắn thông báo phía trước. Một tiếng ầm ầm nổ vang đánh gãy Cao Viễn lời nói, sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng tiếng nổ phát ra phương hướng nhìn lại. Cỡ Lũ lộ ra hoảng hốt lo sợ, Haji Kệ Án ngây ra như phỗng, mà Cao Viễn lại là gấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cỡ Lũ lời nói đều nói không lưu loát, hắn chỉ hướng bầu trời, run giọng nói, máy bay, liên tục phát ra tiếng nổ, để Cỡ Lũ hai tay ôm lấy đầu, sau đó hắn tự lẩm bẩm nói, xong, lần này cái này toàn bộ xong. Cao Viễn nhìn thấy một chiếc máy bay, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, ba cái máy bay tại rất thấp độ cao, từ phía trên vương tinh bộ đội trên không lướt qua. Phía trước nhất máy bay chậm rãi quanh quẩn trên không trung, chuyển biến, sau đó bụng máy xuống ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, liền theo mặt đất chuyển đến một tiếng vang dội tiếng nổ. Cao Viễn như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Địch nhân lại có máy bay, mà lại địch nhân vậy mà thật sử dụng máy bay. Cơ Lù thấp giọng nói, ta đối với loại này máy bay quá quen thuộc, siêu cấp miệng lớn chim, một loại cánh quạt cố định cánh phi cơ tấn công, mô hình hết sức rất lại phía sau, hàng điện hệ thống nhưng rất tiên tiến, chỉ cần đơn giản thổ đường băng liền có thể cất cánh. So với cấu tạo phức tạp giữ gìn khó khăn máy bay trực thăng vũ trang, loại công kích này máy rất thích hợp nơi này, có thể treo đầy hướng dẫn laser bom, có thể treo đầy đạn hóa tiễn, có thể treo đầy chống tăng đạn đạo, chúng ta. Ta xong, toàn bộ xong. Cao Viễn Si ngốc nhìn lên trên trời máy bay, sau đó hắn thấp giọng nói, đúng vậy à, toàn bộ xong. Thật toàn bộ xong. Giật giống như bị điên, hắn la hét nói, vì sao lại có máy bay, chẳng lẽ những tên điên này không biết máy bay sẽ dẫn tới người ngoài hành tinh sao? Những này đáng chết tên điên. Thanh Khiết Công cùng hệ Thái Dương công ty còn có cơ hội ở nơi này tiến hành một trận chiến dịch, đó là bởi vì người ngoài hành tinh đối với mảnh này nguyên thủy đất đai không có hứng thú. Nếu như đại xà nhân đối với nơi này độ quan tâm giống đối với thần châu cao như vậy, chiến tranh liền không khả năng phát sinh, bởi vì ai dám tập kết đại quân, cái thứ nhất cần đối mặt là đại xà nhân phi thuyền. Sao Thiên Vương 12 tiểu đội một cái thành viên chạy tới, hắn điên cuồng hét lớn, rút lui, rút lui. Chúng ta tạ xong, bây giờ cái gì cũng không cần quản, nhanh chóng rút lui nơi này. Nói là tiếng Anh mà không phải tiếng Nga, vị nào từ đầu đến cuối cũng không có bối rối qua. Nhìn xem đội trưởng của mình chết trận đều không có bất kỳ cái gì biểu thị binh sĩ, giờ phút này nhưng hoảng hốt lo sợ. Hắn chạy tới Cao Viễn trước người, sau đó, hắn dùng tuyệt vọng mà bất lực giọng nói, địch nhân sử dụng máy bay, chúng ta tạ xong, không một may mắn thoát khỏi, nhưng trọng yếu nhất là, chỉ cần có máy bay cất cánh, người ngoài hành tinh liền nhất định sẽ tới. Không cần bất luận người nào nhắc nhở, theo thần châu đến Cao Viễn đương nhiên biết ra tinh người sẽ bị máy bay dẫn tới. Lần thứ nhất, Cao Viễn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 434, nghịch lý thanh khiết công nhóm người này không hề nghi ngờ là cả nhân loại heo đồng đội. Haji, Kệ Ản tuyệt vọng nhìn về phía Cao Viễn, mà Cao Viễn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp liền nói, thu hồi sở hữu máy bay không người lái, chúng ta chuẩn bị rút lui. Thu lại chỗ nào? Cao Viễn giang tay ra, nói, không biết, nhưng ít ra rời đi nơi này, nếu như chờ người ngoài hành tinh phi thuyền đến, vậy liền nghĩ rút lui đều. Chờ chút, chờ chút, cái này không đúng. Cao Viễn quay người bắt lại Cỡ Lũ cánh tay, sau đó hắn lớn tiếng nói, đây là máy bay liền cần sân bay cùng đường băng, có đúng hay không? Cỡ Lũ nhìn xem Cao Viễn nói, đúng vậy, không hề nghi ngờ, Thanh Khiết Công sân bay tại Mạ Lạc Cản, chỗ nào vốn là có sân bay, cất cánh và hạ cánh siêu cấp miệng lớn chim loại này, máy bay nhỏ không có bất cứ vấn đề gì. Vậy tại sao người ngoài hành tinh không có ở phi cơ vừa cất cánh giai đoạn liền đánh rơi nó? Cao Viễn tiếp tục nắm lấy Cỡ Lũ cánh tay, hắn một mặt lo lắng nói, máy bay phải bay rất xa mới có thể đến nơi này, người ngoài hành tinh cũng sẽ không chờ những cái kia máy bay bắt đầu ném bom về sau, mới bằng lòng đánh rơi những cái kia máy bay, bọn hắn sẽ ở phi cơ vừa cất cánh giai đoạn liền trực tiếp đánh rơi. Cỡ Lũ ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó hắn run giọng nói, đúng a, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì Thanh Khiết Công máy bay sẽ không bị đánh rơi? Chẳng lẽ nói, Thanh Khiết Công cùng người ngoài hành tinh liên thủ rồi hả? Đó là cái dễ dàng nhất cho ra kết luận, Cỡ Lũ nhìn lên trên trời ném ở xoay quanh máy bay, run giọng nói, chẳng lẽ Thanh Khiết Công là nhân loại phản đồ? Cao Viễn nhìn về phía Ngân Hà, hắn lớn tiếng nói, đây là có chuyện gì? Ngân Hà sắc mặt nghiêm trọng, nàng nhìn lên trên trời máy bay, đối với Cao Viễn vấn đề mắt điếc hai ngơ. Cao Viễn chạy tới Ngân Hà trước người, hắn gấp giọng nói, ngươi có thể hay không nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn máy bay không có chịu đến công kích? Ngân Hà hít vào một hơi, nàng cúi đầu, suy tư một lát, rốt cục vẫn là chán nản nói, ta không biết. Giản hét lớn, Thanh Khiết Công nhất định là cùng người ngoài hành tinh liên hợp, nhất định là. Cao Viễn nhìn về phía Giản, hét lớn, người ngoài hành tinh kia vì cái gì không trực tiếp đem hệ Thái Dương công ty người trực tiếp giết chết? Thanh Khiết Công nếu là cùng người ngoài hành tinh liên thủ, nơi này chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Đúng vậy, Cao Viễn cùng người ngoài hành tinh đánh quan hệ nhiều nhất, cho nên hắn có thể nhanh nhất nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Nếu như Thanh Khiết Công cùng người ngoài hành tinh liên thủ, như vậy Thanh Khiết Công chỉ cần để người ngoài hành tinh đem hệ Thái Dương công ty người khô mất liền xong việc, làm gì còn tự thân ra trận. Cho nên vấn đề này tựa như là một cái nghịch lý, đánh một cái bế tắc. Nếu như Thanh Khiết Công biết sử dụng máy bay liền sẽ dẫn tới người ngoài hành tinh, như vậy bọn hắn liền sẽ không sử dụng, bởi vì bọn hắn khẳng định không tới trình độ sơn cùng thủy tận, liều mạng cùng hệ Thái Dương công ty đồng quy vu tận, mượn người ngoài hành tinh tay diệt hệ Thái Dương công ty. Đạo lý này là đơn giản như thế, đều không cần đi đoán. Như vậy, tất nhiên Thanh Khiết Công dùng máy bay, vậy bọn hắn liền không sợ dẫn tới người ngoài hành tinh. Nhưng như vậy, nói bọn hắn không có cùng người ngoài hành tinh cấu kết liền là cái hết sức giải thích hợp lý. Sau đó liền là nghịch lý, nếu như Thanh Khiết Công cùng người ngoài hành tinh liên thủ, bên ngoài tinh người thực lực tới nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xóa sạch hệ Thái Dương công ty toàn bộ. Máy bay còn tại xoay quanh, nhưng là đã không còn khai hỏa, trên mặt đất khói đặc cuộn cuộn, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Ngân Hà lông mày cuối cùng mở ra, sau đó nàng than khẽ giọng nói, ta hiểu được. Phu cận người tất cả đều nhìn về phía Ngân Hà, mà Ngân Hà chỉ trên trời máy bay, một mặt bất đắc dĩ nói, bọn hắn tìm tới sử dụng máy bay chính xác phương thức, siêu tầng trời thấp phi hành, siêu tầng trời thấp chiến đấu, như vậy bọn hắn chính xác có thể sẽ không bị phát hiện. Cỡ Lũ một mặt kinh nghi bất định nói, thế nhưng là, siêu tầng trời thấp phi hành chúng ta đã từng thử qua, thế nhưng là căn bản không được, chỉ cần máy bay trực thăng cất cánh, cho dù là lấy kể sát đất siêu tầng trời thấp độ cao phi hành, liền nhất định sẽ dẫn tới người ngoài hành tinh phi thuyền hơn nữa bị đánh rơi a. Ngân Hà thấp giọng nói, nếu như ta không có tính sai, bây giờ sở hữu người ngoài hành tinh phi thuyền hẳn là đều tập trung vào cùng một chỗ, dựa theo địa cầu độ cong, nếu như người ngoài hành tinh phi thuyền rời xa khối đại lục này, như vậy chỉ cần phi hành độ cao đủ thấp, đúng là có thể bay được, nguyên lai không được, không, có nghĩa là bây giờ không được. Cao Viễn gấp giọng nói đúng là, người ngoài hành tinh tới trước nơi này đưa lên virus, sau đó người ngoài hành tinh lại rời khỏi nơi này, tập trung lực lượng trọng điểm đi đối phó nhân loại chủ yếu nhất cùng cường đại mấy cái quốc gia, hoặc là nói chủ yếu nhất nhân loại căn cứ, mà nơi này liền thành người ngoài hành tinh lực lượng khu vực chân không. Ngân Hà nhẹ gật đầu, sau đó nàng nói khẽ, nhưng vẫn là có cái tiền đề, độ cao không thể quá cao, dựa theo người ngoài hành tinh phi thuyền tốc độ, bọn hắn có thể sử dụng 12 phút đi vòng địa cầu một tuần, cho nên bọn hắn nếu là phát hiện những này máy bay, như vậy những này máy bay liền không khả năng sống sót đến bây giờ. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất trông thấy địa cầu mang người phi hành bắt đầu. Cỡ lù thở ra một hơi, nói cách khác, Thanh Khiết Công sử dụng máy bay sẽ không dẫn tới người ngoài hành tinh, chí ít tạm thời sẽ không. Ngân Hà nói khẽ, ta không biết, ta chỉ là suy đoán, nhưng là có một chút ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, nếu như bất luận cái gì phi hành vật độ cao vượt qua 6000m, liền nhất định sẽ bị người ngoài hành tinh quan sát đo đạt đến, đây là ta tính toán. Ngân Hà nhìn một chút Cao Viễn, thế là Cao Viễn biết Ngân Hà không nói toàn bộ, nàng không có đem lời nói toàn bộ, mà là có điều giấu giếm. Giản cũng là nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, Thanh Khiết Công làm sao dám xác định máy bay sẽ không dẫn tới người ngoài hành tinh đây, làm như vậy quá mạo hiểm. Cỡ lù hừ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy Thanh Khiết Công sợ hãi mạo hiểm sao? Bọn hắn cho tới bây giờ còn không sợ mạo hiểm. Ngân Hà đột nhiên nói, đương nhiên, cũng có thể là có một tình huống khác, người ngoài hành tinh phát hiện những này máy bay, nhưng bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đến mức không có thời gian để ý tới cái này vài khung máy bay, hoặc là không muốn để ý tới, chỉ thế thôi. Cỡ lù không hiểu nói, người ngoài hành tinh không phải liền là muốn giết sạch tất cả nhân loại nhà, trừ cái đó ra còn có chuyện gì? Cao Viễn nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, tỉ như tập trung lực lượng tiến công Thần Châu. Lung lay đầu, giống như thế có thể khiến cho chính mình đem cái này đáng sợ ý nghĩ cho lắp đi ra ngoài giống như. Ngân Hà nhìn một chút bầu trời, nói, một cái rất đơn giản thí nghiệm liền có thể biết ra tinh người là không có phát hiện, hay là lưới nhắc quản, chỉ cần để máy bay đến 6000m trở lên, như vậy mặc kệ người ngoài hành tinh tại địa cầu cái kia nơi hẻo lánh cũng có thể bị phát. Cao Viễn vội vàng nói, kiểm tra liền miễn đi, bây giờ chúng ta coi như là Thanh Khiết Công máy bay không có bị phát hiện tốt, các vị, địch nhân lập tức liền một tới, mà người ngoài hành tinh còn chưa tới, ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào đi. Cỡ lù vuốt vuốt chán của mình, sau đó hắn thở dài, nói, ta bây giờ đầu óc hỗn loạn vô cùng, rất xin lỗi, ta cho không ra một hợp lý đáp án. Giặt thì là một mặt bất đắc dĩ nói, trong thời gian ngắn trông cậy vào viện quân đến cũng không thực tế, chúng ta hay là rút lui đi, bất kể như thế nào, trước tránh cho bị địch nhân phản diện, về sau suy nghĩ thêm chuyện khác tốt. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 435, so phản đồ ác liệt hơn chuyện còn không có hỏng bét đến tình trạng không thể vãn hồi, bởi vì người ngoài hành tinh còn chưa tới, cái này không tới xấu nhất thời điểm. Giặt nói không sai, thừa dịp địch nhân còn chưa tới, bây giờ nhất định phải cân nhắc rút lui chuyện, bởi vì địch nhân lập tức liền một tới. Đương nhiên, rút lui cũng không thể quay đầu liền chạy, nhất định phải là có người dưới sự che chở rút lui, nhất định phải là có thứ tự rút lui. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Ngân Hà lại lần nữa đưa ra ý kiến khác biệt. Không, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi lập tức phóng ra bất luận cái gì có thể bay đến 6000m cao độ phi hành vật, bất luận cái gì. Theo ta biết có tên lửa, máy bay, thậm chí là đối không phóng ra đạn pháo, lại hoặc là khinh khí cầu, ta mặc kệ là cái gì, bây giờ các ngươi tốt nhất có thể lập tức phóng lên không. Ngân Hà đem tất cả mọi người làm sửng sốt, thế là Cao Viễn nhịn không được nói, vì cái gì nhất định phải bây giờ thí nghiệm? Liên vì kiểm tra đại xà nhân không có phát hiện Thanh Khiết Công máy bay, vẫn là bọn hắn không để ý tới Thanh Khiết Công máy bay sao? Ngân Hà tiếp tục thản nhiên nói, điều rất trọng yếu này. Giặc Hồ Nghi nhìn Ngân Hà liếc mắt, lại nhìn Cao Viễn, sau đó hắn thấp giọng nói, có phải hay không có cái gì ta không biết? Là chúng ta không biết. Ta cảm thấy đến lúc này, phải chăng nên thẳng thắn một chút đâu? Cao Viễn thật sự có chút đau đầu, cho tới nay lời nói cũng không chịu nói nhiều Ngân Hà, giờ phút này nhưng biến đến hết sức kiên trì. Hắn biết Ngân Hà khẳng định biết một chút chuyện trọng yếu phi thường, chỉ là không tiện nói, theo nàng lời mới vừa nói bên trong kỳ thật liền có thể đã nhìn ra. Ngân Hà lần nữa nhìn về phía bầu trời, nàng một mặt nghiêm túc đến, 6000m độ cao, không phải người ngoài hành tinh có thể hay không phát hiện khoảng cách, mà là nhất định phải làm ra ứng đối độ cao. Nói cách khác, tại bất cứ lúc nào, phát hiện có vượt qua 6000m độ cao phi hành vật, người ngoài hành tinh nhất định phải đến đây xác nhận cũng tăng thêm phá hủy. Ngân Hà chỉ hướng vừa rồi chiến trường, nàng trầm giọng nói, kiểm tra một chút, nếu có vượt qua 6000m độ cao phi hành vật mà người ngoài hành tinh vẫn không có xuất hiện, cái kia chỉ có hai cái khả năng, một cái là người ngoài hành tinh đã triệt để rời đi, một cái khác là người ngoài hành tinh cùng nhân loại nơi này đặt thành nào đó hạng thỏa thuận, thế là người ngoài hành tinh hoàn toàn đem nơi này coi là có thể tạm thời từ bỏ khu vực, xét thấy trước mắt người ngoài hành tinh thể hiện. Ngoại trừ không có bất kỳ cái gì tất yếu cùng nhân loại đạt thành thỏa thuận, như vậy, ta có lý do cho rằng. Ngân Hà mặt không hề cảm xúc nhìn về phía mấy người, sau đó nàng nhàn nhạt đến, trong nhân loại có người đảm nhiệm người ngoài hành tinh nội ứng, các ngươi nghe hiểu sao? Không phải tại người ngoài hành tinh tiến công về sau mới bị ép cùng người ngoài hành tinh đặt thành thỏa thuận hoặc là đầu hàng, mà là tại người ngoài hành tinh chính thức xâm lấn trước đó, liền có nhân loại đã cùng người ngoài hành tinh hợp tác. Cao Viễn bọn hắn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, căn bản nói không ra lời. Vừa rồi cỡ lũ phản ứng đầu tiên là thanh khiết công làm nhân loại phản đồ, hiện tại xem ra, cái suy đoán này sai giải quyết xong cũng không sai, chỉ có điều thanh khiết công làm so phản đồ càng thêm ác liệt, phản đồ là người ngoài hành tinh đánh tới về sau mới đầu hàng, nhưng thanh khiết công nếu là đại xà nhân nội ứng, vẫn ở phối hợp với đại xà nhân, thậm chí là đưa tới đại xà nhân tiến công, đây mới thực sự là chân chính phản đồ, thẳng thắn nhất ác liệt nhất loại kia. Cỡ lũ thấp giọng nói, thân là một cái người da trắng, bây giờ ta thật vì những này người da trắng cảm thấy xỉ nhục. Cao Viễn thấp giọng nói, ngươi chỉ là suy đoán. Ngân Hà lắc đầu, nói, không hoàn toàn là suy đoán, bởi vì bọn họ vaccine, ngươi nói thanh khiết công không ai lây nhiễm virus, bởi vì bọn hắn toàn bộ nhận chống vaccine, nhưng vấn đề là, mặc dù bọn hắn có khoang trị liệu, có thể khoang trị liệu căn cứ virus hàng mẫu chế tác tương ứng vaccine cần thời gian, mà khoang trị liệu chế tác vaccine có lẽ quả thật có thể đạt tới 100 miễn dịch hiệu quả, nhưng vấn đề là khoang trị liệu chỉ có thể chế tác hàng mẫu, mà hàng mẫu nhiều nhất chỉ có thể cho một người sử dụng, hiểu ý của ta không? Cao Viễn không chút do dự nói, rõ ràng ban đầu vaccine có lẽ có 100 miễn dịch virus hiệu quả, nhưng là hàng mẫu số lượng quá ít, chung quy là cần nhân loại chính mình đem vaccine hàng mẫu tiến hành phục chế mới được, mà nhân loại phục chế sản xuất vaccine không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Ngân Hà nhẹ gật đầu, sau đó nàng rất bình tĩnh nói, căn cứ ta đúng. Theo ta hiểu rõ, địa cầu trước mắt có thể làm được tốt nhất trình độ khoảng chừng tại 98, cơ bản đạt tới 90 không có vấn đề, nhưng quy mô lớn sản xuất hàng loạt vaccine có thể đạt tới 100 phòng bệnh truyền nhiễm hiệu quả. Ta không tin, lại thêm người ngoài hành tinh không có đối với thanh khiết công quy mô lớn hành động tiến hành bất luận cái gì đặc kích, cho nên ta hoài nghi thanh khiết công đã sớm cùng người ngoài hành tinh hợp tác, chỉ bất quá đám bọn hắn che giấu rất tốt. Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn nhìn về phía cơ lũ, nói, các ngươi đều nghe được. Nhớ kỹ. Như vậy mặc kệ ai sau cùng gặp được hệ Thái Dương công ty người, cần phải đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Sau khi nói xong, Cao Viễn hướng về phía Ngân Hà nói, chúng ta là muốn kiểm tra một chút, nhưng là bây giờ không được. Chúng ta không có bất kỳ vật gì có thể đánh tới 6000M0 chung đi, bất quá kiểm tra này chẳng mấy chốc sẽ làm. Giặt dùng ngón tay cái chỉ vào Ngân Hà, một mặt không hiểu nói, vì cái gì nàng hiểu những này. Cao Viễn kéo Ngân Hà một cái, nói, nàng là quốc gia chúng ta tốt nhất nhà khoa học, chuyên nghiệp nhất người ngoài hành tinh nhà nghiên cứu, là của chúng ta hy vọng. Sau khi nói xong, Cao Viễn hướng về phía Cỡ Lũ nói, ta không phải muốn làm anh hùng, ta cũng không phải muốn làm náo động, ta chỉ là thật cùng các ngươi phối hợp không tới. Cỡ Lũ cao mày nói, ngươi muốn làm gì? Các ngươi mang lên đã tiếp nhận cấp cứu thương binh, bây giờ bắt đầu rút lui, còn không có tiếp nhận phẫu thuật người cũng mang lên, có cứu cái gì đều không cần nói, không có cứu cũng cái gì đều không cần nói. Cao Viễn nói xong, hắn đem cắm ở sau lưng đao cùng giản toàn bộ rút ra, trở tay hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó quay đầu hướng về phía Lý Thụ Tử lớn tiếng nói, đạo trưởng, cột cờ. Lý Thụ Tử cầm hai cây gọt xong gậy gỗ đi tới, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Cao Viễn đưa tay ra, hắn bắt được gậy gỗ, nói, ta không phải muốn đi chịu chết, ta cũng không phải muốn làm anh hùng, nhưng là có một số việc ta phải đi làm. Cỡ lù những mày, sau đó hắn lập tức cả giận nói, ngươi có bệnh à? Cao Viễn mỉm cười nói, ta nói, chúng ta thật phối hợp không đến cùng một chỗ, cho nên ta phải dựa theo mình thích phương thức đến, ngươi ta đều biết, nếu như cứ như vậy rút lui lời nói, chúng ta ai cũng chạy không được, cho nên ta nhất định phải cho các ngươi tranh thủ chút thời gian. Giặt bắt lấy Cao Viễn quần áo, hắn trầm giọng nói, ngươi tranh thủ không khi đến ở giữa, ngươi sẽ bị địch nhân một vòng bắn một lượt đánh thành cái sảng. Không, ta có thể. Cảm thấy gậy gỗ có chút dài, Cao Viễn nâng đao đem gậy gỗ một đao chém tới 1/3, sau đó hắn theo trước ngực móc ra lá cờ, đem hắn liên kỳ cẩn thận bấy đến gậy gỗ bên trên, đem hai mặt cờ xí đều xuyên đến gậy gỗ bên trên. Cao Viễn đưa tay giơ lên, xe nhẹ đường quen đem cột cờ cắm vào bốn là thả đao cùng giản lỗ cắm bên trên, hai mặt hồng kỳ một trái một phải rủ xuống đến Cao Viễn đầu vai, cái này khiến hắn nhìn qua tựa như hát hí khúc võ sinh con bảo hộ lưng cờ. Cỡ lù nghẹn họng nhìn chân chối nói, ta biết ngươi muốn làm gì, phút ngươi điên rồi sao? Cao Viễn trái phải đong đưa một cái thân thể, sau đó hắn mỉm cười nói, ta không điên, bởi vì địch nhân nhất định sẽ ý đồ bắt sống ta, nhất là tại ta chân chính hiện ra năng lực của mình về sau. Thậm chí ta hoài nghi địch nhân từ đầu đến cuối trùng kích nơi này chính là muốn bắt đến ta, mà bọn hắn là bắt không được ta, cho nên các ngươi nhanh rút lui, ta muốn lên. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 436, phía sau hai mặt cờ lớn địch nhân thật sẽ không đối với Cao Viễn hạ tử thủ sao, mới là lạ. Cao Viễn cũng không có cảm thấy địch nhân thực sẽ đối với hắn thủ hạ lưu tình, bởi vì muốn nghiên cứu lời của hắn, giống như có thi thể cũng liền có thể. Có thể Cao Viễn như cũng muốn làm người anh hùng đi, đầu tiên là hắn thật không có cách nào cùng mình chiến hữu hình thành hiệu quả phối hợp, tiếp theo hắn thật không muốn xem bên cạnh mình đám người này bị thanh khiết công vây quanh, đuổi kịp, sau đó từng cái giết chết. Nhưng thúc đẩy Cao Viễn chân chính làm ra lần này cử động, là hắn không muốn lại bị người bảo vệ, hắn rõ ràng là rất lợi hại có được hay không, nhưng hắn nhưng chỉ có thể như cái bị gà mái bảo hộ ở cánh xuống gà con mà lại là mỗi người đều muốn làm con gà mái ra kia, đến bảo hộ hắn cái này vừa phá xác gà con. Triệu Cương là như thế này, Lý Dương là như thế này, Pha Tân cùng Lý Kim Cương là như thế này, bây giờ thậm chí Dư Thuận Chu đều nghĩ khuyên hắn trước chạy trối chết. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn Cao Viễn tố chất thân thể siêu quần, cho nên liền không thể chết sao? Có thể rõ ràng hắn tất nhiên tố chất thân thể siêu quần, mới càng hẳn là phát huy tác dụng vốn có mới đúng, ai chẳng lẽ chỉ bằng hắn cùng Ngân Hà quan hệ tốt, cho nên cũng chỉ có thể được bảo hộ, mắt thấy từng người chết trận, còn muốn tiếp tục làm được bảo hộ người kia à, như thế không đúng. Rõ ràng là một cái tên cướp, tại sao phải làm cái yếu gà được bảo hộ đâu? Cho nên nhất định để Cao Viễn cho cái làm như thế lý do, như vậy hắn phiền, chịu đủ rồi, lý do này có đủ hay không? Nhất định phải từng cái chết hết xong, sau cùng chỉ còn lại hắn cùng Ngân Hà không chết, sau đó lại không thể không liều mạng, như thế mới tính lý trí sao? Nếu là như vậy, Cao Viễn bây giờ chỉ muốn nói đi lý trí của hắn đi, là một nam nhân, là một rõ ràng rất nhu xoa nam nhân, hắn dựa vào cái gì chịu đựng chiến hữu từng cái chết đi thống khổ? Hắn sẽ không chỉ huy, hắn cũng không có một cái chân chính đội trưởng vốn có kiến thức, hắn vốn là chỉ là một cái manh tướng, lại vẫn cứ bị đội trưởng danh hiệu cùng trên người trách nhiệm trói gắt gao. Bây giờ Cao Viễn rõ ràng, hắn liền không nên vọng tưởng cùng chịu vài chục năm huấn luyện lính đặc chủng hình thành đúng nghĩa phối hợp, cái kia không khoa học, bởi vì phong cách chiến đấu của hắn thì không phải là cùng lính đặc chủng có thể phối hợp hệ thống. Bây giờ chỉ cần Ngân Hà có thể nhìn thấy Giang cùng Hải Thần, vậy hắn liền chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi ở nơi này ngăn cản địch nhân, mới có thể cho Ngân Hà sáng tạo cơ hội nhìn thấy Giang A, cho nên tại gặp phải chân chính sinh tử lựa chọn lúc, Cao Viễn cuối cùng hiểu. Đi con đường của mình, để bọn hắn nước ao ghen tị đi thôi, có lẽ những người này sẽ còn mắng hắn quá vọng động rồi, nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, nói hắn không để ý đại cục. Nhưng là không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi à? Cao Viễn từ trên mặt đất rút lên đao giản, tay trái đao, tay phải giản, hai tay vung lên, vung một cái xinh đẹp đao hoa, quay người, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Lão tử không phải muốn làm anh hùng, lão tử chỉ là muốn đi cứu vớt các ngươi. Lưu lại một câu khí phách vượt mây quan lác, căn bản không cho người khác khuyên can cơ hội, đương nhiên, người khác liền xem như muốn ngăn cũng không có khả năng ngăn được hắn. Cao Viễn chân phát chạy như điên, hai mặt rũ xuống đầu vai hồng kỳ đột nhiên tung bay mà lên, bay phất phới. Trên vai trái xéo xuống ra hồng kỳ trên viết mãnh hổ lữ ba chữ to. Vai phải hướng về phía trước nghiêng thăng hồng kỳ trên biết đại hồng tam liên bốn chữ lớn. Hai mặt hồng kỳ không phải rất lớn, nhưng Cao Viễn triệt để chạy sau khi bắt đầu, hay là cảm nhận được đến từ cờ sĩ lực cản, bất quá ảnh hưởng mặc dù là có, nhưng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, Cao Viễn cơ hồ đều cảm giác không thấy cái này điểm lực cản. Đối với Tạ Tới nói, dây hẹn vén bên trên một mặt lá cờ nhỏ có thể ảnh hưởng tốc độ kia sao? Rõ ràng không có khả năng nha. Địch nhân đã qua tràn đầy hắn Tạ Hải cốt chiến trường, đã xuống lại, khoảng cách Cao Viễn không đủ 500m. Cao Viễn đột nhiên ngừng lại, hướng về sau tung bay hồng kỳ rơi xuống. Chặn khuôn mặt của hắn, đầu vai run lên, đem ngăn trở mặt hồng kỳ run đến một bên, Cao Viễn giơ lên dao trong tay, chỉ hướng ngay tại hướng hắn bên này chạy nhanh đến địch nhân Tạ. Ta, như thế bi tráng thời khắc, như thế phong cách tạo hình, không lưu lại một câu lời nói hùng hồn sao được? Nhưng là Cao Viễn muốn nói cái gì thời điểm, lại phát hiện hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Sống đao cùng thép giản một đập, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, dư âm lở lở. Cao Viễn lần nữa nâng đao chỉ hướng địch nhân. Ta, mãnh hổ lữ đại hồng tam liên, giết. Đáp lại Cao Viễn là liên tiếp viên đạn. Theo một chiếc xe bọc thép đặt song song trên súng máy đánh ra đến. Đối với Cao Viễn cái này đột ngột xuất hiện, sau đó còn ngốc đứng đấy không động, thấy thế nào đều là một ngu ngốc mục tiêu, không thưởng hắn một băng đạn viên đạn còn chờ cái gì. Nhưng Cao Viễn làm sao có thể bị đánh trúng đây, tạo hình mở đủ, địch nhân lực chú ý cũng hấp dẫn đến đây, vậy kế tiếp, dĩ nhiên chính là cho địch nhân lưu lại một cái cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cao Viễn hướng hơi nghiêng chạy, mà khi hắn chạy lên về sau, tươi đẹp hồng kỳ tung bay triển khai, cho địch nhân chế tạo một cái cực kỳ bắt mắt lại đặc biệt mục tiêu. Nhìn người nào? Đó là người sao? Tốc độ quá nhanh. Đó chính là đặc biệt mục tiêu. Đúng vậy, đó chính là đặc biệt mục tiêu. Nhìn chăm chăm hắn, đuổi kịp hắn. Cùng loại đối thoại tại mấy cái phát hiện Cao Viễn nhân chi ở giữa nhanh chóng thông qua sóng điện lưu truyền, sau đó, một cái trưởng tàu hưng phấn hét lớn, phát hiện hắn, giết chết hắn. Không, không, tận lực bắt sống hắn. Nhưng là thủ lĩnh, lấy cái quái vật này tốc độ, chúng ta dường như rất nhỏ khả năng bắt lại hắn. Vậy trước tiên kích thương sống thêm bắt hắn, hắn trốn không thoát, ta cũng không tin hắn có thể nhanh qua bánh xe. Thế nhưng là thủ lĩnh, hắn đã nhìn không thấy, hắn trốn đi. Quan chỉ huy yên lặng một lát. Sau đó hắn rốt cuộc nói, tốt à, bắt sống độ khó quá lớn, kích thương độ khó cũng quá lớn, không lại mạnh mẽ sư đồ bắt sống, nhưng là nhất định phải cam đoan thi thể của hắn hoàn chỉnh, tận lực hoàn chỉnh. Rõ ràng, xe bọc thép lập tức thoát ly đường cũ tuyến cùng đội xe, hướng về Cao Viễn biến mất phương hướng bổ nhào qua. Cao Viễn là cố ý hướng địch nhân mặt bên chạy, bởi vì hắn muốn dẫn ra địch nhân. Mà lại nói lời nói thật, tại Việt gia dưới điều kiện, lấy 50-60 km tốc độ lao vụt xe bọc thép tốc độ đã tính cực nhanh, nhưng là so với Cao Viễn, tốc độ này thật sự có chút không đủ nhìn. Túi người trốn ở trong bụi cỏ, Cao Viễn trở lấy xe bọc thép cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên theo trong bụi cỏ nhảy lên, hắn trực tiếp nhảy tới trên cây, sau đó hắn lại từ trên cây hướng xuống nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống xe bọc thép trên mũi xe. Cao Viễn xuất hiện liền bị địch nhân phát hiện, có thể địch người ụ súng đặt song song súng máy không cách nào lập tức nhắm ngay Cao Viễn, bởi vì tốc độ không kịp, mà cái này mấy chiếc xe bọc thép hấp thụ cái trước kinh nghiệm, không ai dám lộ ở bên ngoài tiến lên cùng chiến đấu, cho nên bọn hắn nhìn thấy Cao Viễn, nhưng căn bản không kịp khai hỏa lại lần nữa mất đi Cao Viễn tung tích. Địch nhân mở tờ một bộ binh chiến xa vũ khí chính là một môn 73mm áp lực thấp súng không nòng xoắn tháo, vũ khí phụ là một cái 7.62mm súng máy, nhưng súng máy là cố định, cho nên bị Cao Viễn gần sát về sau, những này xe bọc thép cơ hồ không có thích hợp thủ đoạn đến đả kích Cao Viễn. Địch nhân xe bọc thép không phải xếp thành một hàng tiến lên, mà là trước sau xen vào nhau, nhưng Cao Viễn rơi xuống sau cùng một chiếc xe trên mũi xe, sau đó, hắn liền muốn đi xốc lên trên mũi xe cánh cửa khoang. Ngay lúc này, Cao Viễn phát hiện hai tay vũ khí nhìn xem là uy mãnh, nhưng chân chính chiến đấu thời điểm lại là hết sức không tiện. A chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Tú Vẹn VN chương 437, tất cả đánh tất cả một tay đao, một tay giản, liền dành tay móc lựu đạn đều không tiện. Cao Viễn có thể lựa chọn ném đi một thanh vũ khí, đưa ra một cái tay đến, nhưng là, hắn hơi quan sát một chút tình huống xung quanh, sau đó hắn liền nghĩ vì cái gì hắn nhất định phải đối phó chiếc này xe bọc thép đâu. Đây là một chiếc BMW một xe bọc thép, chỉ có một môn 73mm áp lực thấp súng không nòng xoắn tháo, còn có một cái cố định súng máy, mà cái này bốn chiếc xe bọc thép tất cả cũng không có chứa ở nóc xe, do tay súng máy nô ra thân đến thao tác súng máy, nói cách khác, xe bọc thép muốn nổ súng bắn đến hắn, nhất định phải điều chỉnh thân xe phương hướng mới được. Mà dùng súng không nòng xoắn pháo xạ kích cao viễn lời nói ngược lại là thuận tiện một chút, có thể 73mm súng không nòng xoắn pháo xạ tốc quá chậm, lại không có cái gì tiền tiến lửa khống chế hệ thống, muốn đánh trúng cao viễn thế nhưng là không lớn dễ dàng. Cho nên cao viễn phát hiện hắn hoàn toàn không cần thiết cùng dưới chân dẫm lên xe bọc thép gây khó dễ, hắn đã đem xe bọc thép theo địch nhân tiến công đội ngũ bên trong dẫn ra, mà địch nhân tạ cùng chuyên chở bộ binh xe tải vẫn còn tiếp tục dựa theo sớm định ra con đường tiến lên. Cao viễn nhảy xuống xe bọc thép, hắn rời đi đã đánh giáp lá cả xe bọc thép, lại là theo mặt bên hướng phía địch nhân xe tải chạy tới. Người đeo hai mặt cờ lớn, không để cho người chú ý là không thể nào. Những cái kia trên xe tải binh sĩ thấy rõ ràng cao viễn bỗng nhiên bước bỏ xe bọc thép, sau đó theo mặt bên hướng phía bọn hắn chạy tới, bọn hắn thấy rất rõ ràng, thế là những binh lính kia bắt đầu lớn tiếng kêu lên, hơn nữa ý đồ dùng vũ khí trong tay ngăn cản hoặc là giết chết cao viễn. Theo lý thuyết mục tiêu rất rõ ràng cũng rất lớn, một xe bên trên nhiều thì 20-30 người, ít thì mười mấy người, mà lại chỉ có 3 chiếc xe có thể trực tiếp nhìn thấy hơn nữa xạ kích cao viễn, thế nhưng là, xạ kích chuyện này, chân chính làm không dễ dàng như vậy. Lớn nhất độ khó liền là cao viễn đầu tiên quá nhanh, mà địch nhân nếu như là ngừng lại còn tốt, có thể địch người tại cao tốc chạy trên xe tải. Theo vận động trên xe tải, sử dụng súng trường hoặc là súng máy xạ kích một cái khác một tốc độ cực nhanh vận động mục tiêu, quá khó khăn. Những bộ binh này vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn là chuẩn bị xuống xe chiến đấu, xe tải chỉ là công cụ vận chuyển, không phải công cụ chiến đấu, cho nên không có lắp đặt tại trên xe tải cố định súng máy. Hướng chi cao viễn theo phát động trùng kích vị trí đến cách hắn gần nhất xe tải bất quá chỉ là 100m. Chờ xe bên trên địch nhân phát hiện cao viễn biến phương hướng, lại đến bọn hắn quyết định khai hỏa, lại đến bọn hắn thật sự có 4-5 người tại xe tải hơi nghiêng, dùng trong tay súng trường ý đồ nhắm ngay cao viễn thời điểm, cao viễn cũng đã nhảy lên nhảy tới xe tải thùng xe bên trong. Chen chúc tại một cái nhỏ hẹp thùng xe bên trong, dấu là không thể nào tránh, lại có thể trốn đến nơi đó đi, giơ súng hướng về phía gần như chỉ ở gang tấc cao viễn xạ kích, phản ứng thời gian cùng tốc độ lại so cao viễn chậm quá nhiều. Tay trái vung lên, tay phải vung mạnh, cao viễn tiện tay liền chế tạo một trận gió tanh mưa máu. So trong phim ảnh diễn còn quyết đại, tốn thời gian không đến một giây đồng hồ, cao viễn trên xe chế tạo một trận thảm thiết đồ sát về sau, theo trên xe nhảy xuống, chạy như bay hai bước, ngay sau đó lại nhảy lên lần cận bất quá 20m một chiếc xe tải. Có lúc, tốc độ liền là hết thảy. Bị cao viễn bọt vào thùng xe bên trong, cùng địch nhân triệt để xen lẫn cùng một chỗ. Sau đó dùng vũ khí lạnh đại khai sát giới thời điểm, địch nhân của hắn liền gặp phải một cái hết sức lựa chọn khó khăn. Là nổ súng, hay là không bắn súng đâu? Tại mấy mét vuông không gian thu hẹp bên trong, nổ súng liền mang ý nghĩa nhất định sẽ ngộ thương chiến hữu, không bắn súng liền phải chờ lấy bị cao viễn một đao một cái bổ ra đập nát. Người tại dưới tình thế cấp bách cũng liền không lo được nhiều lắm, trên thực tế, dù cho sẽ ngộ thương chiến hữu, nhưng hướng về phía cao viễn người nổ súng như cũ xuất hiện. Một người lính bắt đầu thương nhắm ngay cao viễn trước đó liền bóp lấy cò súng, bởi vì hắn không có cơ hội nhắm ngay cao viễn về sau lại bóp cò. Viên đạn quét ngang trước đánh trúng đồng đội, sau đó lại sắp đánh trúng cao viễn một sát na kia, thép giản quét ngang mà đến, tính cả súng trường mang cánh tay lại nói tiếp là lồng ngực, tất cả đều đập vặn bẹo biến hình, thậm chí nát bấy. Lúc này, còn có tất yếu chú ý cái chiêu số gì sao, cứ ném mở lệnh chính là, ra sức phía dưới, thép giản trô đến cái gì đều đập náo nhuẹt. Nổ súng lời nói, khẳng định sẽ ngộ thương chiến hữu, thế nhưng là không bắn súng lời nói, liền phải xem cao viễn đại sát tứ phương, cùng cao viễn cùng chỗ một xe ân tình gấp phía dưới nổ súng, còn bên cạnh trên xe tải địch nhân, liền phải do dự có phải hay không muốn khai hỏa. Nhưng là bọn hắn không do dự bao lâu. Hai xe cách xa nhau bất quá chừng 20m, bên cạnh trên xe xảy ra chuyện gì đều thấy rõ rõ ràng ràng, mắt thấy chiến hữu của mình đều chết sạch, cái kia còn có gì có thể do dự. Khai hỏa! Khai hỏa! Một cái quan chỉ huy giống to nổ súng trước, người đứng bên cạnh hắn cũng cùng nhau khai hỏa, có thể lúc này, cao viên đã hoàn thành công việc của mình, hắn chân phải đạp một cái xinh đẹp diều hâu xoay người liền nhảy xuống xe tải. Giống như chúng một thường, nhưng cao viễn đều không thể xác định, hắn hai tầng áo chống đạn không phải trắng xuyên, chỉ cần viên đạn không phải trực tiếp đánh trúng đầu của hắn hoặc là tứ chi, mà lại viên đạn cũng không phải miệng lớn lời nói, đang khẩn trương trong chiến đấu hắn đều có thể không thể phát giác. Trong khoảnh khắc, triển khai về sau sẽ rất khó đối phó, nhưng trên xe liền giống bị cao viễn ăn thịt đồ hộp giống như hai xe người bị tiêu diệt trong không. Cao viễn đi theo xe chạy mấy bước, sau đó hắn bỗng nhiên ra tốc, ở người điều khiển khó có thể tin trong ánh mắt, cao viễn vòng qua đầu xe, đi tới chiếc này xe tại phía bên phải hơi dựa vào sau. Cũng chính là vừa mới hướng hắn khai hỏa chiếc kia xe tải trước đầu xe mặt. Hai mặt cờ lớn bay phất phới, đón gió phất phới. Cao viễn chuyển hướng, đón thứ ba chiếc xe tải đầu xe nhảy lên, cũng chỉ là một cái đơn giản gia tốc chuyển biến, liền để những cái kia có thể đối với hắn khai hỏa bộ binh mất đi tung tích của hắn. Nhìn xem đối diện vọt tới vọt lên cao viễn, tài xế vô ý thức gấp đạp một cước phanh xe, mà hắn một cước xe thắng gấp, không thể ngăn cản cao viễn, lại làm cho thùng xe bên trong vốn là luôn cuống tay chân các hành khách, đồng loạt hướng phía trước ngã rồi một mảnh. Cho nên cao viễn rơi xuống trong thùng xe thời điểm, nhìn thấy liền là tất cả mọi người siêu siêu mẹo mẹo té lăn trên đất cảnh tượng. Cái gì gọi là chó ngáp phải rồi, liền là ngã xuống địch nhân, so đứng đấy khó đối phó hơn. Cao viễn nhất định phải đánh nhanh, mà bên cạnh hắn mỗi một địch nhân đều là hắn công sự che chắn, là thịt của hắn vẫn, có thể hắn nhảy dụng tại một người nhóm tất cả đều ngã sấp xuống thùng xe bên trong về sau, nhưng cái kia người ngã xuống, mặc dù chỉ có 3 người có thể lập tức khẩu súng nâng lên nhắm ngay hắn, nhưng vẫn là để Cao Viễn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Người trong xe chen thành một đoàn, có người nằm sấp có người nằm, còn có người bắt lấy trong tay lan can không có ngã xuống nhưng mất đi cân bằng, nhưng địch nhân dù loạn còn chen thành một đoàn, Cao Viễn nhưng không tiện ra tay nhanh chóng đem bọn hắn tất cả đều giải quyết. Thế là Cao Viễn lập tức nhảy xuống. Nghĩ đến liền nhảy lên, muốn đi liền nhảy xuống, đây đối với Cao Viễn tới nói đều không phải chuyện. Mà những cái kia chen thành một đoàn địch nhân cuối cùng tại ngắn ngủi bối rối cùng mở mịt về sau phản ứng lại, một cái quan chỉ huy lập tức ở trong bộ đàm hét lớn, quái vật kia trên xe công kích chúng ta, ngăn cản hắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 438, công địch tất cứu tại đối mặt chưa từng thấy qua chiến đấu loại hình, đối mặt nghĩ đều không dám nghĩ tới địch nhân lúc, có thể cấp tốc hơn nơi chuẩn xác làm ra ứng đối biện pháp, vậy nhất định liền là cực kỳ quan chỉ huy ưu tú. Lớn đến chỉ huy một cái tập đoàn quân thậm chí quân đoàn, nhỏ đến chỉ huy một tiểu đội, tóm lại có thể làm ra chính xác phản ứng, liền nhất định là tốt quan chỉ huy. Mới vừa từ trong đội xe phân đi ra ý đồ giết chết Cao Viễn xe bọc thép ngay tại chật vật quay đầu, bọn hắn tại lượn quanh cánh mặt, một lần nữa đem họng pháo nhắm ngay Cao Viễn thời điểm, Cao Viễn đã theo thứ 3 chiếc xe bên trên xuống tới. Thế là một chiếc xe bọc thép không chút do dự liền đối với mình xe tải mở một pháo. Không thể nói ra lệnh chạy ra người làm sai, chỉ là hắn không biết Cao Viễn lần này không có lạnh lùng hạ sát thủ, mà hắn thay Cao Viễn làm được. Đạn pháo chúng dừng lại xe tải. Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn. Trước người là chuyên chở bộ binh xe tải, sau lưng bên trái là ý đồ tiếp tục súng phóng tạ, sau lưng phía bên phải là hoàn thành quay đầu xe bọc thép. Cao Viễn tại địch nhân ở giữa nhất, mà lại hắn còn rêu rao vô cùng, trên người hai mặt cờ lớn hết sức làm người khác chú ý thì cũng thôi đi, còn phá lệ kéo cừu hận giá trị. Như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn phát hiện đang nhanh trong chạy nhanh đầu góc của mình giống như chuyển có chút chậm, nhưng hắn tốc độ nhưng nhanh để cho địch nhân cùng mình cũng không kịp phản ứng. Cao Viễn đã tới gần thứ 4 chiếc xe, mà hắn còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì, thế là hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên xe, sau đó triển khai một vòng mới giết chóc lúc, hắn đã cảm thấy nên đi bên ngoài chạy, bị địch nhân triệt để bao vây lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ở dưới Cao Viễn định rồi quyết tâm thời điểm, hắn đã hoàn thành đối với chiếc xe này thanh lý, sau đó hắn lại đột nhiên tìm tòi đến một cái then chốt. Những này xe tải, đầu xe đều rất cao, tại thùng xe bên trong địch nhân không có cách nào hướng phía ngay phía trước xạ kích. Cao Viễn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Như thế nào đơn giản như vậy vấn đề, mới vừa vặn phát hiện đâu. Bừng tỉnh hiểu ra Cao Viễn lập tức nhảy xe, sau đó hắn cố ý tìm đúng góc độ, theo một chiếc xe tải trên đầu xe nhảy tới, trực tiếp rơi xuống thùng xe bên trong. Địch nhân toàn bộ đội xe đều tại giảm tốc, nhanh chóng dừng lại tiến lên, bọn hắn bị buộc không thể không dừng lại, bởi vì đang nhanh chóng di động bên trong, hoàn toàn không có cách nào đối phó Cao Viễn. Địch nhân hết sức ngộng, hiện tại bọn hắn phát hiện bắt sống Cao Viễn là cái trò đùa, thậm chí đánh chết hắn, tựa hồ cũng là không cách nào thực hiện nan đề, mà lại vì đối phó cái này nhảy tới nhảy lui, Phiên Hồng Kỳ giống ngu ngốc ra hỏa, bọn hắn không thể không nghĩ biện pháp mới được. Không phải đã có biện pháp, mà là nhất định phải dừng lại, tránh khỏi gặp thương vong nhiều hơn, cùng lúc đó lại nghĩ biện pháp. Cao Viễn tạo thành phá hoại đối địch ta song phương tâm lý đều tạo thành cực lớn chấn động. Đây không phải đánh trận, đây không phải, thế nhưng là dạng này tính cái gì đâu. Nôn ngữ không hiểu ạt dập hết sức buồn khổ, bởi vì có thể cùng hắn đối thoại người một liền hai cái, dễ nạ tổ cùng Lý Dương, bây giờ Lý Dương tổn thương lui, ạt dập liền chỉ còn lại có một cái dễ nạ tổ có thể nói một chút. Nhưng lại ạt dập chán ghét dễ nạ tổ, không có gì đặc biệt lý do, liền là nhìn người này không quá thoải mái, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là cùng duy nhất có thể đối thoại người đều rất ít nói chuyện, cũng liền luyện chuyển biểu lộ thái độ của hắn. Nhưng bây giờ ạt dập chỉ muốn tìm người nói một câu. Dễ nạ tổ nhìn về phía ạt dập, sau đó hắn giang tay ra, nói, mặc kệ đây là cái gì, ngươi chỉ cần biết rõ Cao Viễn là chúng ta bên này liền tốt, cái này giống người Mỹ dùng máy bay cùng đạn đạo hoành tạc trốn ở trong hốc núi các ngươi, chuyện này với các ngươi tới nói xem như đánh trận sao. Theo trên ý nghĩa tới nói đúng vậy, đây chính là đánh trận, nhưng là từ một cái góc độ khác nói, đây chính là đánh cùng bị đánh cho quan hệ. Dễ nạ tổ lời nói giống như có chút thâm ảo, nhưng ạt dập chính xác nhớ lại đối mặt Vưu Heo cùng trưởng cung ạ bạc lúc hoảng sợ. Nhưng đối với địch nhân đến nói, liền không chỉ là trên tâm lý sợ hãi. Cao Viễn ngay tại xe tải trong đội xe, tạ cùng xe bọc thép ngừng lại, thế nhưng là chuyện họng pháo đánh đây, hay là không đánh đâu. Sở hữu chiếc xe tản ra, rời xa quái vật, giữ một khoảng cách. Phút. Địch nhân quan chỉ huy giận dữ mắng một câu. Cao Viễn không phải zombie, hắn là có trí tuệ, địch nhân đội xe muốn chạy, thế nhưng là hắn sẽ dán đi lên, mà lại chỉ cần không bị địch nhân dùng hỏa lực dày đặc phong tỏa, hắn liền có thể một mực như thế chạy xuống. Địch nhân ô tô bắt đầu tản ra, nhưng địch nhân tạ cùng xe bọc thép nhưng không có di động, mà là ý đồ chế tạo hỏa lực dày đặc lưới, trước tiên đem tốc độ di chuyển cực nhanh Cao Viễn vây quanh, sau đó lại đem hắn bắn giết. Cao Viễn phát hiện tình cảnh của mình, thế là hắn lập tức dừng lại công kích, cũng ở đây hướng phía chiến trường cạnh ngoài chạy tới. Ngươi động, ta liền dán lên đi lên, ngươi không động, ta liền chạy mở. Dựa theo Cao Viễn sách lược, như thế rông dài hắn khẳng định là không sợ, nhưng là đối thủ của hắn cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Tại phát hiện mặc dù có binh lực lượng ưu thế tuyệt đối, cũng có trên hỏa lực ưu thế tuyệt đối, nhưng là như cũng không cách nào đem Cao Viễn vây giết, trong địch nhân cuối cùng có người thông minh phát hiện mấu chốt của vấn đề. Chúng ta không thể bị hắn nắm giữ quyền chủ động, trưởng quan, hắn đang nỗ lực hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Quan chỉ huy đương nhiên biết Cao Viễn dự định, nhưng vấn đề là lực chú ý nghĩ không bị hấp dẫn tới cũng phải được, ai chúng ta không đi quản hắn, cũng không cần đuổi theo hắn, chúng ta tiếp tục dựa theo sớm định ra mục tiêu tiến công, chúng ta đi công kích hắn nhất định phải người bảo vệ. Công địch tất cứu đạo lý này, tại toàn thế giới cũng đều là một cái biết. Nhưng là, bỏ mặc Cao Viễn mặc kệ, có có thể những cái kia còn tại trên xe tải, đối mặt Cao Viễn cơ hồ không có sức đánh trả bộ binh làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn là bảo hộ Tạ cùng xe bọc thép cánh, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng thành Tạ nhất định phải bảo hộ đối tượng. Chẳng lẽ liền mặc cho Cao Viễn như thế đổ sát chính mình bộ binh? Địch nhân quan chỉ huy do dự thời gian không dài, sau đó hắn phát hiện chính mình cho dù là muốn bảo hộ những bộ binh kia, có thể trên thực tế, hắn có thể làm có hạn. Chuyển phương hướng. Tất nhiên hắn muốn rời đi lực chú ý của chúng ta, vậy chúng ta liền tiếp tục công kích sớm định ra mục tiêu. Quan chỉ huy này sinh ác độc, hắn thà rằng vứt bỏ chính mình bộ binh, cũng muốn buộc Cao Viễn không cách nào tiếp tục cùng hắn đi vào mẹo. Sự thật chứng minh, có đôi khi liền là có bỏ mới có được. Khi thấy địch nhân Tạ cùng xe bọc thép vậy mà lần nữa quay đầu, thật mặc kệ chính mình bộ binh, Cao Viễn cũng quả nhiên liền luống cuống. Đừng nói những bộ binh kia ổn định lại, bắt đầu xây dựng một cái vòng tròn phòng ngự trận địa đến triệt tiêu Cao Viễn ưu thế tốc độ, coi như bây giờ cho dù những cái kia còn tại trên xe tải bộ binh hoàn toàn không có sức chống cự, Cao Viễn cũng không rảnh hướng bọn họ hạ thủ. Cao Viễn không thể không tiếp tục trở lại đối phó Tạ. Tạ nã pháo, trên đường đi nã pháo, hướng phía tinh hỏa tiểu đội xe tải khai hỏa. Cái này một pháo không có trúng, nhưng là cái này một pháo vốn chính là địch nhân cho Cao Viễn làm áp lực, cũng không nghĩ có thể trúng đích. Cao Viễn nhảy tới một chiếc tạ ụ súng bên trên, sau đó hắn không thể không thanh đao trôi cắn lấy trong miệng, đưa tay kéo một cái tạ ụ súng nóc xe cửa khoang, sau đó không ngoài dự liệu, cửa khoang từ bên trong khóa kín. Như vậy, đối mặt cái này dày đặc sắt vào bọc, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 439, chắn họng pháo người tại tình thế cấp bách thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra bình thường không tưởng tượng nổi năng lượng đến, nhưng cũng có khả năng làm ra một chút bình thường không biết làm chuyện ngu xuẩn đến. Tạ bên trên súng máy khai hỏa, ngay tại suy nghĩ mở thế nào sắt vỏ bọc, Cao Viễn nhìn thấy ngay tại hắn phía trước dưới chân súng máy bỗng nhiên bắt đầu phun lửa về sau, hắn lập tức liền gấp. Cái này súng máy đánh cho thế nhưng là chiến hữu của hắn, nếu để cho cái này mấy chiếc tạ tính cả xe bọc thép bắt đầu liên tục bắn phá, Cao Viễn khả năng không có việc gì, nhưng những người khác cam đoan chết xuyên xuyên. Tinh hỏa tiểu đội người đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, SLT ôm một bộ súng phóng tên lửa liều mạng hướng hơi nghiêng chạy, hắn nghĩ vòng tới tạ mặt bên, đả kích tạ mặt bên hoặc là đằng sau bọc thép. Nhưng là địch nhân đương nhiên phát hiện SLT, cho nên một chiếc tạ ụ súng lập tức bắt đầu chuyển động, hơn nữa cấp tốc nhắm ngay SLT phương hướng. Cao Viễn là thật tức giận, cho nên hắn hướng phía trước vừa cất bước, vung lên trong tay thép giản, trùng điệp liền đập xuống. Đập là súng máy, mặc dù tạ bên trên đặt song song súng máy chỉ lộ ra ngắn ngủi một đoạn nòng súng, mà dù sao cũng vẫn là lộ ra đến rồi một chút, mà Cao Viễn đập liền là cái kia không đủ 10cm nòng súng. Thình thịch một tiếng vang giòn giã, sau đó là bột một tiếng nổ vang. Lộ ra cái kia một đoạn nòng súng tựa như cái hoa loa kèn, đều đặt hướng ra phía ngoài nổ tung sáu cánh. Tạc nòng, ta đặt song song súng máy tạc nòng. Bị hù nhảy một cái, Cao Viễn nhoang cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn một giản đem súng máy lộ ra cái kia một đoạn nòng súng nện sai lệch, mà lại là lệch ra lợi hại, mà lúc này súng máy còn tại khai hỏa, thế là trong nháy mắt tạc nòng. Tại Cao Viễn nhảy lên, rơi xuống, lại nhảy lên thời điểm, hắn liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, bởi vì loại phản ứng này cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Sau đó chờ Cao Viễn lần nữa hạ xuống xong, hắn hung hăng đem thép giản đập vào chiếc thứ hai tạ đặt song song trên súng máy. T55 tạ có hai khẩu súng máy, một cái là tại ụ súng phía trên nóc xe súng máy, một cái là chứa ở tạ pháo bên cạnh đặt song song súng máy. Nóc xe súng máy không ai dám đi ra, tự nhiên cũng liền không có cách nào sử dụng, cho nên địch nhân cũng liền chỉ còn lại có đặt song song súng máy cùng tạ pháo có thể dùng, mà tạ pháo xạ tốc chậm, dùng để đối phó bộ binh hiệu quả không phải quá tốt, thế là đặt song song súng máy liền thành tạ đánh bộ binh lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bây giờ, súng máy để Cao Viễn khẩu súng quản ngẩng lên, tạ nòng. Cao Viễn nhảy tới chiếc thứ hai tạ bên trên, hắn còn không có đứng vững, thép giản liền từ trên hướng xuống hung hăng đập vào nòng súng bên trên. Thế là, chiếc kia nhắm chuẩn SLT, hơn nữa ngay tại khai hỏa tạ đặt song song súng máy trong nháy mắt tỉnh ngòi. Cao Viễn đều không nghĩ tới hắn còn có thể dùng loại phương pháp này cho SLT giải vây. Không ai từng nghĩ tới, SLT nghĩ không ra, tạ thủ môn cũng không nghĩ ra. Bởi vì từ khi tạ phát minh đến bây giờ, không, theo súng máy phát minh đến bây giờ, vẫn chưa có người nào thông qua gõ cong nòng súng phương thức đến ngăn cản địch nhân khai hỏa. Không phải là không muốn, là Cao Viễn trước đó không có người làm được. Không có người làm đến, cho nên ai cũng nghĩ không ra. Mặc dù chỉ là 7.62mm đường kính nòng súng, nhưng đó cũng là một cái rất dày ống thép à, nếu có cơ hội vọt tới súng máy mặt trận trước mặt, giải quyết xạ thủ dù sao cũng so gõ xong nòng súng đến thuận tiện. Húng chi coi như tay cầm một cái đầu bữa, cũng chưa chắc có thể gõ cong nòng súng, hơn nữa còn là bốn lượn trình độ đặc biệt lớn, để đạn hoàn toàn không cách nào hoàn thành phóng ra. Phải biết cho dù là cong nòng súng cũng không nhất định sẽ tạt nòng, nhiều nhất là độ chính xác chịu ảnh hưởng thôi. Cho nên Cao Viễn cái này hai cái thật đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Cao Viễn không cách nào mở ra tạ sắt vỏ bọc, nhưng hắn có thể gõ mất cái này mấy chiếc tạ vươn đi ra móng vuốt, không có súng máy cùng hỏa pháo tạ, thật chẳng lẽ dựa vào nghiền ép đến công kích địch nhân sao? Cho nên địch nhân giờ phút này hốt hoảng một tớt, bởi vì vượt qua nhân loại nhận biết chiến đấu phát sinh ở ai trên người, cũng khẳng định sẽ luôn cuống tay chân. Tạ còn tại di động, Cao Viễn đứng đang di động tạ ụ súng bên trên, theo tạ họng pháo chạy tới, sau đó hắn uốn cong eo, đem một quả căn bản là không kịp kéo dây cung lựu đạn nhét vào tạ họng pháo. Trong miệng ngậm một cây đao, tay phải cầm thép giản, tay trái theo trong túi móc ra lựu đạn nhét vào họng pháo, một mạch mà thành. Làm Cao Viễn nhảy đến thứ ba chiếc tạ bên trên thời điểm, hắn mới nghe được một tiếng vang thật lớn. Nhét lựu đạn tạ họng pháo bị đều đặn nổ thành mấy cánh, còn sót lại họng pháo bên trong còn tại ra bên ngoài phả ra khói xanh. Địch nhân bắn đạn pháo va chạm nhét vào họng pháo lựu đạn, thế là mặc kệ đạn pháo có hay không nổ tung, cái này họng pháo tạc nòng đều là nhất định. Nhưng nhìn trước kia tạ tình trạng, phóng ra đạn pháo hẳn là tại họng pháo nội bộ trực tiếp nổ tung, cho nên chiếc này tạ bên trong phi hành đoàn đoán chừng giữ nhiều lành ít. Cao Viễn tựa như cái phát hiện món đồ chơi mới hải tử. Ai có thể nghĩ tới, tạ còn có thể như thế đánh đâu? Thứ ba chiếc tạ phá hủy, sau đó là thứ tư chiếc, đằng sau hai chiếc tạ đều không có nã pháo, cho nên không có tạ nòng, nhưng là nòng súng bị gõ cong, họng pháo bị nhét lựu đạn, cái này hai chiếc tạ đã phế đi. Chiếc thứ nhất tạ chỉ là nòng súng tạ nòng, nhưng là chủ pháo không có ảnh hưởng, thế nhưng là cái nào chiếc tạ xạ thủ dọa cũng bị hụt chết, hắn lại nào dám mở lên một pháo thử một chút. Bất quá còn có xe bọc thép đây, Cao Viễn nhảy lên xe bọc thép nóc xe, đối với súng máy bắt trước làm theo, một dàn xuống dưới nòng súng lập phế, nhưng là cái này họng pháo giải quyết như thế nào, lại làm cho Cao Viễn gặp khó khăn, bởi vì lựu đạn nhét không tiến vào tinh tế họng pháo bên trong. 73mm súng không nòng xoắn pháo rất ngắn. Cao Viễn không có lấy lựu đạn, hắn trực tiếp đem trong miệng ngậm dao cầm xuống tới, sau đó một cái nhét vào họng pháo. Biện pháp chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng là họng pháo bên trong nhét một cây dao, ai dám nã pháo thử một chút à, xoay người nhảy xuống, Cao Viễn vui sướng nhảy lên xe bọc thép, sau đó hắn đang suy nghĩ mình còn có cái gì có thể tắt lại họng pháo, thế là hắn vô ý thức liếc mắt nhìn, lập tức tiện tay liền đem bên hông địa chất truy rút ra, sau đó đem búa đem mà nhét vào họng pháo. Xe bọc thép còn không có hủy, thế nhưng lại mất đi tác dụng. Chuyện giống vậy lại một lần nữa thì càng đơn giản, chỉ là Cao Viễn ngoại trừ trong tay thép giản, thật đúng là không có khả năng chắn họng pháo đổ vật. Cao Viễn không thể đem thép giản ném đi, nhưng là không quan hệ, động não liền có thể tìm tới đồ vật. Một tay đem trước ngực bộ đàm kéo xuống, tay trái cầm hướng họng pháo bên trong nhét, phát hiện nhét vào không lọt, Cao Viễn tay phải giơ lên, dùng thép giản trôi trở tay liền làm một đập. Bộ đàm hủy, thế nhưng là hủy bộ đàm cũng nện vào họng pháo. Chỉ còn lại một chiếc xe bọc thép, mà chiếc này xe bọc thép cuối cùng bắt đầu hết tốc lực chuyển xe, mà lại tại chuyển xe đồng thời, đặt song song súng máy từ đầu đến cuối không ngừng khai hỏa. Cao Viễn là không thể nào bị một cái súng máy hỏa lực trúng, hắn chỉ cần ra tốc chạy, liền có thể chạy ra so hụ súng xoay quanh tốc độ nhanh hơn. Liền là cuồng dã như vậy. Đúng lúc này, Cao Viễn dự định lần nữa nhảy lên thời điểm, nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn, thế là hắn nhảy lên xe bọc thép, lại là nhào tới trước một cái ngã ở xe bọc thép trên đỉnh. Chuyện xấu, vừa rồi đã toàn lực chạy nhanh bao lâu? Nghĩ đến vấn đề này, Cao Viễn trong nháy mắt mặt mũi trắng bệnh, nhưng lúc này nhất định phải nắm chặt thời gian, thế là hắn lập tức ý đồ đứng lên, nhưng mới vừa rồi còn không gì làm không được hắn, giờ phút này nhưng cảm thấy mình giống như chân tôm. Thép giản một cái đập vào đặt song song trên súng máy, mỗi lần đều chỉ có thể nện con một chút xíu, thế nhưng là đang đập ba cái về sau, nòng súng cuối cùng uốn lượn đến đầy đủ trình độ, nhưng lại không có tạt nòng, bởi vì địch nhân dừng lại xạ kích. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 440, tính lịch sử gặp mặt sức người có hạn, mặc kệ Cao Viễn có thể chạy bao nhanh, lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng hắn lực lượng trùng quy là sẽ dùng xong. Cao Viễn một tay nắm lấy họng pháo, tốt tránh khỏi mình bị bỏ rơi đi, mà xe bọc thép hụ súng còn tại chuyển động bên trong, bất quá Cao Viễn vững vàng bảo vệ họng pháo, lại là không sợ rơi xuống. Khí lực cả người không phải đang nhanh chóng sói mòn, mà là nguyên bản tràn đầy trong chung nước, giờ phút này cũng đã đem nước ngược lại hết, đây chính là Cao Viễn mãnh liệt cảm nhận. Hay là phải đem thép giản nhét vào họng pháo đi, thế nhưng là Cao Viễn vừa mới giơ lên thép giản, hắn bên tai lại là phịch một tiếng nổ mạnh, lập tức để lỗ tai của hắn ông một tiếng về sau, liền rốt cuộc nghe không được thanh âm. Thật muốn mệnh, tại cái này thời khắc mấu chốt, vậy mà không còn khí lực. Nhưng là Cao Viễn biết bây giờ địch nhân không có cách nào lập tức nã pháo, nhưng lại tại hắn lần nữa ý đồ đem thép giản cắm vào họng pháo lúc, cánh tay lại là tê dần, sau đó cái hốt bên trên bộ một tiếng, ngay sau đó trên ngực đùng đùng liền là hai tiếng trầm đủ. Cao Viễn nhìn lướt qua, lại phát hiện địch nhân bộ binh cuối cùng triển khai, mà hắn cũng tại đây chiếc xe bọc thép bên trên chậm trễ quá lâu. Vừa mới còn đang trốn mệnh xe tải lôi kéo bộ binh trở lại, ngay tại cách Cao Viễn không đến 400m địa phương, chí ít 4-5 khẩu súng máy đã trên giá, mà vừa mới đánh trúng Cao Viễn, liền làm mấy rất súng máy tạo thành lưới hỏa lực. Địch nhân bộ binh phát động xung phong, bọn hắn tán hết sức mở, như thế dù cho bị Cao Viễn bắt tới, bọn hắn cũng không cần lo lắng bị Cao Viễn toàn bộ đánh giết. Xe bọc thép vụ súng lại chuyển, Cao Viễn cuối cùng ôm không được họng pháo, tay của hắn buông lỏng, lập tức liền bị họng pháo quét xuống xe bọc thép. Còn tốt xe là rút lui, mà Cao Viễn ngã ở phía trước, cho nên xe bọc thép đang nhanh chóng cách hắn đi xa. Mặc kệ là tạ hay là xe bọc thép, đều đang nhanh chóng chuyển xe, bởi vì không thể khai hỏa, lưu tại chỗ cũng chỉ có thể bị Cao Viễn chậm rãi thu thập. Ngoại trừ chiếc kia chủ pháo tạc nòng tạ bên ngoài, cái khác có thể động đều tại về sau rút lui. Giống như dọa cũng có thể đem địch nhân hù chạy, một người có thể làm đến mức này, cũng nên thỏa mãn. Cao Viễn nằm trên đất, hắn nhìn xem địch nhân đang rút lui, hiện tại hắn chỉ hy vọng địch nhân nhanh chạy, chạy càng nhanh càng tốt, mà lại tốt nhất không còn dám trở lại. Ngân Hà bắt lại bên cạnh nàng Lý Thụ Tử, sau đó nàng giọng the thé nói, nhanh đi cứu Cao Viễn, hắn không còn khí lực, hắn vượt qua cực hạn, tên ngu ngốc này. SLT-4 là đều ôm súng phóng tên lửa dừng lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình không cần thử lại hình tới gần ta, cho nên hắn là cách Cao Viễn gần nhất, nhưng là hắn bây giờ không biết xảy ra chuyện gì. Dặn ở trong bộ đàm gấp giọng nói, nhanh đi cứu viên đội trưởng. Cao Viễn đột nhiên không giống người, hắn cần cứu viện. Ngay tại SLT ngây người một lát, địch nhân ngay tại rút lui một chiếc tạ ngừng lại, không còn rút lui. Sau đó, sở hữu tạ cùng xe bọc thép, tất cả đều lần lượt dừng lại, tại dừng lại trong giây lát sau một lát, địch nhân tạ cùng xe bọc thép lại bắt đầu chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Địch nhân không rút lui, bọn hắn lại bắt đầu tiến công, Cao Viễn muốn đứng lên, nhưng hắn dùng tay chống đất, lại không thể đứng lên, mà hắn lần thứ hai ý đồ đem chính mình chống lên đến thời điểm, lại phát hiện liền đem chính mình đẩy đến chuyển động một cái cũng không thể. Cao Viễn dốc hết toàn lực làm chính mình cách mặt đất 1 cm về sau chỉ có thể chán nản từ bỏ. Sức người có hạn, bây giờ thật là lực nghèo rất mỏng tơi, a vốn là muốn chỉ cần có thể đứng lên, dọa cũng có thể đem địch nhân dọa trở về đây, có thể Cao Viễn bây giờ bị ai phát hiện chính mình ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Địch nhân cuối cùng phát hiện Cao Viễn dị thường. Hắn trúng đạn sao? Quái vật kia vì cái gì không động? Hắn bị bộ binh đánh trúng sao? Ta còn tại chậm chạp tiến lên, mà trong radio liên tục vang lên 2 lần hỏi thăm về sau, cuối cùng đạt được đến từ bộ binh phản hồi. Chúng ta đánh trúng hắn. Hắn tuyệt đối là trúng đạn. Không ai biết Cao Viễn dậy không nổi là bởi vì kiệt lực mà không phải trúng đạn, cho nên đây là một cái hiểu lầm. Nhưng là, đối với Cao Viễn tới nói, cái này hiểu lầm không những không tốt, còn hết sức chí mạng. SLT bắt đầu hướng Cao Viễn chạy tới, nhưng địch nhân tạ cùng xe bọc thép cũng trong nháy mắt ra tốc. Địch nhân không có cách nào nổ súng, cũng không có cách nào nạ pháo, mặc dù có tạ cùng bọc thép kỳ thật còn để lại chủ pháo, nhưng bọn hắn cũng không dám bước lên tạc nòng nguy hiểm thử một chút, dù sao Cao Viễn vừa rồi tại ụ súng bên trên một trận bận rộn nhét đồ vật, địch nhân thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Cho nên, Cao Viễn muốn bị bắt sống, hắn lựa chọn liền kéo mở lựu đạn tự sát sức lực đều không có, chân chính là một đám mặc người chém giết bùn não. Hắn không động, quái vật kia chết sao? Đè tới. Từ trên người hắn đè tới. Không, không muốn nghiền ép, vây quanh quái vật, đem hắn thi thể mang lên xe bọc thép, nhanh. Nhanh. Một chiếc tạ trước hết nhất vòng qua Cao Viễn, sau đó ngừng lại, khoảng cách Cao Viễn còn có không đến 100m, SLT tuyệt vọng bắn đạn hỏa tiễn đánh vào tạ bên trên, cũng nổ tung, có thể chiếc kia tạ nhưng một chút việc đều không có. Địch nhân không dám khai hỏa, nhưng không trở ngại bọn hắn xuống tới 2 người, đem Cao Viễn chuyển vào xe bọc thép bên trong. Chiếc thứ 2 tạ, thứ 3 chiếc là xe bọc thép, lúc này, địch nhân đã có thể xuống xe chuyển thi thể. Nếu như địch nhân phát hiện Cao Viễn không chết, bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng phi thường. Dặn bọn hắn toàn lực khai hỏa, nhưng là vô dụng. Mà không người công kích, SLT lần nữa nhét vào một phát đạn hỏa tiễn, sau đó hắn lần nữa đánh ra ngoài. SLT nghĩ công kích xe bọc thép, thế nhưng là xe bọc thép tại tạ đằng sau, cho nên SLT căn bản đánh không đến. Đạn hỏa tiễn lần nữa đánh vào tạ bên trên, nổ tung, sau đó chiếc kia tạ ụ súng liền bay lên trời. SLT kinh ngạc há to miệng, sau đó, chiếc thứ 2 dừng ở Cao Viễn cùng tinh hỏa tiểu đội trong lúc đó tạ cũng nổ tung. Một cái lão đảo tới đạn đạo trực tiếp đánh nổ tạ, nhưng là không có người đánh chiếc kia xe bọc thép. SLT cực kỳ kinh ngạc hướng chính mình đằng sau nhìn lại, đã thấy một người chạy tới. Hắn mang gương, dừng bước, đùng đùng 2 phát đánh chết theo xe bọc thép bên trên xuống tới 2 người, sau đó hắn lần nữa hướng phía trước di động, lần nữa sau khi dừng lại, trong tay súng trường bắt đầu liên tục văng lên. Chó lớn hỏa lực áp chế. Ông thợ, giết chết địch nhân tay súng máy, con rùa nhỏ cùng trồn hôi đã kích địch nhân ta, vị hoàng kêu gọi hỏa lực bao trùm địch nhân. Con có cùng khủng long bạo chúa đi theo ta, con thỏ cùng quạ đen điểm hộ, những người khác làm chuyện của mình. Tại đổi hộp đạn thời điểm, liên tiếp mệnh lệnh từ người nổ súng trong miệng nói ra, mà hắn ra lệnh về sau, tiếng súng, pháo cối, cùng với đông đảo ạ sụt phân đồng thời khai hỏa. Cái thứ nhất người nổ súng một lần nữa giơ lên súng trường, vừa đi vừa nổ súng, đi 3 bước đánh 3 phát, đi tới SLT trước mặt về sau, nổ súng đến người cực kỳ kinh ngạc đến, đồ mở hộp. Ngươi làm sao ở trong đây? SLT chỉ tay Cao Viễn, đến, cứu người. Cứu người. Rõ ràng. Gấu trúc, nhỏ mập, tới cứu người. Sau khi nói xong, người kia tiếp tục mở thương, hắn vừa đi vừa nổ súng, thẳng đến đem 20 phát hộp đạn đánh hụt thời điểm, hắn cũng đi đến Cao Viễn bên người. Một cái lại cao lại mập người một tay đem Cao Viễn lật lên. Hắn chỉ là nhìn một chút Cao Viễn ánh mắt, liền lập tức nói, chỗ nào bị thương rồi hả? Đáng tiếc Cao Viễn nghe không hiểu, nhưng ngồi xổm ở Cao Viễn một bên khác lại là cái thần châu người, hắn lập tức nói, chỗ nào bị thương rồi hả? A, không bị tổn thương a. Cao Viễn nhìn thấy xoay người quỳ một chân trên đất, ngay tại đổi hộp đạn người, mà người kia cũng đang nhìn xem hắn. Vừa rồi đứng xa xa nhìn ngươi rất xuống, còn tưởng rằng ngươi trúng đạn. Sau khi nói xong, hắn một lần nữa khẩu súng giơ lên, quỳ một chân trên đất, dùng tốc độ cực nhanh đem 20 phát đạn đánh xong, sau đó hắn lần nữa đổi đạn hộp thời điểm, hướng về phía Cao Viễn mỉm cười nói, vừa rồi mạnh như vậy, bây giờ ngươi làm sao? Không sức lực. Cao Viễn hết sức xấu hổ, hết sức vô lực trả lời vấn đề, mà cái kia giơ súng người lần nữa đem 20 phát đạn đánh xong thay đạn thời điểm, hắn mỉm cười nói, à, ngươi có thể biết ta là ai, nhưng vẫn là tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Cao Dương, ngươi cũng có thể gọi ta Giang. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 441, như thế nào như thế Cao Dương, Giang. Cao Viễn cuối cùng gặp được trong truyền thuyết Cao Dương. Cao Dương ăn mặc một thân rừng rậm ngụy trang, mang theo mũ giáp, ăn mặc áo chống đạn. Trên tay là một thanh Cao Viễn chưa từng thấy qua súng trường, phía sau còn có một cái tảng, đạn, thương, bên hông một cây súng lục. Cao Dương tuổi trẻ khiến Cao Viễn rất ngạc nhiên, bởi vì Cao Dương nhìn qua cũng chính là chừng 30 tuổi bộ dáng, tuyệt đối hay là thuộc về người trẻ tuổi loại hình. Xạ tàn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thế giới dưới lòng đất đại lão, hùng cứ một phương quân phiệt hoặc là kiêu hùng, có người có tiền, có binh có súng, bất kể theo bất kỳ một cái nào góc độ tới nói đều là đại lão, một đời thương thần giam, vậy mà còn trẻ như vậy. Ta gọi Cao Viễn. Cao Dương lập tức gật đầu, sau đó hắn hết sức vui mừng nói, quả nhiên là ngươi. Có thể tính chờ được ngươi, à, ngươi tạo hình hết sức độc đáo à, hết sức phong cách, vừa rồi chúng ta ở trong bộ đàm nhìn thấy biểu hiện của ngươi, dạo, thật là uy phong à. Có ăn sao? Yếu ớt trả lời một câu, Cao Viễn rất muốn biểu đạt một cái đối với Cao Dương kính ngưỡng, thế nhưng là hắn không tự chủ được lời nói ra, lại làm cho hắn lập tức liền rất cảm thấy xấu hổ. Bị đánh gây Cao Dương rõ ràng ngây ra một lúc, mà bên cạnh hắn vị kia lại là gấp giọng nói, không có bị thương, phù hợp thể lực tiêu hao đặc thù, nhưng là nghiêm trọng thể lực tiêu hao cũng không phải ăn cái gì liền có thể giải quyết, hoặc là ngươi cần thuốc kích thích. Cao Viễn yếu ớt nói, không, ta ăn cái gì là được, không cần thuốc kích thích. Cao Dương lần nữa giơ súng lên, hắn thấp giọng nói, nghe bác sĩ, gấu trúc, để hắn khôi phục nhanh trong cơ bản năng lực hành động. Gọi là gấu trúc người nắm lấy Cao Viễn tay đem hắn kéo lên, sau đó hắn hướng về phía bên người cái kia mập mạp đầu chọc nói một câu, thế là vị kia đầu chọc lập tức chạy hướng về phía còn tại tiếp nhận cấp cứu mấy cái thương binh. Cao Viễn ngồi dậy, nhưng hắn liền duy trì ngồi sức lực đều không có, thế là gấu trúc không thể không dùng một cái chân chặn Cao Viễn, để hắn có cái dựa vào địa phương. Đừng lúc đích. Cao Viễn cảm thấy trên cổ hơi có chút nhói nhói cảm giác, sau đó hắn đã cảm thấy có chất lỏng rót vào trên cổ trong mạch máu. Đây là khôi phục nhanh chóng thể năng hiệu quả nhất phương thức, mặc kệ ngươi nhiều mệnh, đánh một châm về sau 5 phút đồng hồ cũng có thể để ngươi có thể tiếp tục chạy 5 cái giờ, một cái giá lớn là ngươi sẽ tại tiếp xuống trong 7 ngày đều mềm yếu không có sức, nhưng là không quan hệ, chỉ là tương đối không có sức. Căn bản không có quan tâm Cao Viễn nguyện vọng, thuốc kích thích hay là cho hắn đánh. Nhưng là Cao Viễn bởi vì ngồi xuống, mà nhìn thấy cái gì gọi là thương thần. Cao Dương ngay tại bên người, hắn giơ súng, hơn nữa nhắm chuẩn phương hướng có thể bị Cao Viễn nhìn thấy, sau đó, Cao Viễn liền phát hiện Cao Dương trưởng thương chỗ hướng, tiếng súng một vang, ngay sau đó liền tất nhiên có một cái địch nhân bỏ mình. Tốc độ đã chậm lại, bởi vì vừa rồi địch nhân tại xung phong, mà bây giờ địch nhân đều tại ở nút, nhưng là Cao Dương chỉ cần trải qua ngắn ngủi lục soát, phát hiện một mục tiêu về sau, súng vang lên người chết, tuyệt không ngoài ý muốn. "Tốt, hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó ngươi mau chóng rời đi nơi này." Gấu trúc nói một câu nói. Sau đó hắn muốn đem chân quất đi, nhưng là chân của hắn khẽ động, Cao Viễn đi theo liền ngã. Thế là gấu trúc không thể không lần nữa đỡ lấy Cao Viễn, sau đó hắn kinh ngạc nói, như thế nào ngồi đều ngồi không yên. Ngươi không phải là có cái gì cơ sở tật bệnh a? Chỉ là thể lực tiêu hao cũng sẽ không như thế. Cao Viễn tiếp tục kinh ngạc nhìn Cao Dương biểu diễn. Súng vang lên, tất nhiên có người chết đi, súng vang lên phát theo, Cao Dương thương có ma lực. Địch nhân do xa có gần, xa tại 600m bên ngoài, gần tại 200m bên ngoài, nhưng là bây giờ, chỉ có nơi xa còn có mấy địch nhân. Tạ cùng xe bọc thép đang bay nhanh chạy trốn, nhưng là bọn hắn bị từng cái đánh trúng, bốc cháy nổ tung. Cao Viễn chú ý tới một cái tay súng máy, ngay tại phía bên phải của hắn không đến 20m, hắn nằm dạp trên mặt đất, dùng đến một cái MG3 súng máy, tay trái của hắn tựa như là kim loại, chỉ có thể làm mấy cái động tác đơn giản. Cao Viễn có thể chú ý tới điểm này, là bởi vì cái kia tay súng máy tại đổi đạn liên thời điểm, động tác đúng là hơi chậm một chút chậm. Nhưng là cái kia súng máy đánh, chật chật, không phản đối, đều không cách nào hình dung. Súng máy cũng có thể đánh ra nghệ thuật cảm giác đến, Cao Viễn làm một đạt yêu cầu tay súng máy. Bây giờ liền cảm giác nhìn thấy một trận làm người say mê diễn xuất. Cao Dương cuối cùng dừng lại xạ kích, hắn đánh hụt ba cái hộp đạn, cái thứ tư hộp đạn không có đánh xong, nhưng là bây giờ chiến đấu nhưng tiến vào hồi cuối, địch nhân đã không cách nào tổ chức lên hiệu quả phản kháng. Cao Dương không có nhìn về phía Cao Viễn, nhưng hắn lại là thấp giọng nói, ngươi chính là Khắc Tinh, đúng không? Đúng vậy, ta chính là Khắc Tinh. Cao Dương nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó hắn mỉm cười nói, có thể tính chờ được ngươi, như vậy trọng yếu nhất, ngân hà ở đâu? Cao Viễn nghĩ nhấc tay chỉ một cái ngân hà, có thể hắn phát hiện chính mình căn bản nâng không nổi tay đến. Thế là hắn chỉ có thể thấp giọng nói, nàng rất tốt, chính ở đằng kia đâu. Sau khi nói xong, Cao Viễn nhịn không được nói, ta rất đói, một chút khí lực cũng không có, có ăn sao, vội vàng cho ta một chút ăn, năng lượng vậy, lương khô, sô-cô-la, thịt khô, tùy tiện, cái gì đều được. Đây là Cao Viễn nhìn thấy trong truyền thuyết giam về sau lần thứ hai muốn ăn. Cao Dương nhìn xem gấu trúc, hắn hết sức rất ngạc nhiên, nói, như thế nào còn không được. Gấu trúc cũng là một mặt kinh ngạc nói, lời này của ngươi hỏi thật giống như ta biết đáp án giống như, người bình thường lúc này sớm đứng lên đi ra, hắn khẳng định không phải người bình thường. Ai, ngươi chuyện gì xảy ra? Cao Viễn bất đắc dĩ nói, ta chính là đói, ngươi nói ta thể lực tiêu hao không sai, nhưng ta không phải là phổ thông thể lực tiêu hao, ta là đem tiềm lực cũng bộc phát cái chủng loại kia thể lực tiêu hao, đổi thành người bình thường khả năng liền chết, nhưng ta đây, ta tương đối đặc thù, ta chỉ cần ăn cái gì liền có thể khôi phục thể lực, ngươi đánh thuốc kích thích là kích phát tiềm lực thân thể con người ý tứ không sai à. Có thể ta không có tiềm lực, ta bây giờ liền nghĩ điện lực triệt để hao hết sạch tin, ngươi lại cắn không có cách nào dùng. Như kỳ tích, Cao Dương cùng gấu trúc vậy mà tất cả đều nghe hiểu Cao Viễn cắn tin ví von là chuyện gì xảy ra. A, còn có thể như thế. Vậy liền, lại đánh một châm đi. Gấu trúc giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, Cao Dương lại là lớn tiếng nói, "Uy, tiểu tử ngươi đừng loạn bắt người thí nghiệm a, đây chính là nhân loại hy vọng." Gấu trúc nhìn Cao Dương liếc mắt, nhưng trên tay ống chích hay là đâm vào Cao Viễn cái cổ. Không chết được người, cái này thuốc kích thích hết sức ôn hòa, ta muốn thấy nhìn hắn có phải là thật hay không một điểm tiềm lực cũng bị mất. Cái này kim đánh thật hay đau, mặc dù ống tiêm không lớn, bên trong chất lỏng cũng không nhiều, nhưng là gấu trúc đẩy quá nhanh. Cao Viễn cảm giác da đau đến thời điểm, kim đều đánh xong. Cao Viễn rất ngạc nhiên nhìn về phía gấu trúc, nói, ngươi bắt ta làm thí nghiệm đây này. Gấu trúc một mặt ngượng ngùng nói, không có ý tứ, ngửa tay. Sau đó gấu trúc nhiều hứng thú nhìn xem Cao Viễn, mà Cao Dương lại là một mặt bất đắc dĩ nói, cợt mở nở, ngươi lại ra. Gấu trúc ngươi thật là không phải là một món đồ. Thương thần giam, còn có hắn quân y đi, như thế nào? Như thế. Cao Viễn cảm thấy thương thần giam cao lớn hình tượng ngay tại trong lòng của hắn dần dần sụp đổ. Uy nghiêm đâu? Thân là đoàn trưởng uy nghiêm đâu? Thân là một phương đại lão uy nghiêm đâu? Cao Dương ngồi xuống. Hắn rất thân thiết nhìn xem Cao Viễn, nói, cái kia, chúng ta thường xuyên dùng loại này thuốc kích thích, ngươi yên tâm, tác dụng phụ không lớn, chủ yếu nhất là không có cái gì thành tính nghiện, chúng ta có đôi khi cũng sẽ đánh lên hai chi chống đỡ một hồi, coi như tác dụng phụ lại lớn đó cũng là sống sót về sau cân nhắc chuyện, ngươi nói đúng à? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 442, Đồng Hương Cao Viễn suy nghĩ một chút, phát hiện giam nói không sai, di chứng cái gì, vậy cũng là có thể còn sống sót về sau cân nhắc chuyện. Ách, ngươi nói đúng. Cao Dương cười cười, sau đó hắn rất không có ý tứ nói, cho nên chúng ta đến làm cho ngươi nhanh khôi phục năng lực hành động, sau đó ngươi mới tốt rút lui hướng phía sau. Huynh đệ, các ngươi an toàn, nơi này các ngươi không cần phải để ý đến. Nói không cần phải để ý đến, nhưng Cao Dương lại là quay đầu hướng về phía một mực ở sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy khó chịu SLT nói, đồ mở hộp, ngươi làm sao ở trong đây? Sói điên thế nào, hắn không chết đi. SLT tức giận, ngươi chết hắn cũng sẽ không chết, chúng ta tình huống rất tốt. Sau khi nói xong, SLT suy nghĩ một chút, lại là một mặt không tình nguyện nói, phút, chúng ta tới là nghĩ, ách, là đi cầu viện binh A. SLT bĩu môi, hắn không có thừa nhận, nhưng lại nắm tay vẫy một cái, nói, liền các ngươi tình huống nơi này, vẫn là thôi đi. Cao Dương cười một tiếng, nói, liền biết các ngươi là đi cầu viện binh, ta bên này tình huống cũng không tốt ta, nhân viên ta rất khó điều đi, bất quá, chi viện cho các ngươi mấy quả đạn hạt nhân đi, đại đương lượng nhỏ đương lượng cũng có, lại chi viện các ngươi một cái doanh đem đạn hạt nhân đưa qua, nhiều người hơn nữa tay ta thật điều không ra ngoài. SLT ngay tại suy nghĩ, Cao Dương lại là khoát tay nói, chính ngươi ngẫm lại cần gì, ta không đếm xỉa tới ngươi, địch nhân đại bộ đội lập tức liền muốn tới. SLT tức giận, chính ngươi đều tự mình xuất chiến, chúng ta còn muốn cái dám chi viện à, đạn hạt nhân chúng ta muốn, đến nỗi một cái doanh. Ngươi phái người hỗ trợ đem đạn hạt nhân đưa đến là được, cái khác không cần ngươi quan tâm. Cao Dương bỗng nhiên có chút nhăn nhó, hắn ho nhẹ hai tiếng, rất là ngượng ngùng nói, cái này, kỳ thật tình huống cũng không có nguy cấp đến chúng ta nhất định phải tự thân lên trận cấp độ a, đây không phải. Ngửa tay nha. Cao Dương hiện cực kỳ không có ý tứ, mà SLT lại là kinh ngạc nói, phút, phút, Wonderful, Giang, ngươi là một quan chỉ huy, tự mình chiến đấu cũng là bởi vì ngươi chỉ là muốn tự mình chiến đấu mà thôi. Ngươi dạng này tính là gì quan chỉ huy? Cao Dương không để ý đến SLT. Hắn lần nữa nhìn về phía Cao Viễn, một mặt ân cần nói, thế nào? Có hay không cảm thấy trên người có nhiệt tình rồi hả? Cao Viễn cảm nhận một cái, sau đó hắn hay là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không được, mềm vô cùng. Cao Dương gật đầu nói, a, đó là không giống a. Cao Viễn nghe không hiểu Cao Dương mới vừa rồi cùng SLT nói cái gì, nhưng là hắn cảm thấy, cái này giam chính xác cùng trong tưởng tượng hết sức không giống. Chỗ nào không giống chứ, lớn nhất cảm nhận chính là không có cái gì giá đỡ, rõ ràng là một phương đại lão, hay là xạ tàn đoàn trưởng, nhưng là bây giờ nhìn đến. SLT hướng về phía hắn thuyết pháp khác, cái kia gấu trúc không chút khách khí liền đánh trở về, bộ dáng này giam, cũng không giống như là lão đại bộ dáng ai cho ta ăn là được. Cao Dương lập tức theo trong túi móc ra một khối sô-cô-la, nói, ta liền mang theo cái này, ngươi trước đệm đi một cái. Cao Viễn nghĩ giơ tay, có thể hắn nâng không nổi đến, thế là hắn chỉ có thể bạn phần xấu hổ nói, cái kia, phiền phức đút ta một cái. Cao Dương bắt đầu lột sô-cô-la gói hàng, mà Cao Viễn lại là nói, Dương ca, ngươi quê quán chỗ nào? A, Thạch Môn, ký tỉnh Thạch Môn biết ta. Cao Viễn sửng sốt, mặc dù Cao Dương sô-cô-la đều đưa tới bên miệng hắn, hắn cũng không ăn. Ta cờ mờ nở. Ta cũng là Thạch Môn A. Cái gì? Người cũng Thạch Môn. Đúng vậy A, ta chính là Thạch Môn A. Ta cờ mờ nở. Ta cờ mờ nở A. Đồng Hương A. Hai người đều kích động bản phần, sau đó Cao Viễn gấp giọng nói, ta nghe ngươi nói chuyện khẩu âm đã cảm thấy giống, nguyên lai thật sự là Đồng Hương A. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng trọng, Cao Viễn lập tức cảm thấy cùng trong truyền thuyết giam thân thiết rất nhiều, mà Cao Dương, giống như so với hắn càng kích động. Người cái kia khu. Ta cầu Tây A. Ta cờ mờ nở. Ta ở Hồng Kỳ đường cái A. Ai nhà ta cờ mờ nờ, huynh đệ A, nhà ta nguyên lai liền ở kho An Lũ Sỉ đầu A. Nhìn xem cái này miệng đầy thô tục, lại hình như không có gì uy nghiêm giam, Cao Viễn đột nhiên cảm thấy thật là thân thiết A, mà nghe được quen thuộc địa danh, để hắn rất cảm thấy thân thiết, thế là hắn run giọng nói, gần như vậy, ngươi cái kia trường học bên trên học. Gấu trúc nhịn không được, hắn ho khan hai tiếng, sau đó hắn một mặt bất đắc dĩ nói, ta hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng là, nhờ ngươi. Gấu trúc nhìn chằm chằm Cao Dương, hắn hung tợn chỉ mình trên lỗ thai thai nghe nói, thủ lĩnh, làm phiền ngươi nghe một cái, địch nhân đại bộ đội lập tức liền đến. Cao Dương ho nhẹ hai tiếng, sau đó hắn lập tức dùng tiếng Anh nói, vị hoàng, xác nhận vị trí của địch nhân về sau, lập tức tiến hành cản trở pháo kích, đều giao cho ngươi, ta bên này có chút việc xử lý một chút. Sau khi nói xong, Cao Dương hướng về phía cách hắn có mười mấy thước người hô lớn, khủng long bạo chúa, chỉ huy một cái, chú ý chúng ta hỏa lực phạm vi bao trùm. Cao Viễn hướng về phía Cao Dương thấp giọng nói, ca, nếu không chờ một lúc trò chuyện đi, đánh trận đâu? Cao Dương vung tay lên, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, loại này tràng diện nhỏ tính là cái gì chứ a? Không có chuyện gì, trò chuyện chúng ta. A đúng rồi. Ngươi vội vàng ăn à? Cao Viễn ấp úng cắn một cái một khối lớn sô cô la, sau đó nhanh đem một khối lớn sô cô la mấy lần liền toàn bộ cắn lấy trong miệng nhét tràn đầy. Cao Viễn ngay tại nhanh chóng bổ sung năng lượng của mình. Đây là Cao Dương mặt mũi tràn đầy ân cần nói, chúng ta chỗ ấy thế nào? Tổn thất lớn sao? Ta nghe nói chúng ta chỗ ấy có rất nhiều chỗ tránh nạn, sẽ không có chuyện gì à? Cao Viễn bỗng nhiên dừng lại nhấm ướt, mà Cao Dương sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Cao Viễn bỗng nhiên nở đẫn biểu lộ, thấp giọng nói, thế nào? Không tốt sao? Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Cao Viễn dùng sức đem sô cô la tất cả đều nuốt xuống. Sau đó hắn thấp giọng nói, không có. Ngươi nói cái gì? Không có là có ý gì? Thạch Môn không có, Triệt Để không có, hai cái chỗ tránh nạn liền chạy ra chúng ta, mấy người cũng bị mất. Cao Dương ngốc trệ, hắn kinh ngạc, sau đó hắn đông nhiên thấp giọng nói, ta cờ mở nở. Cao Viễn yên lặng, mà Cao Dương kinh ngạc nói, ta có thật nhiều thân thích. Cao Viễn đông nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu, hắn thấp giọng nói, còn có một việc, các ngươi có cái gọi Lý Kim Phương người đúng không? Cao Dương chỉ hướng một người, nói, đúng a, đó không phải là hắn nha, thế nào? Hắn ca đến rồi, Lý Kim Cương, chính ở đằng kia chút đấy. Cao Dương lần nữa sửng sốt, sau đó hắn lập tức kích động vạn phần hô lớn, con cóc, ta cờ mở nở, con cóc ca của ngươi đến rồi, ta cờ mở nở ca của ngươi đến rồi. Một cái vóc người cao lớn, quỳ một chân trên đất giơ súng nhắm ngay địch nhân phương hướng người nghiêng đầu qua nói, cái gì? Ta cờ mở nở ca của ngươi đến rồi, Lý Kim Cương, ca của ngươi. Lý Kim Phương trợn tròn mắt, sau đó hắn đột nhiên nói, chỗ nào đâu? Anh ta đang ở đâu? Cao Dương nhìn về phía Cao Viễn yếu ớt nói, ở đâu nằm đây? Cái kia cái gì? Hắn bị thương nhẹ, chính ở đằng kia nằm cái kia. Cao Viễn phát hiện chính mình cánh tay nâng lên, chỉ hướng các thương binh vị trí phương hướng, mà Cao Dương lại là một mặt sợ hai hướng về phía Lý Kim Phương nói, chính ở đằng kia chỗ đấy. Nam thương binh bên trong là được. Ta cờ mở nở ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 443, không phải không chịu ngồi yên huynh đệ nhận nhau tình cảnh cũng không lúc nào cũng tốt đẹp như vậy, bởi vì gặp nhau thời điểm, nếu như một người sắp chết lời nói, cái này loại tình cảnh vô luận như thế nào cũng tốt đẹp không đứng dậy. Ca, ca, ta là Kim Phương a. Ngươi mở mắt nhìn xem ta à? Lý Kim Phương nhìn thấy Lý Kim Cương một khắc này, rõ ràng liền hoảng hốt, bởi vì Lý Kim Cương vết thương đều không có khâu lại, cũng chỉ là đóng một khối băng gạc phòng ngừa con rồi côn trùng cái gì rơi lên trên đi, nhìn qua cùng người chết cũng không có gì khác nhau, nếu như không phải hắn còn bảo lưu lại cực kỳ yếu ớt hô hấp, vậy liền thật là người chết. Lý Kim Phương có chút hoảng hốt, hắn nghĩ thò tay đi xốc lên che ở trên người Kim Cương băng gạc, nhưng lại không dám. Lý Kim Phương đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia lại cao lại mập đầu trọc, một mặt kinh hoàng nói, mèo mập, đừng núp đích hắn. Mèo mập ngay tại hướng trên tay mang găng tay, sau đó quỳ một chân trên đất, tại tiếp nhận cục cột đồng thời, một mặt nghiêm túc hướng về phía Lý Kim Phương nói, hắn tạm thời không chết được, ta xem qua, nhưng ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn hắn, hắn bây giờ ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm nhưng tương đối ổn định trạng thái, nhất định phải chờ huyết tương đến, nhất định phải cam đoan miệng vết thương của hắn không thể lượng lớn đến đâu mất máu, chờ gấu trúc tới. Lý Kim Phương lập tức nhìn về phía Cao Viễn vị trí, bởi vì Cao Viễn lúc này còn tại trên mặt đất ngồi đây. Cho ta ăn là được, các ngươi liền không mang theo dã chiến lương khô sao? Sau đó ngươi đi hỗ trợ cứu chữa thương binh đi, ta chỗ này không có chuyện gì. Cao Viễn còn tại ý đồ để giam cùng cái kia quân ý rõ ràng trạng huống của hắn, nhưng hắn đã đem giam sô cô la đã ăn xong, lại như cũ không có khí lực. Giam hết sức ân cần nhìn xem Cao Viễn, mà gấu trúc lại là cuối cùng gật đầu nói, hai chi thuốc kích thích cũng không có tác dụng, nhìn đến thật là không được. Được rồi, ta đi xem thương binh, thủ lĩnh, ta thuận tiện đem hắn dẫn đi. Giam nhẹ gật đầu, nói, được, đem hắn làm đi qua chuẩn bị rút lui, ta ở nơi này nhìn một chút tình huống. Gấu trúc muốn đem Cao Viễn rời lên đến, nhưng hắn phát hiện chính mình rõ ràng đánh giá thấp Cao Viễn trọng lượng cơ thể. Một khi dùng sức, không được, lại một khi dùng sức, Cao Viễn cái mông chỉ là hướng lên giơ lên. Gấu trúc mặt nghẹn đỏ lên, sau đó hắn buông ra Cao Viễn, hết sức lưu manh nói, như thế nào nặng như vậy? Mang không nổi a. Cao Viễn rất bất đắc dĩ nhìn về phía gấu trúc, mà giam lại là một mặt hiếu kỳ nói, có nặng như vậy sao? Giam khẩu súng bị tại sau lưng, hai tay của hắn bóp lấy Cao Viễn nách, đột nhiên vừa dùng lực về sau, chỉ là để Cao Viễn lần nữa ngã cái giám lớp. Không được, mang không nổi, tính ngươi trước đi qua đi, ta cho hắn đem ăn thu thập một cái. Gấu trúc đứng dậy liền hướng thương binh chạy tới, mà Cao Viễn vô lực lại nằm ở trên mặt đất. Giam quay người hét lớn, khủng long bạo chúa, thu thập tất cả mọi người thức ăn lấy tới, bất luận cái gì có thể ăn đồ vật đều tính, tất cả mọi người, nhanh. Một người lính đem thương binh vừa thu lại, đem mũ giáp lấy xuống, sau đó nhanh chóng hướng phía chiến hữu của mình chạy tới, mà hắn chạy tới thời điểm, một chút dễ dàng cho lấy dùng khẩn cấp thực phẩm đã đặt ở trong mũ giáp. Sau đó khủng long bạo chúa cầm mũ giáp nhanh chóng chạy tới Cao Viễn bên người, trong mũ giáp đã là tràn đầy sô cô la. Mà khủng long bạo chúa đến bên người, Cao Viễn mới phát hiện khủng long bạo chúa lại là nữ nhân, mặc dù tóc của nàng ngắn tiếp cận với đầu trọc, nhưng bộ mặt đường cong vẫn có thể nhìn ra nàng là nữ nhân. Đem đầu nón trụ bên trong đồ vật hướng Cao Viễn bên người đổ ra, khủng long bạo chúa đem đầu nón trụ hướng trên đầu khẽ trụ, lập tức quay người lại lần nữa lại chạy về. Cao Viễn thò tay, hắn lần này quả thật có thể đưa tay, nhưng như cũng không cách nào cầm lấy một khối sô cô la. Giang cầm lên một khối sô cô la, xé mở gói hàng đặt ở Cao Viễn bên miệng, sau đó hắn một mặt ân cần nói, ngươi là biến dị sao? Ta nhìn ngươi không giống người bình thường a, không, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Cao Viễn há mồm cắn sô cô la, sau đó hắn cắn hai cái về sau, đem hết toàn lực giơ tay lên, chính mình bắt được sô cô la. Ừm, ta biến dị. Rất hào phóng thừa nhận dị thường của mình nguyên nhân, Cao Viễn nhìn xem giam nói, bây giờ là cái gì tình trạng a, các ngươi sau đó phải làm cái gì đây? À, địch nhân muốn hướng cái phương hướng này quy mô tiến công, biết các ngươi tới đây bên cạnh, ta liền mau tự mình tới xem một chút, ngươi yên tâm đi, dã chiến điều trị xe ngựa bên trên liền đến. Còn có điều trị xe? Nhất định phải có à, chỉ có điều điều trị xe số lượng không nhiều, đều xứng thuộc cho dã chiến bệnh viện, mà dã chiến bệnh viện là bố trí tại địch nhân chủ công phương hướng bên trên, cách nơi này rất xa, bất quá bây giờ điều trị xe đã chạy đến, đoán chừng cũng nhanh đến. Đúng lúc này, Ngân Hà cùng Lý Thụ Tử cuối cùng đã tới Cao Viễn bên người, cùng bọn hắn hai cái cùng đi đến, còn có dàn cơ lù, à, dạng. Ngân Hà ngồi xổm ở Cao Viễn trước người, nàng một mặt nghiêm túc mà tức giận nói, ngươi dọa sợ ta, chẳng lẽ ngươi không biết mình tình trạng cơ thể sao? Lý Thụ Tử vô thanh vô tức cầm lên sô cô la bắt đầu lột, sau đó Cao Viễn thấp giọng nói, vẫn là để nàng đút ta đi, ngươi cái này
không tự nhiên.
Bây giờ đánh trận đây, gặp được quân đội bạn liền lập tức cái gì đều không quan tâm rời đi chính mình trận bị, đội vàng ôm chúc mừng, đó là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tình huống, tại không có xác nhận an toàn trước đó, ai dám lộn xộn. Đến nỗi bây giờ nha, đó là đương nhiên là dặn bọn hắn cảm thấy không thành vấn đề, hoặc là có người thay chính mình trận bị, lúc này mới có thể tới cùng giam gặp mặt một lần. Bất quá gặp mặt không phải là vì ôn chuyện, mà là tìm hiểu một chút bây giờ tình hình chiến đấu. Ngân Hà theo Lý Thụ Tử đi chiếu cô Cao Viễn, ạt dạng ôm hắn xuống trường ngồi ở một bên, dặn thì là hướng về phía giam đùng chào một cái, lớn tiếng nói, huấn luyện viên tốt. Giam lập tức nói, dặn, ngươi vậy mà cũng ở nơi này.
Vâng, huấn luyện viên, bạo chứng tiểu đội toàn thể 5 người đều tới.
Toàn thể
5 người.
Bây giờ còn lại chúng ta 4 người người, cái khác đều đã hy sinh. Dặn giọng nói rất bình thản, mà Cao Viễn sắc mặt lại là rõ ràng ảm đạm xuống, thấp giọng nói, cũng chỉ có 4 người các ngươi người à.
Cơ lù ở một bên hết sức nghiêm túc nói, xin lỗi, ta vô ý đánh gãy các người, nhưng là ta vô cùng vội vàng muốn biết bây giờ tình hình chiến đấu.
Giam thở một hơi, nói, đã toàn tuyến khai chiến, tình huống của chúng ta không phải rất tốt, nhưng là không phải rất tệ, trước mắt đến xem, cùng địch nhân còn có thể duy trì thế cân bằng, nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu, muốn thắng lợi chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
Cơ lù tiếp tục gấp giọng nói, như vậy ngươi xem như quan chỉ huy nhưng rời đi bộ chỉ huy, lấy chiến đấu tiểu đội hình thức, dẫn đầu xạ tạng tới đây mục đích là cái gì?
Giam cười cười, như cái làm sai chuyện hài tử, thấp giọng nói, ách, cái này sao, chúng ta có việc muốn làm.
Nhỏ giọng giải thích một chút về sau, ra một mặt ngượng ngùng nói, loại này chiến dịch cấp bậc đại quân đoàn chiến đấu, ta có thể chỉ huy không đến, xạ tản không có người có thể chỉ huy à, cho nên, chúng ta liền tới.
Cơ lù thấp giọng nói, ta không phải chất vấn ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi không cần hướng ta giải thích những thứ này.
Giang cười cười, nói, ta không phải giải thích, ta chính là muốn nói cho ngươi.
Ách, kỳ thật chúng ta tới cũng là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không phải ngứa tay không chịu ngồi yên, thật không phải là không chịu ngồi yên.
Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 444, Thiên Sứ Hạt Giống giải thích liền là che giấu. Cao Viễn phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy Giam nhìn qua tựa như cái làm sai chuyện hải tử, sau đó bị đại nhân bắt tại trận.
Vị này chính là Giam A.
Hắn như thế nào đối với Cỡ Lù khách khí như vậy đâu?
Cỡ Lù bĩu môi nói, ta không có chất vấn quyết định của ngài cùng hành vi, ta chỉ là muốn biết, bây giờ đến cùng là tình huống gì, xin tận lực giải thích cho ta rõ ràng một chút liền tốt, có thể chứ?
Tướng quân.
Giam ho khan hai tiếng, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, được rồi. Ta trước nói đơn giản một cái, trước mắt Thanh Khiết công đối với chúng ta phát động toàn diện tiến công, mặt trận kéo đến vô cùng rộng, khoảng chừng 120 km, địch nhân có 7 cái chủ yếu căn cứ tần tiến, bọn hắn muốn buộc chúng ta tiến hành một trận quyết chiến, mà vấn đề là, chúng ta không thể không ứng chiến.
Cơ lù nhẹ gật đầu, nói, rõ ràng, thỉnh nói tiếp.
Bây giờ ta lớn nhất nghi ngờ là, giam dừng một chút, sau đó hắn buông tay nói, cái này chim không thèm bị địa phương rách nát hoàn toàn không có chiếm giữ giá trị, ngươi hiểu chưa?
Ta không hiểu Thanh Khiết công tại sao muốn coi chúng ta là thành chủ muốn địch nhân, ngươi phải biết, ta trước đó cùng Thanh Khiết công quan hệ vô cùng tốt đẹp, mặc dù về sau ta đối với Thanh Khiết công lên một chút lòng nghi ngờ cùng đề phòng, nhưng ta chưa bao giờ chủ động đối với Thanh Khiết công làm ra bất luận cái gì đối địch hành vi.
Cỡ lù trầm giọng nói, mời nói nội dung chủ yếu.
Ta nói rất trọng yếu à, mấu chốt ở nơi này, ta mang ta người tới đây là tị nạn, ngươi hiểu chưa?
Chúng ta là đến tị nạn, không phải tới đây cùng Thanh Khiết công đánh trận, đều mẹ hắn tận thế, ta còn cùng bọn hắn khai chiến làm gì?
Chúng ta lựa chọn nơi này xem như chỗ tránh nạn. Chỉ vì ta mỏ kim cương ở nơi này, cho nên nơi này vốn là có nhất định cơ sở kiến trúc, cho nên chúng ta mới đến, nhưng Thanh Khiết công nhưng coi chúng ta là thành tử địch, liều mạng tiêu hao chúng ta sinh lực. Phút.
Lao tử là đến tị nạn, không phải cùng bọn hắn quyết chiến.
Tức giận sau khi nói xong, Giang vung tay nói, bây giờ Thanh Khiết công muốn tiến công hang ổ của ta chỉ có thể liều mạng phòng thủ, bởi vì nơi đó có chúng ta lương thực dự trữ, súng ống đạn được dự trữ, còn có chúng ta những người này người nhà, thân nhân. Phút. Ta bây giờ coi như muốn đem cái chỗ chết tiệt này tặng cho Thanh Khiết công cũng không có khả năng a.
Cho nên, ta bây giờ muốn nhất làm rõ ràng chính là, Thanh Khiết công đến tột cùng lên cơn điên gì mới có thể tiến công ta, ta nhất định phải làm rõ ràng Thanh Khiết công chiến lược mục đích.
Một mặt bất đắc dĩ nói xong, Giang tức giận, bây giờ loại này trận chiến đánh ta không hiểu đấu, mà loại này đại quân đoàn chiến đấu chỉ huy ta lại không hiểu, ta lại không muốn nhàn rỗi, cho nên tại khai chiến về sau, ta muốn mang lĩnh một bộ phận lực lượng tinh nhuệ, đi đánh lén địch nhân phía sau bộ chỉ huy, hậu cần trung tâm, cho nên ta liền phái ra tốt nhất chiến đấu tiểu đội, à, chính là chúng ta.
Cao Viễn chỉ cái mũi của mình, nói, nói xạ tạn là tốt nhất đoàn lính đánh thuê ngươi sẽ không phủ nhận a.
Nói xạ tạn là tốt nhất chiến đấu tiểu đội, ngươi không có ý kiến a.
Cho nên chúng ta liền tới, đến nỗi ngươi hỏi toàn bộ mặt trận tình hình chiến đấu, vậy ngươi phải đi bộ tổng chỉ huy bộ tham mưu hỏi, bọn hắn lười nhắc nói cho ta cũng lười hỏi.
Cỡ lù trên mặt bắp thịt co quắp mấy lần, sau đó hắn thấp giọng nói, như vậy, bộ tham mưu người nào chịu trách nhiệm?
A, Jesse.
Lý tại bộ tham mưu, ngươi hỏi hắn là được, chờ một lúc ngươi rút lui đến phía sau có thể trực tiếp đi bộ tham mưu.
Ân, nạt đem ngươi phải tới. Ta hết sức cảm kích, ngươi nhất định có thể giúp đỡ bận việc, quay đầu ta nhất định phải cảm ơn hắn.
À đúng rồi, cái kia.
Giang thấp giọng, hắn hướng về phía Cỡ lù thấp giọng nói, ai hẹn phụ thân cũng tại bộ tham mưu, ngươi biết, cho nên nàng phụ thân làm tham mưu trưởng, ta nhắc nhở trước ngươi một cái.
Cỡ lù giật nảy cả mình, sau đó hắn thấp giọng nói, cái gì?
Giám sát bộ trưởng cũng tại chỗ ngươi.
Tốt à, ta hiểu được.
Suy nghĩ một chút, do dự một chút, Cỡ lù hướng về phía Giang chào một cái, nói, rõ ràng,
cảm ơn tướng quân, ta sẽ đi bộ tham mưu báo danh, nếu không có chuyện gì khác, ta rời đi trước. Giang đáp lễ một cái quân lễ, sau đó hắn nhìn xem SL tờ cùng cỡ lũ quay người sau khi rời đi, đầu tiên là nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó hắn lắc đầu, nói, đối diện với mấy cái này phương đầu áp lực thật to lớn, đúng không? Một câu cuối cùng là hỏi Cao Viễn, Cao Viễn bây giờ đã có thể chính mình cầm đồ vật nhanh chóng ăn uống, đang nghe Giang vấn đề về sau, hắn mơ hồ không do nói, còn ta, không có cảm thấy à, chỉ là có chút. Ân, kiêu ngạo, cứng nhắc, quá chính quy, làm gì đều đâu ra đấy, bất quá cỡ lũ vẫn tốt chứ. Giang nhỏ giọng nói, còn tốt. Tốt cái rắm. Vậy nói rõ ngươi không hiểu rõ hắn, ngươi biết cỡ lũ lai lịch gì sao? Lai lịch gì? Đến liên bang quân đội chính quy chỉ huy học viện sinh viên tài cao, vị này chính là học bá. Người ta thế nhưng là cao cấp chỉ huy nhân tài, không trải qua quốc nhà, ngươi hẳn là cũng biết đến, thật đến bộ đội bên trên về sau đã cảm thấy bị khuất, tại hai lần diễn tập mà biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nhưng là hắn không có chuyện gì làm à, sau đó hắn liền bị nạt đảo được thiên sứ đi, nhưng là thiên sứ liền một cái đoàn lính đánh thuê, không có cỡ lũ loại này đại thần đất dụng võ à, kết quả ngươi đoán làm gì? Cao Viễn hiếu kỳ nói, làm gì? Giang vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy bội phục nói, người ta đi học tập làm một cái tay bắn tỉa, thời gian một năm không đến, ta dựa vào thương pháp như thần, tay bắn tỉa các hạng kỹ năng tinh thông đến mắt gốc, ngươi được rõ ràng đây chính là một cái quan chỉ huy cao cấp, đây chính là loại kia làm giành tướng lưu nhân, kết quả người ta chạy tới làm cái tay bắn tỉa. Giang bội phục liếc mắt nhìn cỡ lù bóng lưng, sau đó hắn than thở tiếng nói, đương nhiên, hắn tay súng bắn tỉa này chuyện cũng liền như vậy, nạt có thể không nỡ thật làm cho hắn xông pha chiến đấu, nhưng mà từ khi nạt ra hỏa này bị ta dạy thông suốt về sau, cỡ lù liền có đất dụng võ. Thiên sứ về sau đại quy mô chiến đấu tất cả đều là hắn chủ hạch, gia hỏa này thỏa đáng học viện phái cao thủ, cùng nạt phối hợp vô cùng tốt, tham mưu trưởng nhân tuyển tốt nhất, ta không nghĩ tới, nạt như thế đủ ý tứ, lại đem hắn cho phái tới. Cao Viễn gật đầu nói, ừm, chính xác đủ ý tứ. Giang bất đắc dĩ thở dài, nói, có phải hay không thiên sứ bị bao vây, căn bản không có cái gì nhanh chóng chuyển xê dịch không gian, cứ như vậy một chút người, căn bản cũng không có hắn đất dụng võ, đúng hay không? Cao Viễn gật đầu, đối với Giang rỗi ra ngón tay cái, nói, ngươi phán đoán thật chuẩn. Không sai, chính là như vậy. Giang thở dài, nói, nạt gia hỏa này ta vẫn là hiểu rõ, hắn đây là đem thiên sứ hạt giống thả ta nơi này à, thuận tiện còn nói cho ta thiên sứ không chống được bao lâu, ta muốn không có cách nào chi viện, cả giặt liền là thiên sứ sau cùng hạt giống, nạt gia hỏa này, nhìn xem như cái tự đại lại kiêu ngạo khốn nạn, ân, khốn nạn là thật khốn nạn, kỳ thật quỷ tinh quỷ tinh. Cảm khái một phen, Giang lần nữa hướng về phía Cao Viễn nói, có thể động sao? Có thể động đội vàng lui về phía sau vừa đi, các ngươi rút lui trước, chờ các ngươi rút lui, chúng ta còn phải đi móc địch nhân hang ổ đâu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 445, sát khí thật nặng sau khi ăn xong vài thứ về sau, bây giờ Cao Viễn duy nhất cảm giác liền là đói, không ăn còn tốt, càng ăn càng đói. Bây giờ Giang muốn để hắn rút lui hướng phía sau, mà hắn đem dẫn đầu xạ tạn tiếp tục tiến đến chấp hành tập kích quấy rối thanh khiết công hành động, cái này vốn nên là bình thường nhất phương thức xử lý, nhưng là bây giờ, Cao Viễn nhưng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chờ một chút, chờ chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hai chi thuốc kích thích nguyên nhân, Cao Viễn cảm thấy hắn tại ăn rất nhiều sô cô la các loại thực phẩm nhiều calo về sau, sức lực khôi phục cũng chính xác so bình thường thời gian phải nhanh một chút. K. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, các ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tìm có thể bay đến 6000m không trung đồ vật, cái gì đều được, đạn đạo, tên lửa, máy bay không người lái, cái gì đều được. Cao Dương có chút hiếu kỳ nhìn xem Cao Viễn, nói, làm gì? Cao Viễn chỉ bầu trời, nói, vừa rồi Thanh Khiết Công dùng máy bay manh tạc chúng ta tạ, ngươi biết không? Bây giờ chúng ta không cách nào xác định liền là người ngoài hành tinh vì cái gì không có công kích Thanh Khiết Công máy bay, là không có phát hiện, hay là có nguyên nhân khác, mà bây giờ chúng ta biết ra tinh người nhẫn mại cực hạn là 6000m độ cao phi hành vận, cho nên nhất định phải kiểm tra một chút. Cao Dương suy nghĩ một chút, sau đó hắn gật đầu nói, rõ ràng, kiểm tra một chút Thanh Khiết Công có phải hay không cùng người ngoài hành tinh cấu kết với nhau, có đúng hay không? Bằng không mà nói, người ngoài hành tinh nhất định sẽ công kích chúng ta máy bay, nhưng là có một vấn đề, bây giờ chúng ta có thể bay đến 6000m độ cao độ vật thế nhưng là không nhiều à. Suy tư một lát, Cao Dương gật đầu nói, được, rõ ràng, ta nghĩ một chút biện pháp kiểm tra một chút, cái này không ảnh hưởng các ngươi rút lui. Đang lúc nói chuyện, Cao Dương lại là sắc mặt buông lỏng, cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến, đến rồi. Cao Viễn quay đầu nhìn một chút, xa xa nhìn thấy mấy chiếc ngụy trang xe bọc thép, mà chờ xe bọc thép tới gần một chút về sau, hắn phát hiện xe bọc thép mặt bên bôi nền trắng hồng thập tự huy hiệu, lấy biểu hiện đây là một chiếc cứu hộ xe bọc thép. Một bốn chiếc xe bọc thép, mỗi chiếc xe có thể chở trị liệu người bị trọng thương 2 người, vết thương nhẹ thành viên 6 người, nơi này thương binh toàn bộ đưa đi giã chiến bệnh viện, lần này ngươi yên tâm à. Sau khi nói xong, Cao Dương mỉm cười nói, tốt, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Chờ chút. Lần này mở miệng là Ngân Hà, nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi dự định lúc nào kiểm tra? Cao Dương theo thói quen sờ lên đầu, sau đó hắn lắc đầu nói, không biết, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, bây giờ chúng ta không có thích hợp thủ đoạn đến tiến hành kiểm tra. Ngân Hà như cũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, lúc nào có thể nghĩ ra biện pháp đến? Chuyện này nhất định phải nhanh tiến hành, càng nhanh càng tốt. Vấn đề này hỏi. Cao Dương mang theo buồn rầu, hắn suy tư một lát sau, nói, liền bây giờ đi, tất nhiên kéo không được, vậy liền không kéo. Sau khi nói xong, Cao Dương ở trong bộ đàm nói, chim lớn, chúng ta có đồ vật gì có thể bay đến 6000m độ cao, cái gì đều được. Thủ lĩnh, địch nhân đến. Địch nhân đến. Trong bộ đàm, Tên là vị hoang người nói địch nhân đến, có thể ngữ khí của hắn hoàn toàn không hiện ra bối rối, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Cao Dương vui vô cùng, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại vuốt ve chính mình xuống trường, sau đó hắn một mặt trầm ổn nói, phương hướng, khoảng cách. Ân, ngươi nói với ta cái này làm gì, để vị hoang nã pháo đánh bọn hắn xong việc, ngươi thông báo vị hoang, sau đó nhanh trả lời vấn đề của ta. Nhưng là thủ lĩnh, địch nhân còn tại di động bên trong a, bây giờ liền hỏa lực bao trùm hiệu quả không tốt, không bằng chúng ta trước tiên đem địch nhân đánh dừng lại, để bọn hắn bị ép triển khai về sau, một lần nữa hỏa lực bao trùm, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Dương yên lặng một lát, sau đó hướng về phía Ngân Hà một mặt ngượng ngùng nói, xin lỗi, chúng ta quá lâu không có đánh trận, có chút cái kia hưng phấn, không, là có chút kích động, nếu không ngài chờ một lát ta một cái. Ngân Hà nhíu mày, nhưng nàng rất nhanh nói, được rồi. Cao Dương lập tức quay người, ở trong bộ đàm nói, chuẩn bị cản đường địch nhân, đem địch nhân chặn ngừng về sau hỏa lực bao trùm. Bây giờ chim lớn nói cho ta biết trước, chúng ta có đồ vật gì có thể bay đến 6000m độ cao, mau nói, ta chỗ này vội vã đây, chúng ta có cầu vồng máy bay không người lái có thể bay đến a? Cái khác đây, cái khác còn nữa không? Cái gì đều được. Phòng không đạn đạo, hoặc là cự ly xa pháo tên lửa. Điều chỉnh góc độ có thể đánh đến 6000m độ cao sao? Ta không biết ta thủ lĩnh, máy bay không người lái chúng ta chỉ có cầu vồng có thể bay đến 7000m độ cao, cái khác chúng ta chỉ có máy bay trực thăng, hắc ưng thăng giới hạn thời gian là 5.800m, kém một chút, bất quá dỡ bỏ toàn bộ chỗ ngồi cái gì, nên có thể bay đến 6000m đi, còn có gạo 24 cùng gạo 8 thăng hạn đều là 4.500m, bằng không ngươi hỏi bổ câu, hắn rõ ràng hơn. Tốt, rõ ràng, cái này đợi lát nữa lại nói, tập kết chuẩn bị tại cố định tọa độ khu chặn ngừng địch nhân. Sau khi nói xong, Cao Dương cười nói, cái kia, Cao Dương đang nói cái gì? Cao Viễn trên cơ bản nghe không hiểu, bởi vì toàn bộ hành trình là tiếng Anh đối thoại. Mà Cao Viễn vẻ mặt mờ mịt bán tiếng nói của hắn thiếu hụt, Cao Dương hơi thêm suy tư, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn mỉm cười nói, "Không, có ý tứ à, ta đi trước đánh cái trận chiến, chờ một lúc chúng ta lại đàm phán." Thương binh đã bắt đầu bị đưa lên điều trị xe bọc thép, Cao Viễn nỗi lòng lo lắng trên cơ bản để xuống, mà lúc này, Lý Kim Vương tại đem hắn đường ca đưa lên điều trị sau xe, giận đùng đùng liền chạy tới. Cao Dương một mặt trách cứ nói, "Con góc, ca của ngươi thế nào, ngươi cũng không nói đi theo cùng một chỗ trước đưa trở về." Lý Kim Vương lắc đầu nói, đừng nói nhảm, ta làm sao có thể đợi đến ở, gấu trúc nói có hắn tại khẳng định không chết được, không chết được liền khẳng định thấy, không đội tại như thế một hồi, trước tiên đem địch nhân đánh lùi lại nói. Đang đăng sát khí, tuyệt đối là đang đăng sát khí. Lý Kim Cương cũng là cao thủ, cũng là một đường đánh tới, nhưng là cái này Lý Kim Vương, trên người cố này sát khí lại là bừng bừng ra bên ngoài bốc lên cái chủng loại kia, mặc dù không có cái gì đặc thù biểu lộ hoặc là động tác, thế nhưng là nhàn nhạt mấy câu, trong ánh mắt sát khí, tất cả đều biểu lộ Lý Kim Vương tâm tình vào giờ khắc này. Lính đánh thuê liền là lính đánh thuê, cùng quân chính quy liền là không giống. Lính đánh thuê tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới muốn che giấu một cái chính mình sát tâm. Liếc xéo nhìn Cao Viễn liếc mắt, lại nhìn Ngân Hà cùng Lý Thụ Tử, khi nhìn đến ngồi dưới đất ôm súng ả sạc về sau, Lý Kim Vương ánh mắt hơi dừng lại một lát, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, chờ một lúc trò chuyện, ta trước xả giận trước, hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, Lý Kim Vương quay đầu bước đi, hắn tiếp tục hướng xả tạn trong đội ngũ chạy tới. Cao Dương cười khan hai tiếng, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, quay lại lại nói, rất nhanh, các ngươi rút lui trước chúng ta sau đó liền đuổi theo, chờ một lúc trò chuyện a. Cao Dương quay đầu chạy đuổi theo Lý Kim Vương, hắn hô lớn, chờ ta một chút. Cao Dương đi ra, lúc này Lý Thụ Tử cuối cùng than dài giọng nói, sau đó hắn thấp giọng nói, giam nhìn xem thật hòa khí, thế nhưng là bị hắn nhìn lên như thế nào luôn cảm thấy giữa lưng phát lạnh, đáng người này, sát khí thật nặng. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 446, bóng ma tâm lý bây giờ Cao Viễn có thể làm liền là đừng cho người ta thêm phiền, mặc dù phi thường tò mò giam thực lực, ngưỡng mộ giam thương thần uy danh, có thể hắn tại chính mình đi bộ đều gian nan dưới tình huống, luôn không có khả năng theo sau nhìn xem. Lý Thụ Tử vội vàng chạy trở lại, trong tay hắn mang theo Cao Viễn nào, cách thật xa liền hô lớn, tìm tới, đao còn tại trong ống pháo cắm đây, nhưng là ngươi địa chất truy nhưng tìm không được, đến cùng là chiếc xe kia à? Cao Viễn than dài giọng nói, đao của hắn có thể tìm trở về, với hắn mà nói đúng là vui mừng ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đao này liền rốt cuộc không thấy được đâu. Giờ phút này Cao Viễn trên người cái gì cũng không có, cái gì hai tầng áo chống đạn, súng đạn trường đao thép dạng cái gì đều tháo xuống, cũng là bởi vì trên người nhẹ nhõm không ít, Cao Viễn mới có chính mình hành động sức lực. Cảm ơn đạo trưởng, thả phía sau đi. Vừa nói chuyện, Cao Viễn bỏ lên trên xe tại thùng xe, kéo cửa ra, sau đó hắn liền phát hiện vừa rồi bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa Dễ Nạ Tổ giờ phút này nằm trên ghế ngồi, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Một bộ bị vừa mới đánh thức bộ dáng, Dễ Nạ Tổ mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, sau đó hắn ngáp một cái, nói, vây chết, có thể đi được chưa, đi nhanh đi. Cao Viễn nghi hoặc nhìn Dễ Nạ Tổ, nhưng hắn hay là ngồi ở Dễ Nạ Tổ bên người, sau đó, Ngân Hà lại chạy tới. Dễ Nạ Tổ ho nhẹ hai tiếng, nói, bằng không, ta cho các ngươi nhường một chút địa phương. Nói nhường đất phương, Dễ Nạ Tổ nhưng một điểm muốn động ý tứ đều không có. Thế là Cao Viễn hết sức nghi ngờ nói, nhường đất phương coi như xong, ngươi vừa rồi liền tránh nơi này. Cao Viễn bây giờ hoài nghi Dễ Nạ Tổ đến cùng phải hay không xạ tăng người, vì cái gì hoài nghi đây? Bởi vì giam nếu thật là Dễ Nạ Tổ ông chủ, cái kia gặp ông chủ Dễ Nạ Tổ cũng nên lên tiếng chào hỏi a. Huống chi Dễ Nạ Tổ hay là bạn giảm xa xôi theo áp Phanis giờ tăng trốn về đến, về tình về lý, hắn đều nên cùng giam chào hỏi, coi như thân phận chênh lệch quá lớn, hắn không dám nói lời nào, nhưng là đứng ở nơi đó lộ cái mặt được rồi đi. Dễ Nạ Tổ dùng tay vuốt vuốt tóc, nói, cái gì gọi là trốn ở chỗ này? Ta chỉ là ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Ngươi có phải hay không dám thấy giam? Cao Viễn một cái liền chọc thủng giấy cửa sổ, mà Dễ Nạ Tô mặt mất tự nhiên vặn mèo mấy lần về sau, lắc đầu nói, cũng không phải sợ, liền là không nguyện ý. Tốt ta, ngươi không cảm thấy giam cho người áp lực rất lớn sao? Cao Viễn kinh ngạc nói, không có a, ta cảm thấy hắn rất hòa thuận, hết sức ôn hòa a. Dễ Nạ Tô khoe miệng giật một cái, sau đó hắn cười lạnh nói, hiền lành, ôn hòa. Đây chính là ngươi đối với giam ấn tượng đầu tiên. Tốt ta, sức quan sát của ngươi thật đúng là hết sức xuất sắc a. Giật nhảy lên xe toa, hắn một câu không nói, phát động xe tải, đi theo phía trước bọc thép điều trị xe liền chạy đi. Lái xe sau khi bắt đầu, giật chỉ lỗ tai của mình, nói, cùng Sạ Tản đã thành lập cùng truyền tin, có chuyện gì chúng ta có thể trực tiếp tại vô tuyến điện thảo luận. Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền nghe bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng súng. Giao chiến rồi hả? Giật lún vai, nói, khẳng định là. Sau khi nói xong, giật một mặt tiếp nối nói, giam xạ kích tại chúng ta ở đâu là sách giáo khoa cấp, đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến hắn nổ súng. Luôn có cơ hội, hắn như vậy liều chiến. Nói chuyện lại là Dễ Nạ Tổ, Dễ Nạ Tổ phát hiện chính mình hai bên trái phải người đều đang nhìn hắn về sau, hắn bày ra tay, nói, thích tùy thân mang lên một cái trọng pháo đoàn hành động người, các ngươi cảm thấy hắn là hòa bình kẻ yêu thích sao? Phiền toái nhất là, Sạ Tản muốn nên là hệ Thái Dương công ty tầng quản lý cùng hội đồng quản trị, nhưng bọn hắn lại là hệ Thái Dương km bên trong mạnh nhất đám người kia, mà đây chính là hệ Thái Dương công ty lớn nhất không may, bởi vì một cái thích tự thân lên trận hội đồng quản trị, tuyệt đối không phải một cái tốt hội đồng quản trị. Đúng lúc này, tiếng súng đông nhiên nghe không được, mà tiếng súng không nghe được nguyên nhân, là dày đặc tiếng nổ đình thai nhức óc. Đốm lửa nhỏ thò tay ngăn chặn lỗ tai, mà Cao Viễn lại là kinh ngạc nói, tốt dày đặc hỏa lực. Hỏa lực nhất định phải tập trung sử dụng, đây là giam lời răn, với hắn mà nói tuyệt vời nhất thanh âm liền là chiến tranh chi thần học sướng. A, nghe không hiểu. Không cần thiết nghe hiểu, ngươi biết giam điên cuồng yêu quý đại pháo là được rồi. Mỹ Lý mẹ đại pháo bắn một lượng, dày đặc bao trùm chiến đấu khu vực, chuyện này hắn thường làm. Bởi vì tiếng nổ, Dễ Nạ Tổ không thể không dắt uống họng hô to, nhưng là tiếng nổ rất nhanh liền kết thúc. Cao Viễn nhịn không được nói, kết thúc. Dễ Nạ Tổ thản nhiên nói, kết thúc, bốn phát cực nhanh bắn, 36 khẩu pháo, 144 phát pháo đạn, cũng hẳn là kết thúc. Ngươi biết không, trận địa pháo binh bố trí tại 10 km ngoài ý muốn, bộ binh chặn ngừng địch nhân tới đánh, hỏa lực bao trùm một cái nhỏ hẹp cố định tọa độ khu, loại này bức pháo hợp tác ta chỉ ở Sạ Tản đoàn lính đánh thuê nơi này gặp qua. Giản thấp giọng nói, chúng ta cũng có thể, phải không? Một cái trọng pháo đoàn chuyên vì một cái tiểu đội cung cấp hỏa lực kiểm hộ, đem một tiểu đội xem như một cái bộ binh liền đến dùng, các ngươi cũng làm như vậy sao? Giản vặn mèo bốn néo đầu, nói, làm ta không nói. Dễ Nạ Tổ thở dài, nói, ta nếu sớm biết các ngươi lên chiếc xe này, ta liền đổi một chiếc xe. Dễ Nạ Tổ thở dài không có chút nào lý do, cho nên Cao Viễn càng ngày càng khẳng định hắn không nguyện ý thấy giam, thậm chí là sợ hãi giam. Đúng vào lúc này, Giản đột nhiên hướng về phía Cao Viễn nói, giam kêu gọi ngươi. Cao Viễn bộ đàm hỏng rồi, trong xe chỉ có Giản trên người có bộ đàm, cho nên Giản triệt hạ hai nghe dây kết nối, thò tay đem trước ngực bộ đàm lấy xuống cho Cao Viễn. Giang kêu gọi Khắc Tinh, thu đến xin trả lời, hoàn tất. Khắc Tinh thu đến, hoàn tất. Địch nhân không trải qua đánh, chúng ta xong việc, lập tức đuổi kịp các ngươi, hoàn tất. Ách, tốt, rõ ràng, hoàn tất. Cao Viễn đem bộ đàm cầm trong tay, sau đó qua vài phút, bọn hắn lưu lại chiếc kia xe tải nhanh như điện chớp đuổi theo, sau đó hai chiếc xe tải chung mà chạy. Lái xe là Lý Kim Vương, Giang ngồi tại Lý Kim Vương bên cạnh, hắn theo mở trong cửa sổ xe hô lớn, Khắc Tinh, dù sao chúng ta cũng phải trở về một chuyến, ta đi trước một bước à, ở dã chiến bệnh viện chờ ngươi. Ai, sẽ xa giờ. Ngươi vậy mà ở nơi này. Giang vẻ kinh ngạc không giống như là giả, mà Dễ Nạ Tổ mặt lại là tận lực tại lộ ra bình thường điều kiện tiên quyết, đem mặt có chút hướng trái lại đi, nhưng là hắn không nghĩ tới, Giang hay là liếc mắt nhận ra hắn, một ngụm nói ra tên của hắn. Dễ Nạ Tổ chỉ có thể quay đầu, hắn gian nan cười cười, giơ tay lên tiếng chào, sau đó hắn mỉm cười nói, ngươi tốt, Giang. Cao Dương cũng lộ ra hết sức rất ngạc nhiên, hắn chỉ vào Dễ Nạ Tổ nói, ngươi chờ à, ta thông báo giờ tìm một tiếng, hắn biết ngươi còn sống khẳng định thật cao hứng, chúng ta thật cho là ngươi chết đây, ta đi trước à. Chờ một lúc thấy, Lý Kim Vương lái xe ra tốc mà đi, thùng xe bên trong ngồi một đám người hướng Cao Viễn mấy người bọn hắn phất phất tay, sau đó xe tải lấy nguy hiểm tốc độ tại Cao Viễn trước mắt ngoặt một cái, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cao Viễn nhìn về phía Dễ Nạ Tổ, Dễ Nạ Tổ lần nữa nhún vai, nói, rất rõ ràng, ta cùng hắn trong lúc đó có cố sự, không tốt lắm cái chủng loại kia, mặc dù kết quả còn tính là tốt, nhưng là trong quá trình. Trên cơ bản, à, tốt à, ta thừa nhận sao, ta bị hắn dọa ra bóng ma tâm lý, cứ như vậy. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 447. Khoe khoang một cái đối với ông chủ có nghiêm trọng bóng ma tâm lý thuộc hạ, tại ông chủ trước mặt nên như thế nào tự xử, Dễ Nạ Tổ cho một cái hết sức không hợp cách đáp án. Coi như sợ ông chủ, vậy cũng không thể trốn tránh a, có đúng hay không? Dễ Nạ Tổ, giam đến cùng đã làm gì, mới có thể để ngươi thả rằng lưu tại Áp Phanis sở tăng trốn tránh. Dễ Nạ Tổ nhìn xem Cao Viễn, Cao Viễn một mặt hiếu kỳ nói một chút nha. Đừng hỏi, hỏi cũng không nói. Dễ Nạ Tổ cùng Cao Viễn theo sát đây, hắn tránh cũng không có chỗ tránh, thế là hắn chỉ có thể đem cánh tay bày một cái, ý đồ để Cao Viễn cách mình xa một chút. Sau đó hắn trầm lặng nói, đối với các ngươi tới nói đó là cái truyền kỳ cố sự, với ta mà nói đó là một cái khủng bố cố sự, tốt, cái đề tài này dừng ở đây. Dễ Nạ Tổ hai tay quanh, dùng ngôn ngữ tay chân đến tăng cường ngữ khí của hắn, Cao Viễn mặc dù vẫn là vô cùng phi thường tò mò, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem nghi vấn buồn bực ở trong lòng. Dã chiến bệnh viện không gần, nhưng là có người chuyên dẫn đường, mà lại có bọc thép điều trị xe lấy đường thẳng thẳng đến dã chiến bệnh viện, thời gian cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Sau một tiếng, Cao Viễn nhìn thấy nơi xa đạt tạ, giải rác bố trí phòng không đạn đạo, mà lại rất rõ ràng, phòng không đạn đạo là vừa vặn bắt đầu bố trí. Xe tải theo điều trị xe trực tiếp tiến vào một mảng lớn lều vải khu, tại phía ngoài lều hồng thập tự trên ký hiệu, đó có thể thấy được cái này một mảnh lều vải đều là dã chiến bệnh viện phạm vi. Xe tải đứng tại ngoài bệnh viện mặt, nhưng bọc thép điều trị xe nhưng dọc theo chuyên dụng thông đạo tiến vào bệnh viện, sau đó lập tức có trở lấy cáng cứu thương đem thương binh từng cái đưa vào những cái kia lớn một chút trong lều vải. Nhìn không thấy giam, nhưng Lý Kim Phương nhưng chờ ở chỗ nào, đang nhìn người khác nhất Lý Kim Cương đi vào lều vải thời điểm, hắn khẩn trương đến vặn vẹo mặt cuối cùng có chỗ buông lỏng. Được rồi, không chết được, không chết được là được. Cao Dương trong miệng lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Lý Kim Cương mấy người bọn hắn được đưa vào lều vải về sau, hắn quay đầu hướng về phía Cao Viễn nói, không cần lo lắng, đến nơi này trên cơ bản liền không sao. Hẳn phải chết thương thế ai cũng cứu không được, không chết được làm bị thương nơi này liền khẳng định không có việc gì, chúng ta dã chiến bệnh viện tập hợp thật nhiều chuyên gia. An ủi một cái khẩn trương Cao Viễn, Cao Dương hướng hắn bày ra tay, nói, bây giờ chiến sự khẩn trương, liền không theo ngươi nhiều như vậy khách sáo, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi bộ chỉ huy tiền tuyến, chỗ nào đã chuẩn bị cho ngươi ăn. Nhìn xem Dư Tuận Chu bọn hắn được đưa vào liều trại, Cao Viễn nói khẽ, rất nhiều chuyên gia. Ừm, có tiền người nào thỉnh không đến, tại ta định đem nơi này chế tạo thành lao ổ về sau, ta ném 600 triệu đô la tại điều trị bên trên, về sau bằng hữu của ta cũng đi theo thêm vào không ít tiền, trước sau tính ra đến có chừng 200 triệu đi, đô la. Cao Viễn dùng si ngốc mặt nhìn xem Cao Dương, mà Cao Dương lại là một mặt buồn khổ nói, có tiền không có chỗ xài, chúng ta chỗ này chính là không có cao ốc, nhưng là tiên tiến nhất điều trị dụng cụ cái gì cần có đều có, đáng mừng là, điện lực cung ứng không đủ, thật nhiều thiết bị đều thành bài trí, hay là thời gian không đủ à? Cao Viễn thấp giọng nói, ta cảm khái là 2 tỷ đô la. À, cái này à, tiền thứ này nha, bỏ ra mới có ý nghĩa có đúng hay không? Ta mẹ nó bây giờ còn có mấy trăm triệu đô la tiền tiết kiệm đây, có làm được cái gì? May mắn trước khi tận thế đột kích tốn không ít, nếu không để càng thua lỗ, đáng tiếc ta đánh giá thấp kiến tạo nhà máy điện độ khó cùng thời gian 2 năm xây cái một nửa công trình, liền đánh tốt cái nền tảng, này, tại một mảnh đất hoang bên trong xây cái nhà máy điện quá phí sức. Cao Dương người này đây, thật sự là không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng là mấy trăm triệu vài tỷ đô la, tại trong miệng hắn thật giống như mấy khối tiền giống như, một điểm ý đồ khoe khoang ý tứ đều không có. Nhưng là Cao Dương địa vị ở dã chiến trong bệnh viện hơi đạt được một chút thể hiện, những cái kia nhìn thấy hắn người, hoặc là đứng nghiêm chào, hoặc là lui ở một bên, hướng về phía Cao Viễn mỉm cười gật đầu, hoặc là liền là đứng trang nghiêm ở một bên cung cung kính kính mắt tiễn hắn rời đi. Lúc này một cái tóc trắng thơ, bên ngoài che đậy áo khoác trắng, bên trong nhưng ăn mặc một thân quân trang lão đầu theo trong lều vải đi ra, lão nhân này mang theo găng tay bên trên tất cả đều là máu, hắn vội vã đi ra, nhìn thấy Cao Dương về sau lập tức dừng lại, vội vã nói hai câu. Dừng lại đồng thời, một cái y tá nhưng giúp lão đầu hái nhuốm máu găng tay, mà lão đầu trở lấy găng tay bị hái được về sau, lập tức đứng dậy liền đi. Cao Dương rất là cung kính cùng ông lão nói hai câu, thần sắc của hắn liền là hết sức cung kính, mà lại hắn đứng qua một bên, đem con đường nhường lại, chờ lão đầu mang theo 4-5 cái bác sĩ y tá chạy như bay sau khi rời đi, hắn mới một mặt đắc ý hướng về phía Cao Viễn nói, biết vị này người nào sao? Người nào? Chuyên gia, Đại Nưu, nước Nga đứng đầu nhất sọ não ngoại khoa chuyên gia, điều trị giới cấp bậc quốc bảo nhân vật, hơn nữa còn là quân y, bọn Tây quân y phổ biến không được, trình độ không đủ, nhưng là cái này đứng đầu nhất bác sĩ liền không giống với lúc trước, cái kia tiêu chuẩn là tương đương cao a. Cao Dương tựa như đang khoe khoang bảo bối của mình, hắn mặt mày hớn hở nói, ta đem hắn mang toàn bộ nhóm nghiên cứu cùng điều trị tổ đều đào đến đây. Hắc hắc, vì cái gì hắn về hưu liền bị ta đào đến đây, bởi vì ta mở giá bọn hắn ai cũng từ chối không được. Cao Viễn vội vàng nói, a a, đó là thật lợi hại. Cao Dương thân trên hướng Cao Viễn bên này khẽ nghiêng chỉ hướng một cái lều vải, thấp giọng nói, có trông thấy được không, cái kia trong lều vải đều là người Mỹ, nhìn cái kia, liền cái kia, nhìn thấy đi, ta nói cho ngươi, vị này có thể gây bớm, nước Mỹ tốt nhất phòng khám bệnh tư nhân bên trong ngoại khoa chuyên gia. Vẫn chưa tới 40 tuổi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, kinh nghiệm phong phú, tay kia thuật làm tuyệt, năm đó ta mở cho hắn 10 triệu đô la lương một năm. Hắn cũng không chịu tới, nơi này chính sắp phá, dùng tiền đào không động, về sau ta xem xét thật muốn tận thế, liền lập tức phái người bắt hắn cho trói lại, không phải, bắt hắn cho thỉnh đi qua, tính cả vợ con hắn, cả một nhà, vừa tới thời điểm còn tìm chết bị hoạn, kết quả người ngoài hành tinh vừa đến, hắc hắc, hắn mau cảm kích chết ta rồi. Tựa như cái khoe khoang nhà mình có vài mẫu địa chủ lao tải, Cao Dương một mặt hài lòng biểu lộ, nhìn chung quanh ra chiến bệnh viện một vòng về sau, hắn giống như cuối cùng nhớ ra cái gì, lập tức nói, đội vàng đến bộ chỉ huy đi, còn có đại sự phải giải quyết đâu. Mà bây giờ toàn bộ trong bệnh viện thoạt nhìn vô cùng bận rộn, bởi vì thương binh rất nhiều, Cao Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài còn có ở trong lều vải phẫu thuật, tối thiểu đến có 100 người trở lên. SLT cùng cỡ lũ bọn hắn căn bản là không có tiến vào dã chiến bệnh viện, Cao Dương mang theo Cao Viễn cùng Ngân Hà đi ra lều vải khu, hắn hướng về phía SLT hô lớn, bộ chỉ huy, đi bộ chỉ huy, đều đuổi theo. Bên ngoài ngừng lại một chiếc xe biệt dã, Cao Viễn theo sau khi lên xe, rốt cục vẫn là nhịn không được nói, vị kia dễ nạ tổ. Thân phận của hắn không có vấn đề a. Cao Dương không chút do dự nói, không có vấn đề a, người một nhà, thế nào? Cao Viễn nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, liền là nhìn hắn thái độ đối với ngươi giống như có chút không đúng lắm, ta chính là lo lắng hắn hẳn là lừa chúng ta có thể hỏi một cái tại sao không? Cao Dương suy nghĩ một chút, nói, chuyện này nói tỉ mỉ quá phức tạp, nói đơn giản liền là hắn nhận biết, quen thuộc, quan hệ không tệ rất nhiều người đều bị ta giết chết, giết đến máu chảy thành sông, có mấy cái chết vẫn còn tương đối bi thảm, khả năng để lại cho hắn cái gì bóng ma tâm lý đi, bất quá hắn khẳng định là người một nhà, nếu không phải là hắn, khả năng ta cánh tay đều phế đi đây. Không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn một mực liền hình dáng này. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 448, thần chi hữu thủ bộ chỉ huy cùng bệnh viện cùng một chỗ, dĩ nhiên không phải nằm cạnh đặc biệt gần, nhưng lái xe lời nói, cũng liền vài phút đường mà thôi. Bộ chỉ huy lại là một mảnh lều vải, quy mô so giá chiến bệnh viện nhỏ hơn nhiều, nhưng là lực lượng phòng vệ nhưng càng mạnh. Đỗ mở hộp nghỉ ngơi một chút, người bù nhìn trực tiếp đi bộ tham mưu, bây giờ chiến sự khẩn trương, ta liền không khách khí với các ngươi. Cao Dương vội vã sau khi nói xong, quay đầu về Cao Viên nói, chúng ta không đi bộ tham mưu, ta tên này nghĩa bên trên là quan chỉ huy tối cao, nhưng ta cái này quan chỉ huy tối cao là hư, quy mô nhỏ đặc chiến chiến đấu về ta chỉ huy, những cái kia thông thường chiến quy tắc bộ tham mưu quản, đến bên này, nơi này đều là người một nhà, lời gì đều có thể nói. Bí mật lời nói, còn phải là bí mật mà nói. Cao Viễn cùng Ngân Hà đi theo Cao Dương tiến vào một cái lều vải, mà tiền vào đồng thời điểm, Cao Dương nhưng quay đầu nhìn xem Lý Thụ Tử nói, vị này, vị đạo trưởng này không tới sao? Cao Viễn quay đầu nhìn Lý Thụ Tử liếc mắt, bây giờ dã chiến trong bệnh viện nhân viên rất nhiều, không cần đến Lý Thụ Tử, thế là hắn liền theo đến đây, nhưng là Lý Thụ Tử biết Cao Viễn bọn hắn phải thương lượng việc lớn, lại là không có tính toán đi theo tiến vào lều vải. Cao Viễn nói, đạo trưởng, cùng đi a. Lý Thụ Tử lúc này mới theo sau. Vừa vào lều vải, đập vào mi mắt liền là một cái bàn dài, bất quá nhìn cái bàn cũng không bình. Hẳn là mấy chương bàn dài hợp lại. Mấu chốt là trên mặt bàn thả tràn đầy một chậu thịt, một chậu món ăn, còn có khung bên trong bánh mì cùng màn đầu, cùng với trong chậu cơm. Cao Dương trên mặt loại kia khoe khoang cười lại hiện lên, hắn hướng phía trên mặt bàn món ăn chỉ, nói, này này, ta chỗ này có 60 thần châu binh lính chuyên lo bếp núc, ta còn nhập khẩu 20 chiếc giã chiến bếp núc xe, vốn là ta mua là 100 chiếc, đáng tiếc còn lại cái kia 80 chiếc không có khả năng đưa tới, đáng tiếc, thật đáng tiếc. 100 chiếc bếp núc xe, muốn nhiều như vậy làm gì? Để đó, tích trữ, trong lòng an tâm. Cao Dương ngồi xuống, nói, vừa ăn vừa nói chuyện, chúng ta cũng nói chết, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngồi tại trước bàn người vô cùng kỳ quặc, Cao Viễn nhìn xem cái kia tay súng máy, đem một cái màu đen thiết thủ theo cánh tay trái bên trên hái xuống, đổi một cái ánh bạc lóng lánh tay giả, sau đó hắn mới bắt đầu ăn cơm. Nhìn thấy Cao Viễn ánh mắt hiếu kỳ, Cao Dương cười nói, chính thức giới thiệu một chút, vị này là Cổ Dỗ Lệ, tên hiệu chó lớn, xạ tản phó đoàn trưởng, huynh đệ của ta, á không phải, nhạc phụ ta. Cổ Dỗ Lệ hướng về phía Cao Viễn cười cười, sau đó hắn dùng tay giả nắm một cái bánh mì, tay phải đem đựng đầy đỏ canh rau cái chậu kéo tới trước người, cầm lên thìa về sau, hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi tốt. Cao Viễn chỉ bên cạnh hắn cái kia đầu chọc nữ nhân, nói, vị này là ai hẹn, ta lão bà. Một trong, khu cụ, chó lớn không phải ba nàng, khu cụ, muốn đánh trận không phải lấy mái tóc cạo sạch, khuyên cũng không khuyên nổi, thật sự là không có cách nào. Cao Viễn trong lòng là ngạc nhiên, đối với Cao Dương là tràn đầy sùng bái. Ai hẹn dùng hai ngón tay tại trên trán hướng về phía trước vẽ một cái, hướng về phía Cao Viễn nói, vội vàng ăn cơm. Cao Viễn vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó Cao Dương chỉ vào một người đeo kính thần châu có người nói, con thỏ, tay bắn tỉa, bên cạnh cái kia là quả đen, lao bà hắn, cũng là tay bắn tỉa. Cao Viễn phát hiện xạ tản đoàn lính đánh thuê tàn tật nhân sĩ thật nhiều, bởi vì lúc này, một cái chứa đầu chân giả người đi vào lều vải, trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy một đầu bánh mì đen liền bắt đầu gặm. Vị này là rùa đen, đột kích thủ, Titor, thế nào? Titor cũng không ngẩng đầu lên nói, chịu nổi, không có vấn đề. Cao Dương cười nói, hắn tại giúp Lôi Bố La Phu quản lý pháo binh đoàn, à, Lôi Bố La Phu không có ở, hắn cứ gọi bị hoang. Xạ tản mười mấy người đây, nhất nhất giới thiệu đến có chút thời gian, Cao Dương lần nữa hướng về phía Cao Viễn nói, ăn cơm à, vừa ăn vừa nói chuyện, chúng ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy, nơi này trên danh nghĩa là bộ chỉ huy tối cao, bất quá trên thực tế. Này, liền mẹ hắn là cái canteen. Cao Viễn tính lễ phép cười cười, nhưng hắn vẫn là không có cầm đồ ăn, mà Ngân Hà lại là không chút khách khí hướng trước mặt mình địa không bên trong tràn đầy chất đầy khối thịt, sau đó nàng cầm lên màn đầu, nói, chúng ta ăn trước, hắn ăn một lần chúng ta liền không có ăn. Cao Dương sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút trên mặt bàn tràn đầy hai chậu lớn món ăn, đủ loại kiểu dáng món chính, sau đó hắn thận trọng nói, thiếu đi. Cao Viễn hết sức ngượng ngùng thấp giọng nói, không nhiều. Cao Dương hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hắn bội bằng nói, con chuột, nhanh ăn xong lại đi làm một chút, à, vị này là con chuột, lương đống, chúng ta đổ bếp, ngươi ăn trước, không đủ chúng ta lại làm nhà, khẳng định bao ăn no. Cao Viễn còn nói, nhưng hắn nếu là buông ra ăn, những này thật không đủ, hắn vốn định tiên chỉ một hồi nữa, chờ xạ tặng người ăn xong, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, để hắn ăn cơm thừa vậy cũng không phải đạo đãi khách ra, cho nên Cao Viễn cầm lên một cái bánh bao, sau đó hắn tại cầm màn thầu thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mặt hắn một người trẻ tuổi, sau đó hắn thất thần lớn tiếng nói, thần chi hữu thủ. Người trẻ tuổi kia hướng về phía Cao Viễn cười cười, nói, này, ta là phờ gì? Cao Viễn đơn giản tiếng Anh luôn có thể nghe hiểu, hắn lập tức đứng lên, màn thầu cũng không cầm, sau đó hắn nhìn xem phờ gì nói, ngươi như thế nào, ngươi cũng là xạ ta người. Ta dựa vào. Phờ gì, bóng chảy giới truyền kỳ, còn sống bóng chảy chi thần, gia nhập Đức Châu du kỵ binh Tân Tú Quý liền dẫn đội thu hoạch được quán quân, về sau chuyển nhượng New York Dương cơ đội, hay là cầm quán quân, hắn từ khi bắt đầu đánh nghề nghiệp bóng chảy đến nay liền không có cầm qua á quân. Phờ gì là siêu cấp ngôi sao, siêu cấp đại minh tinh. Cao Viễn không đánh bóng chảy, không nhìn bóng chảy tin tức, nhưng hắn như cũ biết Phờ gì, hơn nữa còn rất quen thuộc, cũng là bởi vì phở gì cái hiện tượng này cấp thần cấp cầu thủ danh tiếng lớn không biết cũng khó khăn, hắn tin tức đã sớm vượt ra khỏi thể dục loại hình, bởi vì phở gì dẫn đội cầm quán quân, cái này căn bản liền không đáng giá ngạc nhiên. Mà lại phở gì còn rất trẻ, hắn xuất đạo liền là người khác đỉnh phong, nhưng hắn còn một mực tại người khác đỉnh phong bên trên tiếp tục đi lên. Sau đó ngay tại trước khi tận thế, phở gì bỗng nhiên biến mất, tại một trận trong trận đấu giữa trận biến mất, mất tích, biến mất vô tung vô ảnh, mà phở gì mất tích là toàn thế giới theo dõi một tháng siêu cấp tin tức lớn, cũng bởi vì nước Mỹ siêu cấp thần tượng mất tích, Cao Viễn lúc ấy nhìn tin tức nhìn đều ngán. Nhưng là bây giờ, tại cái này chim không thèm bị địa phương, tại xạ tản bộ chỉ huy kiêm trong phòng ăn, phở gì liền ngồi Cao Viễn đối diện. Cao Viễn choáng váng, hắn triệt để choáng váng. Phở gì cười cười, sau đó hắn bất đắc dĩ nói, như vậy, ngươi muốn ký tên sao? Cao Viễn hít một hơi thật sâu, sau đó hắn trùng điệp thở ra một hơi, lại sau đó, hắn lắc đầu nói, thế giới này quá điên cuồng, quá điên cuồng. Cao Dương gãi gãi lỗ tai, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi biết là được rồi, Phở gì, ân, tên hiệu con rồi nhỏ, chúng ta ném bom tay, tiểu tử này, để hắn không đến đều không được. Cao Viễn ngốc ngốc nói, bóng chảy, ném tay, ném bom tay, ném tay. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao lại bỗng nhiên mất tích. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 449, gắp lửa bỏ tay người xạ tặng cho người kinh hỉ nhiều lắm, nhưng cái gì cũng không sánh nổi Cao Viễn một ngụm màn tàu một ngụm thịt tan hết lúc, cái kia cô thuần khiết mà quen thuộc mỹ vị. Cao Viễn ánh mắt lúc ấy liền trợn tròn, bởi vì, chiếc kia vào miệng tan đi, mập mà không án, gầy mà không tuổi thịt kho tàu, là chỉ tồn tại Cao Viễn trong trí nhớ hương vị, là tận thế về sau liền ăn không được hương vị. Tại Thái Hành Sơn trong căn cứ đầu bếp kỹ năng không cần hoài nghi, nhưng vấn đề là không có thịt tươi am mà có thể tùy tiện ăn vào thịt heo rừng thời điểm, hướng vệ quốc lại không có chuyên nghiệp đầu bếp trình độ. Ta dựa vào. Cao Viễn ngốc trệ một lát, sau đó tốc độ tay của hắn hơi tăng nhanh chút. Cao Dương lại là một mặt tùy ý nói, hương vị vẫn được sao? Hương vị vẫn được liền ăn nhiều một chút, chúng ta đầu bếp tay nghề đường hầm vô cùng. Chắc không được Ngân Hà một câu không có, liền là túi đầu mánh liệt ăn đâu. Bây giờ chúng ta nói một chút khảo nghiệm vấn đề, ân, cần phải bay đến 6000m trở lên độ cao. Chúng ta trước mắt có máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái có thể làm được, nhưng là đều có chút vấn đề, bởi vì... Ngân Hà ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem Cao Dương, vẻ mặt thành thật nói, chờ một chút, ăn xong lại nói. Mới vừa rồi còn sốt ruột Ngân Hà bây giờ lại không nội vã, mà Cao Dương tại nhún vai về sau, hướng về phía Cao Viễn nói, vừa rồi nhiều người một mực không tốt lắm hỏi, ta không chút nghi ngờ, người của ta bên trong nhất định có thanh khiết công nội ứng, đây là có thể khẳng định, nhưng có thể ở nơi này tuyệt đối không có vấn đề, cho nên có lời gì ngươi cũng có thể tùy tiện nói. A, tốt. Vị này là... Cao Dương đối với Ngân Hà rất hiếu kỳ, hắn biết Ngân Hà đặc thù, nhưng Ngân Hà đến cùng đặc thù ở nơi nào hắn cũng không biết, bởi vì Ngân Hà là cái người ngoài hành tinh chuyện như vậy, tuyệt không có khả năng tại vô tuyến điện truyền tin thảo luận lên. Cao Viễn nói chuyện mơ hồ không rõ, thế là hắn dùng cầm màn thầu tay chỉ Ngân Hà nói, nàng là người ngoài hành tinh. Hoa! A! Thật à! Xạ Tạn dùng cơm tình cảnh càng giống như là gia đình liên hoan, đang nghe Cao Viễn lời nói về sau, lập tức liền vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Cao Dương bọn hắn đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Ngân Hà. Sau đó con thỏ ở nơi nào nhỏ giọng nói, nhìn xem không có gì khác biệt à, thật là người ngoài hành tinh sao. Ngân Hà cũng không ngẩng đầu lên, nói, không thể giả được. Cao Dương đưa tay phải ra lắc lắc, sau đó hắn thấp giọng nói, được rồi, cái đề tài này dừng ở đây, không nên hỏi, không cần nói, các ngươi biết liền tốt, cẩn thận thai vách mạch dừng, từ giờ phút này bắt đầu, trừ phi là vô cùng cần thiết, nếu không thì thân phận của nàng cũng không tiếp tục muốn nhắc lên. Thế là vừa mới náo nhiệt tình cảnh lại lần nữa rơi vào bình tĩnh. Cao Dương quá rõ bảo mật tầm quan trọng, mà xạ tản tất cả mọi người biết, cho nên một khi nói đừng có lại nhắc lên, vậy liền thật sẽ không lại nâng, thậm chí dùng ánh mắt tò mò đi nhìn chăm chú Ngân Hà cũng không biết. Cao Viễn đã không có gì nhàn rỗi nói chuyện, nhưng hắn có việc nhất định phải hỏi, thế là hắn chỉ có thể mơ hồ không do nói, xin hỏi Hải Thần ở nơi nào, hắn không có ở chỗ này sao? Cao Dương thấp giọng nói, không có ở, hắn tại may mắn không đề cập tới, thủy tổ chức phần lớn người đều tại may mắn không đề cập tới, bọn hắn một mực đang tìm kiếm thánh quý tung tích. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, trước đó không lâu, may mắn không đề cập tới vừa mới phát sinh một trận chiến đấu, thánh quý vị trí mấy lần di động, lại mấy lần sử dụng, ta hoài nghi là Hải Thần bọn hắn tạo thành. Cao Dương lông mày lập tức nhíu lại, nói: "Các ngươi làm sao mà biết được?" Ngân Hà đưa ra một cái tay, đem nàng bên chân gợi ý rời đi ra, nói: "Dùng cái này." Cao Dương thở ra một hơi, nói: "Ta biết thứ này tồn tại, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Ân, Hải Thần tại may mắn không đề cập tới triển khai hành động, nhưng hắn nhưng không có liên hệ đến ta, tình huống này coi như có chút không ổn à." Cao Dương chân mày cau lại, hắn suy tư thật lâu, rốt cuộc nói: "Bây giờ toàn bộ may mắn không đề cập tới đều bị thanh khiết công khống chế, nhỏ chứng cùng hắn người ở nơi nào chỉ có một lần hành động cơ hội, nếu như bọn hắn thất bại, vậy liền phiền phức vô cùng." Hoàn toàn không để ý tới hình tượng dùng mu bàn tay lau miệng bên trên dầu, Cao Dương đối với một cái mang theo bịt mắt nam nhân nói, "Dạ kệ, liên lạc một chút thủy tổ chức, nếu quả thật liên lạc không được, đó chính là bọn họ xảy ra vấn đề." Chỉ có một con mắt dạ kệ nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, "Ta liên hệ Hắc Ma Quỷ hay là thủy tổ chức?" "Hắc Ma Quỷ?" Cao Dương ngón tay bắt đầu có tiết tấu nhưng là vô ý thức gõ cái bàn, sau đó hắn cau mày nói, "Nếu như thủy tổ chức bên kia xảy ra vấn đề, vậy chúng ta tìm kiếm thánh quý chuyện liền phiền toái, bởi vì việc này một mực là nhỏ chứng phụ trách, nếu như chúng ta tự mình đi tìm, chúng ta cũng không chuyên nghiệp a." Dạ Kẽ lập tức đứng lên, hắn dùng khăn ăn lau miệng, nói, "Ta ăn no rồi, cái này liền đi liên hệ, có kết quả lập tức thông báo ngươi." "Ừm, đi thôi." Cao Dương lại lần nữa bắt đầu ăn cơm, nghe được tin tức không phải rất tốt, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hắn thèm ăn. Ngươi nói các ngươi có thể chuẩn xác định vị thánh quỹ vị trí đúng không? Cao Viễn gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần thánh quỹ sử dụng, liền có thể chuẩn xác định vị. Cao Dương đang suy tư, hắn chậm rãi nói, chỉ cần sử dụng liền có thể định vị, mà thánh quỹ chủ yếu là điều trị, đó chính là nói, để chúng ta âm thầm tìm kiếm đã không quá cần thiết, chỉ cần khiến cho Thanh Khiết Công sử dụng thánh quỹ liền tốt, như vậy, chỉ cần một lần hành động quân sự, cho bọn hắn chế tạo mấy cái thương binh, nhất là địa vị cao, trọng thương, không chỉ liền sẽ chết cái chủng loại kia. Cao Viễn liên tục gật đầu, mà Cao Dương tiếp tục nói, như vậy nếu như thủy tổ trước xảy ra chuyện, chúng ta liền cưỡng đoạn, cái này chúng ta nắm chắc, nhưng là nghe nói thánh quỹ cái gì đều có thể trị, ung thư cái gì cũng không thành vấn đề a. Cao Viễn lập tức nói, khẳng định không có vấn đề, a, còn có thể gãy chi sống lại. Nhìn xem xạ tàn mấy cái này tàn tật, Cao Viễn liền biết Giang đang suy nghĩ gì. Mà Cao Dương cũng quả nhiên sắc mặt vui mừng, nhưng hắn lập tức nói, rất tốt, rất tốt, bất quá cái khác đều vẫn là thứ yếu, mấu chốt là cái này ung thư có thể trị là được, ta có người bằng hữu sắp không chịu được nữa, ta nhất định phải nhanh tìm tới thánh quỹ mới được. Cao Viễn hiếu kỳ nói, a, ung thư. Ừm, ung thư hạch, tế bào ung thư đã khuếch tán. Nói lên bằng hữu của mình, Cao Dương giống như có chút vội vàng sao động, hắn suy nghĩ một chút, nói, các ngươi có thể chuẩn xác định vị thánh quý quá trọng yếu, nhưng là chúng ta lựa chọn đầu tiên phải giải quyết là Thanh Khiết Công tiến công, nếu không thì cái gì bước kế tiếp hành động đều không thể nào nói đến, mà giải quyết Thanh Khiết Công tiến công, còn muốn kiểm tra. Lựa chọn chúng ta tiếp tục đàm luận khảo nghiệm vấn đề, có phải hay không một khi người ngoài hành tinh phát hiện chúng ta máy bay, liền nhất định sẽ tiến công. Cao Viễn cùng Ngân Hà cùng một chỗ nhẹ gật đầu, mà Cao Dương lập tức liền thở dài nói, đây chính là vấn đề. Chúng ta máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái đều ở phía sau căn bản không dám cất cánh, nếu như nhất định phải dẫn tới người ngoài hành tinh lời nói, vậy liền rất nguy hiểm, cho nên, chúng ta nhất định phải tại Thanh Khiết Công khống chế địa bàn bên trên kiểm tra, như thế coi như người ngoài hành tinh thật đến rồi hơn nữa phát động công kích, cũng là Thanh Khiết Công không. May. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 450, cao nhất để phòng một chiêu gấp lửa bỏ tay người, Cao Dương nói đến không có chút nào chắc trở. Nếu như bay đến 6000m độ cao liền nhất định sẽ dẫn tới người ngoài hành tinh, như vậy trước mặc kệ Thanh Khiết Công phải chăng cùng người ngoài hành tinh đã cấu kết, độ nguy hiểm là nhất định tồn tại, như vậy, coi như Cao Dương có máy bay trực thăng cùng máy bay không người lái, cũng không có khả năng tùy tiện ở địa bàn của mình cất cánh bay lên không. Như vậy vấn đề đến rồi, như thế nào tại địch nhân địa bàn bên trên, bay lên một cái có thể đạt tới 6000m độ cao máy bay đây, hoặc là cái khác bất luận cái gì có thể bay đổ vật. Cao Dương mở miệng, hắn hỏi là Hiền. Mà Hiền thì là không chút do dự nói, máy bay trực thăng siêu tầng trời thấp phi hành đến mạ lạ cản về sau tăng lên độ cao. Cao Dương lập tức nói, tổn thất một chiếc máy bay trực thăng không quan trọng, vấn đề là lái phi cơ người khẳng định không về được à, máy bay không người lái được hay không. Ai hệ lắc đầu, sau đó nàng một mặt bất đắc dĩ nói, máy bay không người lái không có siêu tầng trời thấp kệ sát đất năng lực phi hành, mà lại tàu tuần tra tốc độ chậm, rất dễ dàng bị đánh xuống, cho nên ta nghĩ ngươi rất khó đem một chiếc cầu vồng 4 máy bay không người lái theo căn cứ của chúng ta bay đến địch nhân căn cứ đi, còn có chính là chúng ta trước mắt không cách nào xác định máy bay không người lái có thể hay không cùng một chỗ bay liền thu nhận người ngoài hành tinh công kích, tựa như trước kia phát sinh như thế. Cao Dương vò đầu nói, hết sức phiền phức a. Ai Hên cười nói, kỳ thật không phiền phức, ngươi vì cái gì nhất định phải nhớ máy bay đâu. Dù sao bong bóng cũng là có thể bay đến trên trời à, mà lại đến 6000m độ cao không có chút nào khó khăn, thủ lĩnh, chúng ta có dò xét không khí bóng. Cao Dương sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức liền nhìn về phía Ngân Hà. Cao Viễn không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng Ngân Hà lại là cuối cùng ưu nhã lên, bởi vì nàng ăn no rồi. Ngân Hà lau miệng, đem mâm hơi hướng phía trước đẩy, sau đó nàng chậm chạp mà trầm ổn nói, dò xét không khí bóng sao? Không có vấn đề, nhưng loại này không động lực, không có điện tử tín hiệu bong bóng khả năng không cách nào gây nên đại xà nhân đầy đủ chú ý, bất quá vấn đề cũng dễ dàng giải quyết, tùy tiện mang theo cái gì có thể phóng ra điện tử tín hiệu thiết bị là được. Cao Dương đùng đùng đánh liên tục hai cái búng tay, sau đó hắn mỉm cười nói, vấn đề giải quyết, phái một chi tinh nhuệ tiểu đội, ẩn nút ở mạ lạ cản phụ cận thả mấy cái dò xét không khí bóng, liền có thể hoàn thành trận này kiểm tra, bất quá, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến một vài vấn đề, tỉ như người ngoài hành tinh thật đến rồi, mà lại bắt đầu tiến hành không khác biệt công kích, chúng ta nên làm cái gì? Cô Dỗ lại suy tư một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, đầu tiên nhất định phải có đối với virus sức chống cự. Lý Kim Vương thì là thở ra một hơi, nói, người ngoài hành tinh khả năng đưa lên quái vật, bởi vì bây giờ người còn sống sót trên cơ bản đều có thể miễn dịch virus, nhưng chúng ta tại mạ lạ cản bên ngoài sẽ không có vấn đề quá lớn. Ai hệ lớn tiếng nói, khí nguồn gốc, các vị, chúng ta dò xét không khí bóng nạp là khí hỷ rồ, theo ta được biết, chúng ta không có nhỏ bình gói hàng khí hỷ rồ, chỉ có loại kia đại khí bình, rất nặng, mà chúng ta cơ bản không thể nào lái xe đến mạ lạ cản phụ cận. Phờ Dị cười nói, ta cảm thấy loại kỹ thuật này vấn đề cũng dễ dàng giải quyết, chỉ cần biết rõ làm thế nào là được. Ngân Hà chỉ bây giờ chỉ lo ăn cơm Cao Viễn, nói, giao cho hắn, để hắn mang lên khí bình liền tốt. Ai Hển Hiếu Kỳ nói, rất nặng, mấy chục kg, hắn có thể rời đi qua sao? Toàn bộ hành trình tiếng Anh đối thoại, Cao Viễn nghe không hiểu lắm, đây cũng là hắn chỉ lo vùi đầu ăn cơm trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là Cao Viễn cuối cùng cũng biết người khác đang nói hắn, thế là hắn ngẩng đầu lên nói, đang nói ta sao? Thế nào? Ngân Hà liếc xéo Cao Viễn, mỉm cười nói, mấy chục kg. Chuyện này với hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Nhìn xem như cũ tại ăn như hổ đói Cao Viễn, Cao Dương hoàn toàn không có hoài nghi Ngân Hà lời nói, thế là hắn lập tức nói, liên hệ phía sau, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đưa dò xét không khí bóng cùng khí hydro bình tới, dựa theo tốc độ nhanh nhất tính toán, buổi tối hôm nay trước 12 giờ hẳn là có thể đưa đến. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài lớn tiếng nói, "Báo cáo." Cao Viễn lập tức nói, "Đi vào." Một sĩ quan, ăn mặc nước Mỹ sĩ quan bộ binh thường phục, mang theo nó lá, xốc lên lều vải màn cửa đi đến. Trước túi chào, sau đó cái kia thượng úy sĩ quan lớn tiếng nói, "Sơ, chúng ta chính diện mặt trận bị địch nhân đột phá, tại không thể không áp lên đội dự bị về sau, mặc dù tạm thời đem địch nhân đánh lui, nhưng bộ tham mưu cho rằng, địch nhân nếu như lại lần nữa phát động ngang nhau cường độ tiến công, chúng ta số 4 khu vực đem thất thủ, khả năng này mang đến nghiêm trọng phản ứng dây chuyền." Cao Dương cau mày nói, "Còn có tới gần có thể bộ đội tăng viện sao?" "Không có khả năng bộ đội tăng viện, địch nhân tính cơ động quá mạnh, toàn bộ do tạ xe bọc thép tạo thành bộ đội đột kích, khiến cho chúng ta phòng ngự biến đến vô cùng khó khăn, bộ chỉ huy có khả năng không thể không rời đi, bộ tham mưu xin ngài chuẩn bị sớm." "Rõ ràng, còn có những chuyện khác sao?" "Không có, trưởng quan." Báo cáo chính diện chiến trường tình hình quân địch, cái kia thượng úy tham mưu lập tức cáo từ rời đi, mặc dù tình hình chiến đấu không có lợi, mà Cao Dương lại là không có gì đặc biệt biểu thị. Nhìn đến địch nhân thế công chính xác rất mạnh, ta phải hỏi một chút bộ tham mưu có phải hay không nên dùng đạn hạt nhân, tất nhiên chúng ta đều muốn chủ động kiểm tra người ngoài hành tinh cùng thanh khiết công có phải hay không có cấu kết, như vậy, tại đạn hạt nhân sử dụng bên trên hạn chế cũng liền nhỏ đi. Sử dụng đạn hạt nhân đối với Cao Dương tới nói tựa hồ liền cùng dùng cái phổ thông bom không có cái gì quá lớn khác nhau, nhưng là tại bình tĩnh mà bình tĩnh sau khi nói xong, hắn lại là tự giễu cười một tiếng, nói, "Được rồi, hỏi bọn hắn cũng hỏi không, dù sao phải dùng, bọn hắn nhất định sẽ nói." Cô Dô lẹ tao mày nói, "Nếu quả thật muốn sử dụng đạn hạt nhân, như vậy, chúng ta đi mạ lạ cản kiểm tra nhất định sẽ chịu ảnh hưởng." Cao Dương khoát tay nói, "Đối với mạ lạ cản tiến hành nổ hạt nhân kế hoạch tạm thời hủy bỏ, chỉ dùng tới đối phó địch nhân bộ đội cơ động, thông báo một chút bộ tham mưu liền tốt, đạn hạt nhân uy lực không đủ để ảnh hưởng đến mạ lạ cản, chúng ta kiểm tra trong thời gian ngắn không nhận ấn tượng, nhưng nếu như chúng ta kết quả khảo nghiệm không tốt, cũng chính là thanh khiết công thật cùng người ngoài hành tinh cấu kết, như vậy." Cao Dương nhìn một chút người ở chỗ này, nhàn nhạt đến, "Vậy liền hạt nhân san bằng mạ lạ cản, chỉ để xóa sạch thanh khiết công cái này đại bản doanh tốt." Con thỏ đống nhiên thật hưng phấn lên, hắn xoa xoa đôi bàn tay, một mặt đắc ý nói, "Các vị, ta thích chiến tranh, nhất là thích chiến tranh hạt nhân, để chúng ta làm đi, chúng ta sẽ thành nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất sử dụng đạn hạt nhân đoàn lính đánh thuê, cái thứ nhất sử dụng đạn hạt nhân không phải quốc gia tổ chức, cái thứ nhất, lần thứ nhất nhiều lắm, tóm lại chúng ta làm đi." Cao Dương một mặt ghét bỏ nói, "Lan, ngươi làm đạn hạt nhân nói dùng liền dùng, tuy nói đạn hạt nhân ô nhiễm kỳ thật không phải rất lớn, nhưng là đem nơi này đánh phế đi, chúng ta còn có thể đi chỗ nào, còn có. Đừng quên thanh khiết công cũng có đạn hạt nhân, thật đem mô thức chiến tranh thăng cấp đến chiến tranh hạt nhân, ngươi cảm thấy thanh khiết công không dám dùng sao?" Sau khi nói xong, Cao Dương lại là lời nói xoay chuyển, nói, "Bất quá thật nên dùng nhất định phải dùng, tiên hạ thủ vi cường, ân, trước hết để cho chúng ta người phía sau đều tiến vào dưới mặt đất hạch công sự che chắn đi, thông báo bộ tham mưu, tiến vào cao nhất đề phòng." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 451, Mánh Hổ Lữ tìm hiểu một chút Cao Viễn cuối cùng thành công chấn kinh tất cả mọi người, lấy một loại hắn không quá ưa thích phương thức. Cao Viễn còn tại yên lặng ăn, mà những người khác bắt đầu còn có thể yên lặng đứng ngoài quan sát, có thể Cao Viễn ăn đồ vật quá khuyết đại về sau, rốt cục vẫn là để xả tạm những người này nhịn không được bắt đầu sợ hãi thán phục. Cao Viễn thật lâu chưa ăn qua nhiều đồ như vậy, bởi vì hắn bình thường có thể bảo trì thấp nhất tốn năng lượng trạng thái, như thế hắn lúc ăn cơm mặc dù hay là nhiều, nhưng không có đến đặc biệt khuyết đại cấp độ. Nhưng là bây giờ, Cao Viễn hao hết toàn bộ thể năng, hao hết toàn bộ năng lượng dự trữ về sau, lượng cơm ăn của hắn cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Cao Viễn yên lặng ăn, sau đó vượt qua mười mấy phút, hắn liền phải đi nhà cậu, sau đó trở lại đón ăn. Sử dụng 5 phút đồng hồ, nạp điện một bữa cơm, nhưng là bữa cơm này thời gian hơi dài. Vốn là ăn nên tính là cơm trưa, nhưng là ăn vào cơm tối thời gian, Cao Viễn mới rốt cục xem như đã ăn xong. Lấy cái gì vì ăn no tiêu chuẩn đây, liền là Cao Viễn ăn cơm xong, không cảm thấy trên người không còn chút sức lực nào, sau đó dạ dày hệ thống tiêu hóa thời gian diện rộng hạ thấp, cũng chính là hắn không muốn lên nhà cậu, bữa cơm này mới tính chân chính ăn xong. Chờ Cao Viễn cuối cùng đem chiếc đũa đuổi phóng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra ta ăn no rồi câu nói này về sau, một cái buộc lên tập rể, con súng trường Thần Châu người đi vào bộ chỉ huy. Đánh trước số lượng Cao Viễn liếc mắt, sau đó cái kia buộc lên tạp dề Thần Châu có người nói, liền là ngươi hết sức có thể ăn. Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ừm, không có ý tứ. Đừng, cũng đừng không có ý tứ, khó được có người như thế nể tình, đám hôn đản này ăn ta món ăn thời gian lâu dài, không phải nói ta làm ăn không ngon, khó ăn sao? Buộc lên tạp dề người một mặt chờ mong, Cao Viễn hết sức chân thành nói, không khó ăn, ăn rất ngon, vô cùng ăn ngon. Có nghe thấy không? Các người đám này thân ở trong phúc không biết phúc ra hỏa. Con thỏ ở một bên lớn tiếng nói, Lương Đống, không phải nói ngươi làm món ăn khó ăn, là chúng ta chán ăn ngươi biết hay không, mấy năm, như thế nào ăn cũng phiền à. Buộc lên tạp dề người căn bản không để ý tới con thỏ, hắn hướng về phía Cao Dương nói, thủ lĩnh, tối nay có hành động. Cao Dương nhẹ gật đầu, nói, ừm, có hành động, bất quá ngươi không cần đi. Ngươi cái này không đúng à, ta vẫn là không phải xạ tàng người, ngươi không thể đem ta hướng nhà bếp ném một cái, liền mặc kệ ta đi. Cao Dương chỉ Lương Đống, hướng về phía Cao Viễn nói, Lương Đống, tên hiệu con chuột. Cho Cao Viễn giới thiệu một chút về sau. Cao Dương một mặt không kiên nhẫn nói, tối hôm nay hành động quy mô không lớn, ngươi cũng đừng đứng bảo, bây giờ tiền tuyến tình huống không phải rất tốt, địch nhân thật đánh tới, ngươi đến giúp đỡ hiểm hộ bộ chỉ huy rút lui. Lương Đống nghiêm túc, sau đó hắn cởi xuống tạp dề, nói, nghiêm trọng như vậy.
"Đi, ta đã biết, bên này giao cho ta."
Cao Dương lắc đầu nói, "Lần này chúng ta chỉ đi mấy người, tận lực rút gọn nhân viên, bây giờ đem ứng cử viên định một cái đi."
Sau khi nói xong, Cao Dương suy tư một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, "Ừm, lần này là đi kiểm tra, tận lực không cùng địch nhân tiếp xúc, ta đi, con cóc cùng khủng long bạo chúa cũng đi, sau đó con ruồi nhỏ cùng chó lớn cũng đi, không mang theo trang bị hạng nặng, không điều tra, không tiếp địch, hết thể lấy hành động nhanh chóng làm chủ."
Con thỏ kinh ngạc nói, "Chỉ mấy người các ngươi đi?
Người quá ít ta."
Cao Dương suy nghĩ một chút, nói, "Không ít, còn nhiều lắm, con ruồi nhỏ hay là chớ đi đi."
Thờ gì vội la lên, "Các ngươi liền một cái hoàn chỉnh đột kích tổ đều không có cách nào xây dựng, chỉ có 4 người, nói đùa cái gì?"
Ngân Hà đưa tay nói, "Ta nhất định phải đi, bởi vì ta nhất định phải tự mình nhìn thấy đại xà nhân phản ứng, nếu như ta đi lời nói, hắn khẳng định cũng muốn đi."
Chỉ Cao Viễn, Ngân Hà rất bình tĩnh nói, "Cho nên hai chúng ta cái phải đi."
Cao Dương suy tư nói, "Nếu như hai người các ngươi cũng phải đi lời nói, 4 người kia cũng quá ít, phải tăng cường một cái bảo hộ lực lượng, cự ly xa làm chủ, chúng ta đi mạ lạ cẩn thành, như vậy gặp được địch nhân bộ đội thiết giáp sát suất vẫn tương đối thấp, tốt à, tăng cường một cái yểm hộ hỏa lực, con thỏ, ngươi cùng quạ đen đi cùng, ân, con rồi nhỏ cũng đi."
Xạ tán đi 7 người, tăng thêm Cao Viễn cùng Ngân Hà, một liền là 9 người, chỉ là hoàn thành một lần bí mật hành động, cái đội ngũ này quy mô vẫn tương đối thích hợp.
Đúng lúc này, cái kia người một mắt dạ kệ ở một bên nói, "Thủ lĩnh, dò xét không khí bóng đưa đến."
Tại lính đánh thuê nơi này, một chỗ cực tốt liền là tốc độ phản ứng thật nhanh, làm quyết định thời gian vô cùng ngắn, có chuyện gì?
Cao Dương một câu trực tiếp liền định rồi.
Cao Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hắn nhìn xem Ngân Hà nói, "Kiểm tra này tại ban ngày cùng ban đêm đều có thể à?"
"Đều có thể."
Cao Dương gật đầu một cái, nói, "Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút chiến đấu ban đêm trang bị, dò xét không khí bóng vừa đến liền lập tức xuất phát, ta đi bộ tham lưu bên kia nói một chút, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, à, còn có một việc."
Cao Dương chỉ hướng Ngân Hà bên chân để đó gợi ý, nói, "Vật này muốn hay không mang?"
"Nhất định phải mang lên."
Cao Dương nhẹ gật đầu, nói, "Tốt à, vậy thì phải tăng cường bảo hộ, quyết không thể rơi vào tay Thanh Kết Công, cái kia.
Tiểu Viễn, ngươi đối với trang bị có yêu cầu gì không?"
Cao Viễn không chút do dự nói, "Lựu đạn, có chống tăng lựu đạn sao?
Mang cho ta hơn mấy cái ta liền có thể chống tăng, cái khác.
Chủ yếu vẫn là ăn, nhiệt độ cao thức ăn, càng nhiều càng tốt."
Cao Dương nhẹ gật đầu, sau đó hắn cười nói, "Những này đều không có vấn đề, trang bị chúng ta đầy đủ hết hết sức, ngươi thiếu cái gì bổ đủ liền tốt, mặt khác có chuyện."
Cao Dương tựa hồ có chút do dự, nhưng là do dự một lát sau, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, "Tiểu Viễn à, muốn hay không suy tính một chút gia nhập chúng ta xạ tạn thế nào?"
Cao Viễn sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ, Cao Dương vậy mà lại mời hắn gia nhập xạ tạn.
Nhìn xem có chút sửng sốt Cao Viễn, Cao Dương nói, "Cái kia, không có ý tứ, ta đây là bệnh nghề nghiệp."
"Bệnh nghề nghiệp?"
"Ừm, đối với như ngươi loại này phong cách đặc biệt nhân tài, chúng ta xạ tạn từ trước đến nay là hết sức hoan nghênh, bất quá, ngẫm lại thân phận của ngươi, giống như cũng rất không có khả năng gia nhập."
Cao Viễn ngượng ngùng nói, "Cái này,
thật không có ý tứ, thân phận của ta không có cách nào gia nhập xạ tạn."
"Ừm, ân, lý giải, lý giải, ngươi coi như ta không nói."
Cao Viễn tiếp tục ngượng ngùng nói, "Dương ca, ta nói với ngài vấn đề, mãnh hổ Lữ Đại Hồng Tam Liên tìm hiểu một chút."
Cao Dương một mặt kinh ngạc nói, "Ừm,
chúng ta bây giờ nhận người đây, ta biết ngài nơi này bây giờ có không ít trong nước đến giải nghệ lao binh, ta nghĩ có lẽ có người nguyện ý gia nhập Đại Hồng Tam Liên đâu."
Cao Dương hay là một mặt ngốc trệ, Cao Viễn vội vàng nói, "Đương nhiên, hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn tự nguyện à, mấu chốt là bây giờ tình huống này nguồn mộ lính quá ít, ngài lý giải một chút, có thể để cho ta nhận mấy người là được, dù là chỉ có mấy người đều được."
Cao Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "Được a tiểu tử, từ trước đến nay đều là ta đào người, ngươi cái này đào người đào được ta chỗ này đến rồi, bất quá chuyện này nha, cũng là không phải là không thể thương lượng, nhưng ngươi đến nói với Như Ma Vương, ách, đánh xong trận đánh này đi, trận chiến đánh xong ta để các ngươi gặp mặt."
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 452, dạ tập dò xét không khí bóng đưa tới, cùng nhau đưa tới còn có mấy cái bơm hơi dùng khí hì dô bình, cùng với cho bong bóng bơm hơi chuyển đổi bình miệng. Vốn là hàng không bộ đội cùng đạn đạo bộ đội khí tượng binh dự đoán thời tiết sử dụng, bong bóng không lớn cũng không nặng, bơm hơi về sau có thể mang theo đo đạc trên dụng cụ này, bây giờ nếu như muốn gây nên người ngoài hành tinh chú ý, tiếp tục sử dụng những này bong bóng dụng cụ là được. Đứt hơi bình nhiệm vụ liền giao cho Cao Viễn, mà khí bình trọng lượng bất quá 20 kg, 40 thang dung lượng, bên trong khí hỉ rộ trọng lượng có thể bỏ qua không tính, điểm ấy trọng lượng đối với Cao Viễn tới nói căn bản chính là nhẹ như lông hồng, nếu không phải là vỏ ga thể tích quá lớn, Cao Viễn coi như trên lưng 10 cái 8 cái cũng không sao.
Chiến đấu khoảng cách bộ chỉ huy vị trí càng ngày càng gần, bây giờ tiếng pháo đã nghe được vô cùng rõ ràng, cái này dài chiến đấu theo ban ngày bắt đầu, đến 10 giờ tối vẫn còn tiếp tục, bất quá dựa theo địch nhân cơ động tốc độ tới nói, dòng dã một ngày trôi qua, vẫn không thể nào đột phá xạ tạn phòng tuyến, nói rõ địch nhân thế công đã bị ngăn chặn lại. Sử dụng tạ cùng xe bọc thép bộ đội cơ giới, bị ngăn ở một chỗ bỏ đi hao tổn chiến liền mang ý nghĩa thất bại, cho nên không có cái gì nghi vấn, xạ tạn phòng thủ mặc dù gian nan, mặc dù mấy chuyến đầu nhập đội dự bị, nhưng bây giờ xạ tạn là đã chiếm ưu thế. Con đường đã xác định, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát.
Lý Kim Vương hướng về phía Cao Dương sau khi nói xong, Cao Dương nhìn đồng hồ tay một chút, nói, "Bọn tiểu nhị, xuất phát."
Không có cái gì xuất trình nghi thức, cũng không có cái gì cấp trên nhắc nhở, liền cái tiễn đưa người đều không có. Cao Dương dẫn theo xạ tàn một bộ phận người, lặng lẽ rời đi bộ chỉ huy.
Chúng ta cần vấn một cái ngoặt lớn, tránh đi địch nhân bộ đội tiền tuyến cùng đội tuần tra, lẻn vào Mạ Lạc Cạn không quá dễ dàng, nhưng là đến Mạ Lạc Cạn vùng ngoại ô không có vấn đề gì cả. Cao Dương ôm hắn xuống trường, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Lý Kim Vương lái xe, Cố Dỗ lại ngồi ở phía sau, một cái M2 súng máy hạng nặng bị cố định ở giữa vị trí. Cao Viễn cùng Ngân Hà một chiếc xe, lái xe là Fleury. Một chiếc xe khác bên trên là con thỏ, quả đen, còn có khủng long bạo chúa Hải Nền. Đối với xạ tan đại danh cùng tên hiệu hòa với kêu quen thuộc, Cao Viễn là phi thường không thích ứng, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết con thỏ đại danh gọi là cái gì. Xạ tan người lẫn nhau đều quen thuộc vô cùng, giữa bọn hắn muốn gọi cái gì đều được, nhưng là Cao Viễn cũng không thể gọi thẳng con thỏ ngoại hiệu đi. Này, Phở Di, hôm nay có thể nhận biết ngươi thật thật cao hứng, ta không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng ngươi ngồi tại trên một chiếc xe, hơn nữa còn là muốn đi chiến đấu, bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy giống như là như đang nằm mơ. Ngôn ngữ không hiểu, nhưng là có Ngân Hà cái này tốt phiên dịch liền không có vấn đề, bất quá Cao Viễn hay là lắp ba lắp bắp dùng tiếng Anh nói xong hắn cùng Phở Di đối thoại. Phở Di lái xe, hắn cười nói, ách, làm vận động ngôi sao kỳ thật không có làm lính đánh thuê vui vẻ, thật, bởi vì làm ngôi sao liền phải sống ở đèn chiếu xuống, mà đồng bạn của ta nhóm không thể bại lộ tại đèn chiếu xuống. Cho nên tại ta làm ngôi sao cái kia mấy năm, kỳ thật ta rất không thích vui, cho nên ta không thích tận thế, không thích người ngoài hành tinh xâm lấn, nhưng ta hết sức hưởng thụ cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ cảm giác. Cao Viễn không được đầy đủ rõ ràng, nhưng là trải qua Ngân Hà phiên dịch về sau, hắn phản ứng đầu tiên liền là cái này Phở Dị chẳng lẽ là có bệnh, không thích làm ngôi sao, nhưng ưa thích làm lính đánh thuê. Phở Dị sau khi nói xong, đột nhiên rất nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, cái kia thánh quỷ có thể chị không mang thai vấn đề sao? Bởi vì một ít nguyên nhân, thê tử của ta không cách nào mang thai. Ta muốn biết cái kia có thể trị liệu hết thể tật bệnh thánh quỷ có thể trị loại vấn đề này sao? Loại vấn đề này không cần Cao Viễn trả lời, Ngân Hà trực tiếp liền nói, đương nhiên có thể. Phở Dị thở một hơi, nói, quá tốt rồi, ta cảm thấy cũng có thể, nhưng ta vẫn là muốn hỏi rõ ràng, hai vị, ta phải tập trung tinh lực lái xe, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Cao Viễn còn muốn cùng Phở Dị tâm sự ném bóng chảy cùng ném lựu đạn chủ đề, bất quá Phở Dị tất nhiên nói muốn tập trung tinh lực, vậy hắn đành phải không nói trước. Muốn vòng qua ngay tại giao chiến tiền tuyến, cùng với thanh khiết công đội tuần tra, cần vốn tương đối lớn một chỗ ngoặt. Tính được ít nhất phải có 200 km, không có đường, lại muốn từ đầu đến cuối chú ý trên đường tình huống, cho nên lúc lái xe kỳ thật thật không có nhẹ nhàng như vậy, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Đi qua 3 giờ, mở tại phía trước nhất đột kích lái xe bắt đầu giảm tốc, sau đó 3 chiếc xe hiện lên xếp theo hình tam giác dừng lại. Cao Dương giơ lên nhìn ban đêm dụng cụ quan sát thật lâu, sau đó hắn nói khẽ, chúng ta khoảng cách mạ lạ cạn còn có khoảng chừng 10 km, ngay ở chỗ này bỏ xe đi bộ tiến lên, lục soát tiến lên đội hình, xuất phát. Cao Dương hết sức tùy ý cầm lên một cái trang khí hy rồ vào ga, đi theo xạ tản đội hình bắt đầu đi lên phía trước. Còn có 10 km, khoảng cách này không tính xa, coi như ở nơi này đem bong bóng thả đoán chừng cũng không thành vấn đề, nhưng là đối với Cao Dương tới nói, hắn không chỉ là muốn thả bong bóng kiểm tra một chút người ngoài hành tinh thái độ, hắn còn nghĩ nếu như thật người ngoài hành tinh sẽ chạy đến phát động công kích, vậy liền tốt nhất mượn người ngoài hành tinh tay đem thanh khiết công tại mạ lạ cản cái trụ sở này triệt để hủy đi. Cho nên liền còn phải gần một điểm, nhưng là không cần thiết tiến vào mạ lạ cản trong thành, càng không tất yếu tại bị địch nhân phát giác dưới tình huống cưỡng ép thả bong bóng. Xạ tán lục soát tiến lên hành quân tốc độ rất nhanh, Lý Kim Vương cùng hẹn đi ở trước nhất, Cao Dương đi tại phía sau hai người vị trí giữa, mà lại đằng sau là Cổ Dô Lệ, con thỏ, còn có quả đen, đến nỗi Phở Dị lại là cùng Cao Viễn còn có Ngân Hà đi cùng một chỗ. Như thế trận hình có chút kỳ quái, lấy Cao Viễn nhận biết tới nói, xem như chính xác xạ thủ Cao Dương không nên là đi ở phía sau sao, đi như thế nào tại tay súng máy phía trước. Đổi câu đều có thể nghe hiểu lời nói, liền là xạ tán mấy người này đem Cao Dương vây vào giữa, mặc kệ là đột kích thủ, tay bắn tỉa hay là tay súng máy. Hết thể đều tại quay chung quanh Cao Dương, cái này hạch tâm đang hành động, nhưng là phải biết hiện nay trên thế giới chủ lưu chiến đấu đội hình, liền không có an bài như vậy điểm hỏa lực. Bất quá xạ tản khẳng định là rất tin tưởng cái này đội hình, bọn hắn tốc độ tiến lên thật nhanh, mà lại toàn bộ hành trình trên cơ bản không cần câu thông, thậm chí thủ thế đều không cần đánh, nên nhanh thời điểm cũng nhanh, nên chậm thời điểm liền nhất định chậm lại, toàn bộ tán hết sức mở đội ngũ như là một thể phối hợp. Trong nghề xem môn đạo, đã miễn cưỡng xem như người trong nghề Cao Viễn liếc mắt liền có thể nhìn ra, xạ tản ăn ý trình độ thật sự là đã đến một cái hết sức trình độ đáng sợ. Muốn ngừng liền cùng một chỗ ngừng, toàn bộ đội ngũ đông nhiên ngừng lại, sau đó Phở Dị quay đầu hướng về phía Cao Viễn cùng Ngân Hà thấp giọng nói, nằm xuống. Phở Dị còn cần thông báo Cao Viễn một tiếng, nhưng những người khác lại là không có bất kỳ cái gì trao đổi, đồng loạt nằm xuống tại một cái gò đất đằng sau. Qua đại khái có 10 phút, Lý Kim Vương ngẩng đầu quan sát một cái về sau, hắn đứng dậy vây xuống tay, thế là toàn bộ đội ngũ lại lần nữa đứng dậy, ở trong trầm mặc tiếp tục đi tới. Phở Dị hướng về phía Ngân Hà thấp giọng nói, mới vừa rồi là địch nhân cố định đội tuần tra, đến nơi này, chúng ta sẽ tập hợp gặp được địch nhân đội tuần tra, nếu như ta để các ngươi ẩn nấp, phản ứng của các ngươi nhất định phải nhanh, hiểu chưa? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 453. Cấu kết Cao Dương cảm thấy sóng lở bẹt nói hẳn là nói thật, nhưng là rất đáng tiếc, hắn tự nhận là không có thể nhìn tấu lòng người bản lãnh, cho nên sóng lở bẹt coi như nói lại chân thành, hắn cũng không tin. Bất quá, nếu là sóng lở bẹt thật định đem chính mình dựng thẳng thành bia ngắm để cho người ta đánh, vậy hắn tiếp xuống liền dễ làm một chút. Cao Dương chậm rãi chuyển động chính mình chén cà phê, trầm giọng nói, ngươi định làm gì? Cụ thể một chút đây. Sóng lở bẹt gian nan cười nói, không biết, ta không có kế hoạch cụ thể. Ta đối với tình huống nơi này cũng không quen thuộc, cho nên ta dự định để cho mình bắt mắt một chút, để Đức Đại Khái có thể thuận tiện tìm tới ta là được rồi. Cao Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên sóng lở bẹt, nhíu chặt lông mày nói, ngươi dạng này sẽ chết, Đức đại khái cũng sẽ không cho ngươi thiết lập cái bẫy cơ hội, nếu như hắn phát hiện ngươi, cũng quyết định xuống tay với ngươi lời nói, hắn sẽ giống đúa đập xuống giữa đầu đến. Sóng lở bẹt cười khổ nói, ta biết, nhưng ngoại trừ như thế ta còn có thể làm thế nào? Ta nói, ta phải dùng sinh mệnh làm một cái giá lớn chứng minh chính mình trung thành, nếu như biết Ivan còn sống, hắn sẽ thấy. Cao Dương nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta nên cáo từ, hy vọng ngươi có thể đạt thành nguyện vọng, bất quá, tận lực sống sót, còn sống lúc nào cũng tốt, nếu như ngươi chết, như vậy là không chứng minh rồi chính mình trung thành cũng sẽ không có ý nghĩa, gặp lại. Sóng lở bẹt mỉm cười nói, ngươi đi trước, ta uống xong cà phê lại đi, a, ta tới đỡ tiền. Cao Dương đứng lên, theo Lý Kim Phương còn có hẹn đi ra quán cà phê, trái phải liếc mắt nhìn, Cao Dương hướng phía những người khác mai phục vị trí chậm rãi đi tới. Vừa đi ra không đến 20m, ngay tại Cao Dương thông báo mai phục người có thể kết thúc công việc thời điểm, lại tại trong thai nghe giả kẻ bỗng nhiên thấp giọng đội la lên, đừng ngừng, đừng quay đầu, có người theo các ngươi. Cao Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu có người đi theo đám bọn hắn, nhất là nếu như theo dõi hắn người là sóng lở bẹt phải tới, hậu quả rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, Cao Dương tâm đều loạn. Nhưng hắn tâm loạn cũng chính là chuyện trong nháy mắt, mặc kệ hậu quả nghiêm trọng như thế nào, quan trọng là giải quyết trước mắt nguy cơ. Cao Dương bước chân chưa ngừng, vẫn tất nhiên là chậm rãi đi về phía trước. Đồng thời thấp giọng nói, ta nên làm như thế nào? Đừng ngừng, tiếp tục đi, sở hữu mai phục người đều đừng núp đích, ta muốn nhìn có mấy người theo dõi ngươi. Nếu như bị người để mắt tới, chưa chắc chỉ là có người sau lưng. Hai bên hoặc là phía trước đều có thể có người. Cao Dương quay đầu một mặt mỉm cười nhìn Aiden, sau đó trực tiếp ôm Aiden eo, lập tức tại Aiden bên thai thấp giọng nói, tất cả mọi người chú ý đừng bại lộ chính mình, yên tĩnh nhìn xem liền tốt không muốn đi ra, hồ ly, chính ngươi cẩn thận một chút. Cao Dương giống như là tại cùng Aiden nói ngọt ngào thì thầm, lại là tại làm chiến đấu bố trí, hắn không dám làm ra đặc biệt rõ ràng dị thường động tác đến, hắn lo lắng như thế sẽ khiến người theo dõi chú ý, hắn cũng không dám hướng về phía không khí nói chuyện, bởi vì hắn lo lắng người theo dõi bên trong có người sẽ môi ngữ, có thể xem hiểu hắn đều nói thứ gì. Dưới tình thế cấp bách, muốn không tiết lộ mình nói cái gì, Cao Dương ngoại trừ cùng Hển giả vờ người yêu bên ngoài không có biện pháp nào khác. Ai Hển kéo lại Cao Dương tay trái, vung một cái, mà Cổ Dỗ Lệ lúc này ở trong bộ đàm gấp giọng nói, các ngươi không thể tiếp tục đi, sẽ thoát ly chúng ta tầm mắt cùng tầm bắn, chúng ta muốn theo sau. Cao Dương nhìn một chút Lý Kim Phương, thật giống như Lý Kim Phương là cái vướng bận mà bóng đèn, sau đó một cái tay ôm Hển cái cổ, lần nữa tới gần Ai Hển lỗ tai, thấp giọng nói, chớ cùng, các ngươi không thể bại lộ, hồ ly, xác nhận là theo dõi sao? Ai Hển đoán trách đẩy Cao Dương một cái. Cao Dương cười ha ha một tiếng, tránh ra hẹn một quyền về sau, lại trở về kéo lại Ai Hển tay. Sau đó quay đầu hướng về phía Lý Kim Phương lớn tiếng nói, "Tiểu nhị, chúng ta dự định tối nay mà trở về, chính ngươi trở về khách sạn đi." Lý Kim Phương một mặt lạnh nhạt nói, "Trở về khách sạn không có ý nghĩa, tùy tiện đi một chút dạo chơi đi." Ba người tiếp tục đi, bọn hắn sắp rời đi xạ tản mai phục vị trí, càng đi về phía trước liền thoát ly bảo vệ, mà lúc này ba vừa lở bẹt ở trong bộ đàm trầm giọng nói, "Tớ dè kín, phía trước bảo hộ, lưỡi liềm đi theo bảo hộ, ta đi vòng qua trở lấy ở phía trước tiếp ứng, mỗi lần hai người, chú ý không muốn bại lộ." Xạ tán người khô loại chuyện này không thông thạo, nhưng là hắc ma quỷ người hết sức lành nghề, cho nên Cao Dương không có nhắc nhở bọn hắn chú ý đừng bại lộ chuyện. Đã có người theo dõi, vậy liền cố gắng nhìn xem rốt cuộc là ai đang theo dõi, nếu như là Đức Đại Khái người, vậy liền vừa bận bắt lại hỏi một chút, nếu như là sóng lở người, vậy liền nên lập tức quay người giết chết hắn. Cao Dương tự nhận tại kia lực lượng không đủ mạnh mẽ, không dám chơi thả dây giải câu cá lớn cho chơi, phát hiện nguy hiểm, vậy liền nhanh dập tắt nguy hiểm tốt. Cao Dương lại đi về phía trước chừng 100 gạo, lúc này nghe giả kẻ ở trong bộ đàm thấp giọng nói, hai người, ta hết sức xác định, đừng quay đầu nhìn. Cứ đi các ngươi, để ta giải quyết. Dạ kẻ tiếng nói vừa dứt, ba vừa lở bẹt liền thấp giọng nói, phía trước không có người, ta có thể xác nhận. Cao Dương trong lòng thầm thả lòng giọng nói, tốt xấu không cần ngay cả lúc nói chuyện đều che giấu, thế là hắn thấp giọng nói, hồ ly, đối phương có hai người, chính ngươi không giải quyết được cũng không cần động thủ, chúng ta thiết lập cái vòng mai phục, đem bọn hắn đưa vào đến lại động thủ, hắc ma quỷ, các ngươi chuẩn bị một chút, tận lực bắt sống. Ba vừa lở bẹt thấp giọng nói, rõ ràng, ngươi tiếp tục đi. Cao Dương lại đi về phía trước không có bao xa, dạ kẻ đột nhiên nói, người theo dõi hai người tụ hợp đến cùng nhau. Là hảo thủ, bọn hắn khả năng có chỗ phát giác, ta nhất định phải động thủ. Cao Dương mặt không đổi sắc, lại là thấp giọng đội la lên, không muốn. Một mình ngươi quá nguy hiểm. Cao Dương chết cũng không thể quay đầu, hắn muốn quay đầu, theo dõi hắn người liền sẽ cảnh giác, liền sẽ phí công nhọc sức, hắn bây giờ có thể làm, liền là đừng quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Cao Dương lòng nóng như lửa đốt, trên mặt gió xuân. Cao Dương nhìn thấy ba vừa lở bẹt mang theo một cái mua sắm túi chạm mặt tới, ba vừa lở bẹt cũng muốn đã đi tiếp viện giả kẻ. Nếu như xác nhận không có cái khác người theo dõi, đây chính là muốn động thủ, nhưng là ba vừa lở bẹt khoảng cách giả kẻ chí ít có 100m vị trí. Cao Dương cùng ba vừa lở bẹt liền trên con mắt trao đổi đều không có, hai người bình tĩnh sát vai mà qua, tựa như người đi trên đường, hết thảy đều bình tĩnh mà bình thường. Đúng lúc này, Cao Dương theo trong thai nghe được giả kẻ rên khẽ một tiếng. Ba vừa lở bẹt thò tay theo mua sắm trong túi móc ra một cái AK-74, Cao Dương quay người, quần áo vén lên đồng thời đã rút súng lục ra, mới vừa rồi còn cùng Cao Dương ngọt ngào giống hẹn thò tay theo nàng trong bao đeo lấy ra một cái MP7, mà Lý Kim Vương lại là quay đầu chạy như điên đồng thời rút ra súng lục của hắn. Sau đó, xoay người Cao Dương liền thấy dạ kẹ ôm một người đồng thời ngã xuống đất, rốt cuộc không có đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 454, ẩn giấu đi cái gì đại xà nhân cái gì cũng không làm, bọn hắn chỉ là đến đi một vòng,
Sau đó ở trên không mạ lạ cản yên tĩnh chờ đợi khoảng chừng 2 phút đồng hồ về sau, lại lần nữa lấy nhân loại tốc độ bất khả tư nghị biến mất. Cao Dương cuối cùng vẫn là không thể tận mắt thấy đại xà nhân phi thuyền, cho dù hắn biết phi thuyền ngay tại trên đỉnh đầu, có thể hắn như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Đại xà nhân đi. Ngân Hà nói một câu, sau đó nàng một mặt không hiểu nói, cứ thế mà đi. Ách, bằng không đâu. Bọn hắn hẳn là làm chút mà cái gì sao? Cao Dương không phải chống tinh, nhưng hắn đối với Ngân Hà lời nói cũng đúng là không hiểu, hắn đương nhiên không biết đại xà nhân đến rồi sẽ làm cái gì, dưới cái nhìn của nó, đại xà nhân đến xem, phát hiện không có chuyện gì liền đi, đây không phải rất bình thường à, tựa như chúng ta điều tra liền là điều tra xong tình hình quân địch liền nên rút lui à, ta cảm thấy chiến tranh hoặc là nói đánh trận đều như thế, đơn giản liền là đại xà nhân phát hiện cái gì dị thường tín. Hiệu, cho nên tới xem một chút, phát hiện là chính mình quân đội bạn làm ra động tĩnh, sau đó liền rút đi chứ sao. Sau khi nói xong, Cao Dương rất hiếu kỳ nói, chẳng lẽ người ngoài hành tinh không phải như vậy sao? Ngân Hà nhẹ gật đầu, nói, có lẽ ngươi nói đúng, vậy chúng ta cũng rời đi đi. Xà tàn đến thả cái bong bóng, đại xà nhân phát hiện bong bóng, sau đó đại xà nhân đến xem nhìn, khả năng cảm thấy không có việc gì liền đi, như vậy xà tàn bây giờ thả xong bong bóng, cũng làm xong kiểm tra, như vậy bọn hắn cũng nên đi. Chỉ riêng điều tra tới nói, thần không biết bị không hay lẻn vào lại an toàn rút khỏi mới là cao nhất theo đuổi. Vậy liền, rút lui đi. Cao Dương vẫy xuống tay, nhưng hắn rất nhanh liền một mặt tiếc nuối nói, đến một chuyến không chế tạo thứ gì động tĩnh, luôn cảm giác có chút đáng tiếc à. Con thỏ ở một bên cười nói, vậy liền, làm một cái, làm cái rắm. Lý Kim Vương không vui, hắn có chút tức giận nói, nhiệm vụ của chúng ta liền là điều tra, không muốn phức tạp, nhanh rút lui. Cao Dương vẫy vẫy tay, nói, không sai, rút lui, tại địch nhân phát hiện chúng ta trước đó nhanh rút lui, ngươi làm đây là chơi game, giết sạch tất cả mọi người liền không ai biết ngươi đã tới, nhanh, rút lui. Hơi có chút lưu luyến không rời, Cao Dương quay đầu liếc nhìn Mạ Lạ Cạn phương hướng, thấp giọng nói, địch nhân phát động tổng tiến công về sau, cái này phía sau phòng thủ bắt đầu chống công a. Ừm, tuần tra bộ đội trên diện rộng giảm bớt. Thanh khiết công mới có bao nhiêu người, muốn cùng chúng ta quyết chiến, không đầu nhập toàn bộ binh lực làm sao có thể? Quay lại hay là phái người tới đây làm phá hoại a mới được, nếu có cơ hội lời nói, trực tiếp phá hoại hàng của bọn hắn, suy yếu bọn hắn chiến tranh thực lực. Xa tàn mấy người vừa đi vừa nói, bây giờ còn cần đi bộ trở lại thả xe vị trí, nhưng là đi tới, Cao Dương lại đột nhiên ngừng lại. Ta cờ mờ nở. Cao Dương một bộ cực kỳ ảo não bộ dáng, hắn hung hăng tại mũ giáp của mình bên trên vỗ một cái, sau đó hắn cực kỳ bất đắc dĩ nói, chắc không được tổng bị đám kia tham mưu xem thường đây, ta liền là thiếu hụt chiến lược ánh mắt ta. Con thỏ sửng sốt một chút, đần độn nói, Dương ca nói cái gì đó. Cao Dương thở thật dài, sau đó hắn một mặt căm tức nói, các ngươi ngẫm lại, Thanh Khiết Công nếu là cùng người ngoài hành tinh cấu kết đến cùng một chỗ, vậy chúng ta chiến lược trạng thái liền cực kỳ bất lợi a. Nguyên lai chúng ta ỷ vào là đạn hạt nhân, cảm thấy thực sự không được liền lấy đạn hạt nhân đánh bọn hắn, nhưng là bây giờ khó mà nói a. Con thỏ hay là một mặt không hiểu nói, thế nhưng là người ngoài hành tinh cũng không có tự mình hạ tràng giúp Thanh Khiết Công a. Cao Dương cả giận nói, không giống, cái này có thể giống nhau sao? Vì cái gì Thanh Khiết Công đỗng nhiên nhiều hơn thật nhiều kiểu mới tạ, người khiêu chiến, siết cờ giờ, M1A2, báo 2A6 cùng A7 đều gặp được, vì cái gì? Con thỏ sửng sốt một chút, nói, ngươi nói là Thanh Khiết Công khôi phục toàn cầu vận chuyển năng lực. Cao Dương hung tợn nói, khẳng định là như thế này à, Thanh Khiết Công có dùng không hết vũ khí trang bị, bây giờ toàn thế giới đều là hỗn loạn tương bừng, số lớn vũ khí trang bị liền nhét vào chỗ nào, Thanh Khiết Công muốn bao nhiêu cũng có, còn có, bây giờ chỉ là Thanh Khiết Công cùng đại xà nhân sơ bộ hợp tác, có thể về sau nếu là hợp tác càng thêm chặt chẽ nữa nha, nếu như Thanh Khiết Công phối hợp với đại xà nhân chiến đấu đâu. Lý Kim Vương thấp giọng nói, tóm lại là tình huống không ổn. Cao Dương lắc đầu, nói, trong lòng ta bực bội vô cùng, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Thanh Khiết Công sẽ càng đánh càng mạnh, mà mất đi nguồn mộ lính bổ sung, không có hậu cần bảo hộ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để đánh tan. Một khi chúng ta bị đánh tan, vậy chúng ta liền chuyển rời cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Nếu như chiến tranh xây dựng ở cái tiền đề này xuống, cái kia bộ tham mưu liền sai. Ta đã nói rồi, giữ đất mất người, đất người đều mất, giữ người mất đất, người đất đều còn. Chúng ta liền không nên cùng Thanh Khiết Công cứng đối cứng đọ sức, dùng không gian đổi lấy thời gian mới là vương đạo. Lý Kim Vương thấp giọng nói, mấu chốt là chúng ta trước đó không biết Thanh Khiết Công cùng đại xà nhân liên hệ, cái này cũng trách không được bộ tham mưu. Bây giờ chúng ta cần phải làm là mau đi trở về đem tình huống mới thông báo bộ tham mưu, lập tức thay đổi chiến đấu phương châm mới được. Cao Dương một mặt căm tức nói, không còn kịp rồi, bây giờ đánh chính xuất ruột, tùy tiện triệt binh một cái làm không tốt liền là toàn quân bị diệt, trận đánh này chúng ta nhất định phải đánh thắng. Theo ta thấy, Cao Dương lần nữa quay đầu nhìn về phía Mạ Lạ Cạn, hắn chỉ lờ mờ còn có thể trông thấy ánh đèn, thấp giọng nói, không tiếc một cái giá lớn, đánh lén Mạ Lạ Cạn, phá hoại địch nhân tiềm lực chiến tranh, đem địch nhân lô cốt đầu cầu cùng nơi sản xuất triệt để hủy đi, sau đó chúng ta lập tức rời đi, cái này địa bàn giữ không được, chúng ta đi sổ dị ngựa tìm khô lâu băng đi. Con thỏ nhỏ giọng nói, ngươi cái này dự định tốt, muốn hay không tìm bộ tham mưu cẩn thận thương lượng một chút. Cao Dương lắc đầu nói, lại thương lượng cũng là kết quả này, câu thông hay là cần thiết, nhưng không cần bộ tham mưu tán thành, chờ bọn hắn thương lượng ra kết quả đến sẽ trễ, chiến lược bên trên ra sai, chiến thuật bên trên lại thế nào tu bổ cũng không được, bộ tham mưu ý đồ là bảo vệ căn cứ của chúng ta, nhưng vấn đề là căn cứ đã giữ không được. Không, trụ sở của các ngươi nhất định phải bảo vệ. Cao Dương bọn hắn đang dùng tiếng Anh đối thoại, Cao Viễn nghe không hiểu, cho nên hắn không có cách nào xem bảo, nhưng Ngân Hà thế nhưng là có thể nghe hiểu. Cao Dương nhìn về phía Ngân Hà, nói, thế nào,
có cái gì ý nghĩa đặc thù sao?
Ngân Hà hết sức nghiêm túc nói, đúng vậy, phi thường trọng yếu.
Cao Dương không chút do dự nói, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta, nếu không thì ta sẽ không đem toàn bộ thẻ đánh bạc gáp lên đánh một trận tất nhiên thất bại chiến dịch.
Ngân Hà trầm giọng nói, nếu như ta nói cứu vớt cái tinh cầu này mấu chốt ngay tại trụ sở của ngươi đâu?
Cao Dương không có ngừng chân, hắn chỉ là cười cười, nói, vậy liền nói cái gì là mấu chốt, cụ thể một điểm, những này ngươi cũng không nói, chỉ nói cho ta một cái hư vô mờ mịt khả năng, như thế là không được. Ta biết ngươi khẳng định che giấu một ít chuyện, nếu như ngươi không muốn nói có thể không nói, nhưng ngươi không nên nghĩ lợi dụng người của ta để hoàn thành ngươi mục đích, người của ta không phải lấy ra hy sinh.
Ngân Hà nhìn về phía Cao Viễn rất bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta a, ta đều nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta nhờ các ngươi một sự kiện, đã các ngươi biết ta tiếng Anh không tốt, như vậy có thể hay không đừng có dùng tiếng Anh đối thoại, sau đó lại dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của ta.
Như thế ta có thể đưa ra ý kiến gì?
Sau khi nói xong, Cao Viễn hung tợn nói, ta mẹ nó nhất định phải học được tiếng Anh, quá khi dễ người.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 455, bí mật làm rõ ràng Cao Dương cùng Ngân Hà tại tranh chấp cái gì về sau, Cao Viễn liền phát hiện Cao Dương mặt khác. Cái này thoạt nhìn hết sức hiền hòa, mặc dù là hệ Thái Dương công ty ông chủ lớn, một cái thế lực vũ trang thực tế người lãnh đạo, lại đem quyền chỉ huy thả cho bộ tham mưu, mà chính mình mang theo lập nghiệp xạ tạn đoàn lính đánh thuê tự mình tham chiến nam nhân, kỳ thật không có dễ nói chuyện như vậy.
Bất quá như thế mới đúng, quyết định toàn bộ hệ Thái Dương công ty vận mệnh chuyện có thể một lời mà quyết, ý thức được chiến lược phương hướng xảy ra vấn đề liền có thể quyết định thật nhanh, nhân tài như vậy có khả năng thành lập được cái này khổng lồ võ trang, nếu như trong truyền thuyết giam thật là một cái cũng đúng người, hắn không có khả năng có thành tựu như vậy.
Sẽ tôn trọng Ngân Hà cùng Cao Viễn ý kiến, nhưng nếu như Cao Dương có cái nhìn của mình, như vậy hắn liền sẽ kiên trì cái nhìn của mình, mà lại sẽ không dễ dàng dao động, đây là mỗi một cái người bề trên đều sẽ có cũng hẳn là có tính cách.
Ngân Hà, ngươi biết chuyện gì, nghĩ tới điều gì, liền tất cả đều nói ra đi.
Cao Viễn biết tại tranh chấp cái gì là được rồi. Hắn để Ngân Hà nói ra toàn bộ trận tướng, sau đó dùng tay khoa tay một cái, nói, bây giờ chúng ta là người trên một cái thuyền, không nên có bí mật gì giấu giếm không nói.
Ngân Hà thản nhiên nói, ta chỉ là một cái nhà thám hiểm, có một số việc vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, cho nên ta không phải trước phải ẩn giấu cái gì, mà là ta không cách nào rõ ràng nói cho các ngươi.
Cao Dương thản nhiên nói, cho đến bây giờ, ta chưa thấy qua đại xà nhân, cho nên ta một mực rất hiếu kỳ, đại xà nhân đến cùng dáng dấp ra sao đâu? Là loại kia hình thù kỳ quái, hay là cùng ngươi không sai biệt lắm đâu?
Cao Viễn bỗng nhiên ý thức được hắn chưa hề hỏi qua đại xà nhân dáng dấp ra sao, mặc dù hắn cùng Ngân Hà đã nhận biết lâu như vậy, nhưng là mãi cho tới bây giờ, hắn căn bản là không có nghĩ tới hỏi một chút đại xà nhân bộ dáng cùng đặc điểm.
Ngân Hà thản nhiên nói, theo tiến hóa rất dài, cùng với trong vũ trụ cái nào đó ưu thế văn minh đồng hóa, cùng với thẩm mỹ xu thế cùng, đại xà nhân tướng mạo càng ngày càng xu hướng thống nhất, bọn hắn bây giờ cụ thể hình dạng thế nào ta không biết, nhưng là căn cứ chúng ta ghi chép, đại xà nhân hình dạng cùng nhân loại đại thể nhất trí, bởi vì chúng ta có cơ bản giống nhau gen.
Cao Viễn có chút chấn kinh, Cao Dương lại là giữ im lặng.
Bởi vì chúng ta có giống nhau thủy tổ.
Ngân Hà câu nói này càng thêm làm người kinh dị, Cao Viễn kinh ngạc nói, những này ngươi nguyên lai nhưng không có nói qua.
Ngân Hà thản nhiên nói, ta nói qua, chỉ là không nói với ngươi qua, tại trụ sở của các ngươi bên trong, những cái kia nhà khoa học mỗi ngày cùng ta đàm luận phần lớn đều là những này, bọn hắn muốn tìm đến đại xà nhân nhược điểm, nhưng đại xà nhân nhược điểm là tại cùng trình độ khoa học công nghệ dưới điều kiện mới có thể trở thành nhược điểm, bằng không mà nói nhược điểm không có ý nghĩa.
Ngân Hà tiếp tục hướng phía trước đi, nàng ngẩng đầu lên, nói, chúng ta ghen đến từ cùng một cái thủy tổ. Cùng một cái siêu cấp văn minh, cái này siêu cấp văn minh đã biến mất, nhưng cái này siêu cấp văn minh tại chính mình chiếm cứ không được tản bộ gen cùng văn minh hạt giống, sau đó, những này hạt giống trưởng thành là chúng ta mấy cái này bất đồng văn minh.
Ở trong vũ trụ, một cái văn minh hưng khởi cùng biến mất đều quá bình thường, nhưng mỗi một cái văn minh cuối cùng đều sẽ đi đến mở rộng con đường, chúng ta văn minh tiến vào giai đoạn cấp cao, đại xà nhân tiến vào trung cấp giai đoạn, mà các ngươi chỉ ở vào giai đoạn sơ cấp. Nhưng chúng ta văn minh hay là gặp phải tiêu tan, bởi vì trong vũ trụ không phải hòa bình, bất kỳ một cái nào văn minh có thể hưng khởi khẳng định là sáng tạo cái văn minh này giống loài tại sơ kỳ là thành công, là tiêu diệt sở hữu người cạnh tranh, thích hợp tinh cầu cần tranh đoạt, nguồn năng lượng cần tranh đoạt, tiến vào vũ trụ văn minh về sau còn gặp phải những giống loài khác văn minh cạnh tranh, hay là đến từ cùng một giống loài cạnh tranh, nhưng là muốn rõ ràng một cái tiền đề, cùng
một giống loài không có nghĩa là cùng một văn minh, liền xem như cùng một văn minh, cũng sẽ gặp phải nội bộ cạnh tranh. Ta trước đó đối với cái này nội bộ cạnh tranh khái niệm không phải rất rõ ràng, nhưng là bây giờ nhìn thấy các ngươi tại gặp phải đại xà nhân xâm lấn lúc như cũ sẽ có nội chiến, ta liền rõ ràng nội bộ cạnh tranh hàng nghĩa.
Ngân Hà Đức Quang nói rất nhiều, sau đó nàng nói khẽ, bây giờ sáng tạo chúng ta văn minh đã tiêu tan, thiên nhân vốn là có cơ hội trở thành tiếp nhận siêu cấp văn minh, nhưng chúng ta thất bại, bởi vì chúng ta đi đến sai lầm con đường, đại xà nhân trước mắt đi tại chính xác trên đường, nếu như đại xà nhân chiếm lĩnh địa cầu, như vậy mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta, mặc dù đại xà nhân khoa học công nghệ trước mắt còn không bằng chúng ta, nhưng đại xà nhân tiến bộ chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, chúng ta nhất định phải trợ giúp địa cầu nhân loại, đồng thời đánh gãy đại xà nhân nhanh chóng phát triển khả năng.
Cao Viễn thấp giọng nói, những này ngươi nguyên lai không có nói cho ta, còn có ngươi nói,
ngươi đến địa cầu là vì tìm tới một chiếc phi thuyền, các ngươi thiên nhân tiền bối lưu tại địa cầu phi thuyền.
Ngân Hà buông tay nói, ngươi không có hỏi ta à, các ngươi nhà khoa học hỏi ta, ta liền nói, cái này không có gì có thể giấu giếm, đến nỗi ta muốn tìm chiếc phi thuyền kia, không sai, đó là của ta mục tiêu chủ yếu, nếu như đại xà nhân không biết chiếc phi thuyền này tồn tại, mục đích của bọn hắn liền là tiêu diệt nhân loại chiếm giữ địa cầu. Nhưng nếu như đại xà nhân biết chiếc phi thuyền kia tồn tại, mục tiêu của bọn hắn liền là đạt được chiếc phi thuyền kia, bởi vì chiếc phi thuyền kia có thể để đại xà nhân tiến bộ khoa học kỹ thuật rất nhiều, không có bất kỳ cái gì một cái văn minh là dậm chân tại chỗ. Đại xà nhân đương nhiên cũng hy vọng đạt được càng thêm tiên tiến văn minh, tựa như ta cho các ngươi mấy cái công thức liền có thể để địa cầu nhân loại rút ngắn chí ít 1000 năm thời gian tiến hóa. Như vậy đại xà nhân đây, bọn hắn đạt được chiếc phi thuyền kia, như vậy chúng ta đối với đại xà nhân kỹ thuật ưu thế cũng đem không còn tồn tại. Sau khi nói xong, Ngân Hà nhìn xem Cao Dương nói, ta nhất định phải biết đại xà nhân có biết hay không chiếc phi thuyền kia tồn tại, cho nên ta kiên trì hôm nay lần khảo nghiệm này, cùng với quan sát đại xà nhân phản ứng, bây giờ ta trên cơ bản có thể xác định, đại xà nhân tất nhiên sẽ không công kích Thanh Khiết Công, vậy liền khẳng định cùng Thanh Khiết Công thành lập liên hệ, mà Thanh Khiết Công tiến công chính là vì chiếm cứ các ngươi chiếm cứ địa phương, tìm kiếm chiếc phi thuyền kia. Đây là ta phỏng đoán, bởi vì ta chỉ là cái nhà thám hiểm. Cao Dương một mặt ước mơ nói, một chiếc phi thuyền, một chiếc người ngoài hành tinh phi thuyền, có thể trụ sở của ta vậy thì có cái gì phi thuyền à? Bất quá, Thanh Khiết Công liều mạng tiến đánh ta, khẳng định không phải là vì chiếm cứ một khối chim không thèm bị địa phương rách nát đi. Cười khổ hai tiếng, Cao Dương lắc đầu nói, ta không thích loại này bị ép tham dự lịch sử quá trình diễn biến cảm giác, không muốn chịu, không thể chịu, nhưng lại không thể không chịu địa phương càng làm cho người đau đầu. Tốt à, ngươi nói nhiều tính ngươi có đạo lý, như vậy ngươi nói cho ta, chiếc phi thuyền kia đến cùng ở nơi nào? Ngân Hà buông tay nói, nếu như có thể tìm tới, ngươi cảm thấy ta còn dùng nói nhảm nhiều như vậy sao? Đúng lúc này, con thỏ đột nhiên lớn tiếng nói, ta hiểu được. Cao Viễn nhìn ngay lập tức hướng về phía con thỏ hướng về phía Cao Dương gấp giọng nói, Thanh Khiết Công chiếm cứ ai may mắn, liều mạng đào kim tự tháp, có phải hay không ngay tại tìm chiếc phi thuyền kia? Ngân Hà lập tức nói, kim tự tháp đúng là được sự giúp đỡ của chúng ta kiến tạo, nhưng ta nghiên cứu kim tự tháp, ta không tin phi thuyền sẽ tại kim tự tháp bên trong. Con thỏ rất nghiêm túc nói, nếu như là đang tìm manh mối đâu? Ngân Hà lắc đầu, mỉm cười nói, không có khả năng, bởi vì kim tự tháp càng muộn xuất hiện, chúng ta tiền bối lái phi thuyền sớm hơn mất tích. Cao Dương gãi đầu một cái, sau đó hắn thấp giọng nói, có vấn đề, ta không biết có nên hay không nói, nhưng là nghe như thế mơ hồ, ta cảm thấy các ngươi có tượng thần sao? Ngân Hà lập tức lắc đầu nói, không có, chúng ta rất sớm đã từ bỏ đối với thần tín ngưỡng, về sau chính chúng ta liền là thần. Cao Dương lập tức nói, cái này đúng rồi, ta gặp qua một cái tượng thần, rất xa xưa cái chủng loại kia, có ba con mắt, bộ dáng nhà rất cao, rất lớn, có ba con mắt. Lý Kim Vương lập tức nói, Dương ca, ngươi nói là trong sơn động phát hiện cái kia tượng thần. Cao Dương gật đầu nói, đúng a. Ngân Hà lập tức nói, tượng thần, ba con mắt, cụ thể miêu tả một cái, có ảnh chụp sao? Đã bao nhiêu năm, các ngươi nên có thể rất dễ dàng phán đoán niên đại, mau nói cho ta biết. Cao Dương rất là lung túng nói, cái kia là của chúng ta bí mật, nơi đó tại ta đại bản doanh, một cái mỏ kim cương, vì có thể bảo thủ bí mật này, ta đem cái kia có tượng thần hang phòng đến rồi, ta còn tại tượng thần bên trên chụp xuống một khối kim cương, ách, bí mật này ta ẩn núp rất lâu. Ngân Hà hô hấp bắt đầu thô trọng, nàng bắt lại Cao Dương, gấp giọng nói, tượng thần ở nơi nào? Kim cương ở nơi nào? Mang ta đi, nhanh. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 456, cái gì cũng không có bộ chỉ huy. Cao Dương cầm một cái bút chỉ, hắn tốn sức tâm tư trên giấy vẽ ra đến đồ vật, miễn cương có giống như là người hình dáng, cuối cùng, Cao Dương đem bút hướng trên mặt bàn một vỗ, sau đó hắn hô lớn, Dạ Kệ, Dạ Kệ, ngươi tới. Chỉ có một con mắt Dạ Kệ đến rồi, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức ngồi xuống Cao Dương trên vị trí, sau đó hắn một mặt bình thản nói, cần đem tượng thần vẽ ra đến đúng không? Đúng thế. Được rồi. Đối thoại thời điểm Dạ Kệ đã đang vẽ, hắn giải rác mấy bút, liền phát họa ra một cái tượng thần hình dáng, mà Ngân Hà ở một bên rất khẩn trương nói, ngươi gặp qua cái kia tượng thần đúng không? Ngươi muốn vẽ chuẩn xác một điểm, nhất là muốn đem bộ mặt họa chuẩn xác một điểm. Ngươi gặp qua đúng không? Ngươi là tận mắt nhìn qua mà không phải nghe người khác miêu tả qua đúng không? Dạ Kệ họa vẫn là vô cùng nhanh, hắn thấp giọng nói, đúng vậy, ta vào xem qua liếc mắt, ách, thật chỉ là liếc mắt ha. Dùng chính mình sinh lý thiếu hụt mở cái cho đùa, Dạ Kệ đem hắn vẽ ra bản nháp hướng bên cạnh đẩy, nói, tuyệt đối sẽ không có lỗi, chính là như vậy, à, tượng thần bộ mặt vị trí ba cái lỗ trống là ba khối kim cương, ta đi thời điểm kim cương đã ra phủ mà cho móc xuống tới, cho nên ta chưa thấy qua kim cương ở trên mặt bộ dáng, điểm này muốn giải thích cho ngươi. Ngân Hà nhìn về phía Cao Dương giang tay ra, nói, kim cương a, đây chính là siêu cấp lớn kim cương, dưới tình huống lúc đó, ân, ta khẳng định muốn. Lấy đi, đổi lấy các ngươi cũng phải cầm đi, có đúng hay không? Đám người nhao nhao gật đầu, Ai Hên mỉm cười nói, đương nhiên muốn bắt, không cầm chẳng phải là ngốc. Nhưng Cao Dương vẫn còn có chút không được tự nhiên, hắn nhìn xem Ngân Hà nói, ngươi trước phán đoán một cái tượng thần cùng các ngươi có quan hệ hay không, kim cương ta không có bán, một mực thật tốt giữ lại đây, ta dựa vào, nhìn nàng như thế cũng biết trúng thưởng. Ngân Hà cầm lên bản giấy nháp, nàng nhìn chăm chú lên vẽ ra đến tượng thần, sau đó nàng một mặt cùng nhiệt, trong hai mắt tràn đầy có thể tính tìm tới loại kia hưng phấn tới cực điểm ánh sáng. Cao Dương mở ra tay, hắn đối với mình một đám người nói, các ngươi nói, ta có thể hay không làm trễ nại nhân loại quá trình diễn biến a, ai có thể nghĩ tới cái kia tượng thần sẽ cùng người ngoài hành tinh có quan hệ, ai có thể nghĩ đến a. Cao Dương một mặt buồn khổ, một bên Lý Kim Phương vô bờ vai của hắn, nói, đừng để ý, dù sao với ngươi không quan hệ. Thờ gì không vừa lòng nhìn Lý Kim Phương liếc mắt, sau đó hắn thấp giọng nói, các ngươi đần à, đừng quên Hải Thần đang làm gì,
nếu như ngươi không có lập tức đem cái sơn động kia phòng, chỉ có thể là Thanh Khiết Công hoặc là người áo xám sớm hơn tìm tới tượng thần. Ngân Hà thở ra một hơi, sau đó nàng thấp giọng nói, không, bọn hắn tìm tới tượng thần đều vô dụng, mấu chốt là phi thuyền, nhưng ta bây giờ có thể xác định, chiếc phi thuyền kia nhất định ngay tại tượng thần phụ cận. Cao Viễn nhịn không được nói, cái này tượng thần chính là các ngươi tiền bối hình tượng sao? Như thế nào bà con mắt? Ngân Hà một mặt cuồng nhiệt nói, không có sai, bởi vì đây là càng lúc đầu hơn du hành vũ trụ trang phục kiểu dáng, sớm hơn nhưng càng tốt hơn, không có vòng tròn năng lượng tiếp nhận dây ẹn, trên trán cái kia ánh mắt là có thể đối với ngoại giới tiến hành thăm dò. Mắt điện tử, tựa như các ngươi camera, loại này kiểu dáng, không có khả năng có lỗi. Cao Dương thở ra một hơi, sau đó hắn kích động, thế là hắn lập tức lại bắt đầu đắc ý, ai có thể nghĩ tới bị người đuổi giết trốn vào sơn động còn có thể phát hiện người ngoài hành tinh di tích. Ha ha, lời nói này, mà lại ta còn bảo vệ cái này di tích, lưu lại chờ chân chính có thể xem hiểu người đến giải mã. Ha ha ha, ta thật đúng là quá ngu. Tại Cao Dương đắc ý bắt đầu tự biên tự diễn thời điểm, Ngân Hà buông xuống giả kẻ vẽ ra bản nháp, sau đó nàng thấp giọng nói, bí mật này tuyệt không muốn quyết tán, tuyệt không muốn tại vô tuyến điện thảo luận, bây giờ chỉ cần các ngươi mang ta tìm tới chiếc phi thuyền kia, như vậy hết thể liền kết thúc, khoang trị liệu có thể không cần lại tìm, bởi vì phi thuyền có càng tốt hơn khoang trị liệu, đại xà nhân không còn là uy hiếp, tại chính thức văn đời mình kèm trước mặt, số lượng cũng thể tích đều không phải vấn đề, ta có thể giúp các ngươi giải quyết đại xà nhân về sau lại rời đi, tóm lại các ngươi được cứu rồi, mà mục đích của ta cũng đã tới, hết thể chỉ cần mang ta tìm tới chiếc phi thuyền kia. Một phen nói đến xạ tản đám người lại bắt đầu yên lặng, chần chờ một lát sau, Cao Dương rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói, cái này đây, ngươi trước không muốn báo hy vọng quá lớn, ta vẫn là kể cho ngươi một cái thực tế tình huống đi, bút cho ta. Cao Dương lấy qua bút, hắn tại một trang giấy phía trên một chút cái điểm, nói, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện hàng nhập khẩu, từ nơi này đi vào, trải qua một cái không phải rất dài dung nham quản, sẽ tiến vào một cái rất lớn không gian, tựa như đại sảnh giống như, tượng thần ngay ở chỗ này, mà cái này bất quy tắc hình dạng hang động bên cạnh, là một cái thẳng đứng hướng phía dưới lô lớn, độ cao đạt tới kinh người 97m. Đem địa hình đơn giản vẽ ra đến về sau, Cao Dương hết sức nghiêm túc nói, ngươi nói thú vị như vậy địa phương, chúng ta làm sao có thể không đi vào thăm dò cẩn thận một cái đây, mà lại nơi này là chúng ta mỏ kim cương, cho nên tại chúng ta toàn thể về hưu về sau, đang quyết định đem nơi này xem như một cái khu căn cứ kinh doanh, cho nên chúng ta liền tất cả đều đi vào thăm dò cẩn thận một cái. Ách, cái kia vô cùng sâu thẳng đứng trong hang, cái gì cũng không có, độ cao kinh người, nhưng là càng hướng xuống càng hẹp, dưới đây có một ít vô cùng lúc đầu nhân loại hải cốt, động vật hải cốt, thủ công chế tác vô cùng nguyên thủy vốn khối, chúng ta phân tích là cổ nhân lúc tế tự ném vào, nhưng là phía dưới không có phân nhánh sơn động, liền theo một cái giếng cạn giống như, cái gì cũng không có, chí ít khẳng định không có phi thuyền. Ngân Hà nhíu mày, nói, dưới mặt đất, liền xem như dưới mặt đất, cũng không cách nào trở ngại phi thuyền phát ra tín hiệu, chẳng lẽ giấu ở địa phương khác? Phu cận còn có cái khác sơn động sao? Không có, chúng ta không có phát hiện, mà chúng ta đi vào cái sơn động kia mấy cái nhập khẩu chúng ta tất cả đều tra xét một lần, không có bất kỳ cái gì địa phương khả năng giấu lại một chiếc phi thuyền a. Ách, chiếc phi thuyền kia bao lớn? Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, so đại xà nhân phi thuyền loại nhỏ còn muốn hơi nhỏ hơn một điểm. Cao Dương chưa thấy qua đại xà nhân phi thuyền, cho nên hắn như cũng nghi ngờ, mà Cao Viễn lại là biết đến, thế là hắn lập tức nói, như cũng rất lớn, chỉ ít so Boeing 747 đều lớn. Cao Dương vừa nghe, lập tức càng thêm thất vọng, hắn thở dài nói, này, cái kia không thể nào là trong sơn động, không có khả năng, sơn động quá nhỏ, làm sao có thể giấu xuống lớn như vậy phi thuyền đâu. Ngân Hà gật đầu nói, đúng vậy, có thể ta khẳng định cần phải đi tự mình nhìn xem mới được, như vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Cao Dương nhún vai nói, bây giờ chúng ta không thể rời đi, chiến đấu tiến hành kịch liệt như vậy, bằng không. Phờ gì, người dẫn bọn hắn hai cái đi một chuyến, đi đem hang núi kia mở ra vào xem, chúng ta ở nơi này tiếp tục chiến đấu, nhưng các ngươi nhất định phải mau một chút, nếu như xác định cái sơn động kia không có nhất định phải thủ vững giá trị, chúng ta liền nên tiến hành chiến lược rời đi. Ngân Hà đột nhiên nói, liền làm một chút cùng đại xà nhân cấu kết nhân loại đúng không, chỉ cần bọn hắn mất đi cùng đại xà nhân liên hệ, cũng liền không còn là quá lớn uy hiếp, cho nên, ta có thể giúp các ngươi đánh lui địch nhân, như vậy ta cũng có thể ở dưới một cái hoàn cảnh tương đối yên tĩnh tiến hành nghiên cứu. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.